Chương 173, Lạc Gia Ôn Nhu Hương. Sắc trời dần dần ảm, trong sơn trang đèn đuốc đều sáng. Dương Thị Phi một nhóm đều vào ở Đại Di Thu Thủy Huyện, tạm làm nghỉ ngơi. Chờ đợi Cứu Bất Hoan cùng đàn hương khôi phục tinh lực, ngày mai lại lên đường không muộn. Thừa dịp bóng đêm, bốn vị di nương lại thu xếp lấy bảy tiệc tối, tự tay xuống bếp chiêu đãi đám người. Đợi sau bữa ăn hàn huyên hồi lâu, Dương Thị Phi mới có điểm nhàn rỗi, có thể ổn định lại tâm thần hào hào cảm thụ thể nội biến hóa. Hô, Dương Thị Phi một mình đứng tại ảm đạm trong đình viện, nhắm mắt điều tức. Mặc dù còn chưa đản sinh cái gọi là võ niệm, không cách nào tự nhiên trưởng khống thể nội hàn khí, nhưng hàn khí đã tràn đầy kinh mạch toàn thân, như dòng máu lưu động. Cẩn thận cảm giác dưới, hàn khí hạch tâm chỉ là phân hóa ra từng sợi hàn khí, khuyết tán đến quanh thân. Mà hạch tâm bản thân như sao trời treo ở đan điền, tựa như lẫn nhau ngăn được, đều chiếm đỉnh núi. May mắn không có tại đan điền bên trong đánh nhau. Dương Thị Phi âm thầm cảm thán, đồng thời triển khai quyền pháp tư thế, thử đánh hai bộ sáu ly khai minh quyền. Cảm thụ được chiêu thức ở giữa lưu chuyển toàn thân hàn khí, không khỏi có chút kinh hãi. Coi là thật vô cùng trôi chảy. Mà lại, bây giờ có thể cảm nhận được huyết nục gân cốt giống như cẩn thận rèn luyện, lại có tăng lên. Quả nhiên tăng thêm không nhỏ. Dương Thị Phi nắm chặt hữu quyền, không khỏi cảm thán, không phí công đám người hết sức giúp đỡ. Công tử hiện tại xem như hàng thật giá thật nội tu võ giả. Ôn Nhu cười khẽ từ hành lang ở giữa vang lên, một đạo phong quen bóng hình xinh đẹp chập chờn đi tới, khỏa thân váy tím bị chống cao long tràn đầy. Dương Thị Phi cười chắp tay, đại di, ngài sao lại tới đây? Tiên Nhi bị chúng ta quấn lấy hỏi được sức đầu mẹ chán, ta cũng không đành lòng đọc tiếp lẩm bẩm nàng, liền tới nhìn một cái chúng ta Lạc Gia con rể tốt. Đại di mắt hàm yên sóng, tiếng nói mềm mại nói, quen thuộc mấy lần, có thể cảm giác thân thể có gì khó chịu. Trạng thái cực dai. Dương Thị Phi cười cười, đa tạ đại di quan tâm. Không có việc gì liền tốt, chúng ta cũng có thể triệt để yên tâm. Đại di cảm khái cười một tiếng. Các nàng đều rõ ràng Dương Thị Phi chiến lực, dù là trước đó không có đan điền, đều đủ để chống lại tông sư. Mà bây giờ tố thành đan điền, bắt đầu lại từ đầu bình thường luyện công, về sau sẽ cỡ nào cường hoành thực sự khó mà tưởng tượng. Tiên Nhi có thể tìm được dạng này một vị dị bẩm thiên phú lang quân, cũng là phúc khí. Đến, hải tử. Đại di ôn nhu cười, tiến lên chủ động bắt tay, theo giúp ta tâm sự. Cảm thụ được trong bàn tay truyền đến chân nhắn mềm non, Dương Thị Phi biểu lộ hơi cường, chê cười gật gật đầu. Đại di nghĩ trò chuyện cái gì đều được. Xác thực như lão gia chủ nói, Lạc Gia nữ tử thể cốt coi là thật mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Ngày mai các ngươi liền muốn lên đường, ta cũng không tốt nói lung tung. Đại di nhẹ vỗ về mu bàn tay của hắn, mềm giọng nói, chỉ là hy vọng tương lai ngươi có thể mang nhiều tiên nhi về thăm nhà một chút, một người nhà nhiều tụ họp một chút. Đây là tự nhiên. Dương Thị Phi tâm tư khẽ động, bất quá, đại di nhưng còn có cái khác dòng dõi, cần ta cùng tiên nhi cùng nhau tiếp. Đại di giật mình, rất nhanh mềm mại đáng yêu cười một tiếng, ta ở đâu ra đời sau dòng dõi nha. Cái này Dương Thị Phi trong đầu linh quang lóe lên, ngài tu luyện Lạc Gia độc môn tâm pháp. Nghĩ đến đại nương cùng ngươi giới thiệu qua ta Lạc Gia tâm pháp, minh bạch trong đó môn đạo. Đại di cười gật đầu, chúng ta bốn vị này bản gia gia chủ đều tu luyện phương pháp này, từ đầu đến cuối không có hư vối, càng chưa sinh hạ qua dòng dõi. Hai người chậm rãi dạo bước tại vườn hoa đường mòn, lại nghe váy tím mỹ phụ khoan thai cười khẽ, quản lý cái này to như vậy Lạc Gia cũng không nhẹ lòng, ngày thường đều có không ít tạp vụ việc vặt phải xử lý, thực sự không có nhàn tâm đi nói chuyện yêu đương. Mỗi năm cắm đầu vội vàng, bất chi bất giác liền đến cái tuổi này, người đã tuổi già châu hoàng, tiên nhi cũng đều lớn như vậy. Cũng đừng nói như vậy, ngài này tấm tư dung nhược tự xưng tuổi già châu hoàng thế gian không biết bao nhiêu nữ tử đều phải xấu hổ. Dương Thị Phi lung tung nói, ta đều có chút ngượng ngùng nhìn chằm chằm đại di ngươi nhìn, sợ thất lễ. Ngươi đứa nhỏ này, nói đến trong lòng người thật ấm. Váy tím mỹ phụ che miệng cười khẽ, đã đều là một người nhà, ngươi nếu không chê, một mực nhìn là được. Nàng lại ôn nhu kéo kéo tay, bất quá, ta bây giờ ngược lại không có để ý như vậy niên kỷ dung mạo, càng quan tâm trong nhà thân nhân. Nhất là tiên nhi đứa nhỏ này, thân thế long đong, chúng ta tỷ muội thân là thân hữu trưởng bối, tóm lại không yên lòng. Đối đãi các ngươi hai người thành hôn, cần phải quan tâm nàng chút. Đại di yên tâm. Dương Thị Phi vỗ vỗ lồng ngực, ta cái này làm phu quân, tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cũng không có để ngươi hung hăng thụ nội ngạn. Váy tím mỹ phụ ngữ khí càng là nhu hòa, về sau có chuyện gì phát sinh, một mực phái người truyền tin, đại di ta đến giúp ngươi chủ trì công đạo, cũng sẽ không bảo ngươi bị ủy khuất. Dương Thị Phi nghe được cười cười, đại di không hướng về tiên nhi, sao đến giúp lên ta? Tiên nhi về sau có ngươi cái này phu quân đâu, ta tự nhiên đến giúp đỡ ngươi mới được. Váy tím mỹ phụ mỉm cười nói, tiên nhi tuy là trong lòng của chúng ta bảo, nhưng ngươi cái này bảo bối con rể, đồng dạng phải hảo hảo che chở. Dương Thị Phi hơi yên lặng, trong lòng càng là ấm áp. Mặc dù hôm nay mới gặp, nhưng Lạc Gia những trưởng bối này không chỉ có không có chút nào giá đỡ, ngược lại từng cái quan tâm như ý, quả thực để cho người ta an tâm. Hai tử, ta còn có sự kiện muốn cùng ngươi nói. Đại di ôn nhu nói, ngươi có thể nhận ra Yến Lăng Sương. Dương Thị Phi khẽ giật mình, chúng ta từng tại Thiên Nhận binh đảm kể vai chiến đấu một lần, xác thực nhận biết. Đợi mọi việc lấy hết, ngươi có thể đi nước Yến tìm xem nàng. Gặp hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, đại di tiếng nói dần dần nhẹ, ngươi đừng nhìn chúng ta tỷ muội cùng tiên nhi quan hệ không tệ, nhưng chân chính cùng nàng thân như mẫu nữ, vẫn là nàng này. Nói, đưa tay cầm thật chặt chút, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhiều giúp đỡ chút, sớm ngày mở ra các nàng hai người hiểu lầm khúc mắc. Dương Thị Phi cười gật gật đầu, yên tâm, ta vốn là có ý này, chỉ là còn chưa kịp đi nước Yến một chuyến. Đại di lập tức hiểu rõ, lộ ra vui mừng ý cười. Quả nhiên là không có nhìn lầm đứa nhỏ này, sắp thực thảo nhân ưa thích. Bất quá, ta cũng không thể bạch bạch để ngươi giúp. Váy tím mỹ phụ tại hắn trong lòng bàn tay ngoắc ngoắc, ôn nhu nói, hài tử, dựa đi tới chút, ta muốn nói với ngươi một ít bí mật. Dương Thị Phi bị vẩy tới có chút mềm mại, nghiêm mặt túi đầu tới gần. Mỹ phụ thuận thế xích lại gần, chống đỡ đến sung mãn lòng dạ nhẹ nhàng đánh tới, lặng yên gạt ra khoa trứng lõm. Nhưng nàng giống như cũng không để ý, chỉ là dán tại bên thai thì thầm nói, đại nương nàng bình thường mọi việc bận rộn, trách nhiệm tâm lại nặng, có rất ít cơ hội có thể nghỉ một chút. Lần này vì ngươi tạo nên đan điền mà mệt mỏi ngủ, ngược lại là khó được có thể nghỉ ngơi hai ngày. Dương thị phi nhìn không chớp mắt ứng tiếng, ta minh bạch gia chủ chiếu cố. Đừng nóng lòng, váy tím mỹ phụ nhẹ nhàng đâm một cái bộ ngực của hắn, mỉm cười nói, đại nương nàng yêu thích không nhiều, nhưng duy chỉ có ưa thích đồ ngọt, chỉ là ngày thường ngại vu gia chủ mặt mũi, chưa hề ăn nhiều. Ngươi như nghĩ chiếm được đại nương niềm vui, sáng sớm ngày mai liền tự tay vì nàng làm chút đồ ngọt, đại nương sáng sớm ăn vài miếng, chắc chắn đợi ngươi càng tốt hơn một chút hơn. Cái này Dương thị phi lung ta lung tung nói, ta sẽ đốt chút đồ ăn, nhưng đồ ngọt thật đúng là không chút làm qua. Đồ ngốc. Váy tím mỹ phụ vừa mềm giận một tiếng, ngươi sẽ không, nhưng là tiên nhi sẽ nhà, tìm nàng thỉnh giáo một cái là được. Như thực sự không được đại di lung lay hai người giữ tại cùng nhau tay, không chê, ta cũng có thể dạy dỗ ngươi. Dương thị phi hậm hực cười, không làm phiền đại di, ta cùng tiên nhi các nàng thử một chút là được. Bên cạnh đột nhiên không có đáp lại, Dương thị phi vô ý thức quay đầu, lại vừa vặn nên tiếp váy tím mỹ phụ tràn đầy ôn nhu ánh mắt. Ngươi đứa nhỏ này, mới cùng ngươi nói lên hai câu nói, sao sẽ còn thẹn thùng? Khụ khụ. Dương thị phi khó tránh khỏi có chút đỏ mặt. Cái này hơi thở như lan thành thục vũ mị, trong lúc lơ đãng núi non nhẹ cọ, quả thực lực sát thương mười phần. Váy tím mỹ phụ sóng mắt hơi đổi, có chút buồn cười, ngươi cũng cùng cựu tông chủ từng có vợ chồng chi thực, nhìn cái này thẹn thùng dạng, giống như là chim non giống như. Nàng lại tại trong lòng bàn tay gãi gãi, được rồi, không cần lấy ngươi, nhanh lên đi tìm tiên nhi đi thôi, ngày mai sớm đi rời giường. Các loại. Dương thị phi liền vội vàng kéo mỹ phụ, còn không có hỏi qua đại di. Ngươi thích ăn cái gì? Ta váy tím mỹ phụ mị nhan nổi lên mấy phần đỏ ửng, ta cùng đại nương đồng dạng đều ưa thích đồ ngọt, nhị muội các nàng tương đối thích ăn nu điểm. Dương thị phi cười gật đầu, được, ngày mai ta cho các vị các trưởng bối đều làm điểm. Cũng là không cần gấp gáp như vậy, giống như là chúng ta tại tham ăn giống như. Váy tím mỹ phụ vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, không cần làm nhiều tinh mỹ, tâm ý tại liền tốt. Hai người lại tại trong hoa viên hàn huyên đàm tiếu vài câu, rất nhanh khoát tay nói đừng. Dương thị phi đứng tại nguyên đưa mắt nhìn hắn đi xa, không khỏi cảm khái thở dài. Như thế di nương, quả thực làm cho lòng người can rung động. Các ngươi cuối cùng nói chuyện phiếm xong, vừa đến tận đây lúc, lại có một tiếng quen thuộc cười yếu ớt truyền đến. Dương thị phi vô ý thức toàn thân siết chặt, Tiên Nhi. Lạc Tiên Nhi dưới ánh trăng trong bụi hoa hiện thân, mỉm cười nói, khó được gặp công tử quấn bách như vậy. Dương thị phi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, đại di nàng thực sự nhiệt tình thân thiết. Đại di nàng bình thường ôn nhu, nhưng cũng không có như thế ấm giọng thì thầm qua. Lạc Tiên Nhi quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt, công tử coi là thật rất thụ di nương nhóm yêu thích. Thật, cái này còn có giả. Đại tiểu thư lại nâng trán than nhẹ, ta mới vừa ở trong phòng, thế nhưng là bị ba vị di nương lôi kéo thì thầm công tử rất lâu. Hai người nhìn nhau một lát, cùng nhau bật cười lên tiếng. Tiên Nhi đã đau đầu, vừa vặn đi theo ta xuống bếp, như thế nào? Ừm. Lạc Tiên Nhi tóc dài theo gió chập chờn, Lạc Yên đưa tay đem nắm, lại làm chút dược thiện thẩm phẩm, hảo hảo khao một cái cựu phu nhân cùng đàn hương. Khẳng định, ta đều nghĩ kỹ làm cái gì. Dương thị phi cười dựng thẳng lên ngón cái, chúng ta hợp lực xuống bếp, sáng mai sẽ làm cho mọi người ăn nhiều dần mình. Hắn lại vội vàng vỗ trán một cái, đơn độc giữ lại Nguyệt Nhị nha đầu kia, giống như không tốt lắm. Ca ca. Trong bụi hoa đột nhiên thoát ra một đạo kiểu tiểu thiến ảnh, nào tới phía sau lưng, chân quấn eo. Nguyệt Nhị đem cái cằm tựa ở đầu vai, khuôn mặt nâng lên, không cho phép bỏ lại ta. Lạc Tiên Nhi khẽ cười một tiếng, linh miêu muội muội lô thai còn chân linh. Nguyệt Nhị tốt tốt miệng nhỏ. Xấu nữ nhân đều chuồn em ra, nàng đâu còn có thể có ngốc hổ hổ ăn đồ vật đến rất đúng lúc. Dương thị phi ước lượng phía sau thiếu nữ, lại chăm chú lôi kéo đại tiểu thư, hướng phương xa một chỉ, chúng ta một nhà ba người, cùng một chỗ xuống bếp. Cùng một chỗ. Nguyệt Nhị đưa tay duyên dáng gọi to một tiếng. Hơi chút trầm mặc, Dương thị phi chê cười quay đầu, Tiên Nhi, nhà các ngươi phòng bếp. Ở đâu tới? Lạc Tiên Nhi che miệng bật cười, công tử, thật sự là không đứng đắn. Gặp hắn cùng Nguyệt Nhị đều ngu ngơ cười, đại tiểu thư dứt khoát cũng chiếu vào vùng tay lên một cái, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Chương 174, tạm biệt Lạc gia, tiền tuyến trận địa. Hôm sau sắc trời hơi sáng, mọi người đều đã tỉnh lại. Cứu Bất Hoan cùng đàn hương vội vàng đứng dậy, đỏ mặt mặc tốt quần áo, ngầm hiểu lẫn nhau duy trì trầm mặc. Dù sao, một phương bị không phải là chơi đùa duyên dáng gọi to loạn chiến, hai chân đều hướng lên trời rút rút, một phương khác thì là đầu ngón tay tung bay, thậm chí liền miệng nhỏ đều bị chống đỡ thành miệng rộng. Các nàng cũng không tiện lại để lên việc này. Ta đi tìm tiểu thư các nàng. Ừm. Cứu Bất Hoan đỏ mặt gật đầu, đưa mắt nhìn đàn hương mở cửa rời đi. Không hổ là cựu tông chủ, khôi phục coi là thật cấp tốc. Giường bên trong, lão gia chủ vừa mới tỉnh ngủ đứng dậy, hơi có vẻ lười biếng dựa vào thành giường gối mềm, sen lẫn tơ bạc như thác nước tóc dài rối tung rủ xuống ngực. Nàng tiện tay đem lỏng lẻo và táo khép lại, che lại lóe lên một cái rồi biến mất trắng non cao ngất, lãnh diễm mỹ nhan còn có lưu mấy phần dị dạng ửng hồng. Cứu Bất Hoan xấu hổ cười một tiếng, cái này có gì có thể khôi phục lãnh diễm thuộc phụ thản nhiên nói, hôm qua mới bị làm đến nỗi ngay cả tiết mười về không ngừng, hôm nay khí sắc liền như thế hùng luận, quả nhiên là thiên nhân chi thân. Cứu Bất Hoan. Thiếu phụ sắc mặt càng đỏ, chiếc ấy nói không ra nói tới. Trên đời này, sợ là chỉ có nàng vị này thiên nhân huyền vũ sẽ như vậy mất mặt, bị không phải là đệ đệ chơi đùa liên tục cầu xin tha thứ, các loại cảm thấy khó xử nói đều hô lên. A không đúng, còn có vị kia Tấn Thiên cung chủ hai người ngược lại là đồng mệnh tương liên. Khục, hôm qua cũng muốn nhiều tạ gia chủ. Những lời khách sáo này, kia tiểu tử hôm qua đã nói đủ nhiều. Lão gia chủ khoát khoát tay, lại nói khẽ, chỉ hy vọng cựu tông chủ thiện đãi Tiên Nhi sau khi, cũng muốn cùng Hương Nhi mặt lị hai tỷ muội hảo hảo ở chung. Cứu Bất Hoan giật mình, chúng ta tự nhiên ở chung hòa hợp, chỉ là gia chủ lại sẽ lao thân xem như cái này hai tỷ muội nửa cái sư tôn. Lãnh Diễm thuộc phụ đôi mắt đẹp dần dần xuất thần, thấp lẩm bẩm nói, các nàng là bị Tiên Nhi mẹ nàng tiếp tế về nhà, làm thị nữ, cũng là chúng ta cùng nhau nhìn xem lớn lên, tóm lại sẽ có chút thân tình tồn tại. Cửu Bất Hoan như có điều suy nghĩ, gật đầu lên tiếng, gia chủ cứ yên tâm, ta tự nhiên sẽ đưa các nàng cũng coi là muội muội đối đãi. Vậy là tốt rồi. Lão gia chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại đột nhiên nói, như về sau tại giường ở giữa không kiên trì nổi, cũng có thể để các nàng sẽ giúp hỗ trợ, miễn cho Cửu tông chủ vừa khóc lên tiếng. Cửu Bất Hoan nhìn thấy thiếu phụ mặt đỏ tới mang thai thẹn thùng phản ứng, lão gia chủ đáy lòng cũng nổi lên mỉm cười. Nàng này mặc dù thân cư cao vị, thậm chí có được đương thời đỉnh phong tu vi, nhưng hắn tính tình vẫn còn như ngây thơ thiếu nữ, ngược lại là có chút đáng yêu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Nàng này có thể trở thành một vị tốt thế tử, cũng có thể cùng tiên nhi các nàng ở chung hòa thuận, không cần lại lo lắng. Không bao lâu, bốn vị gia chủ sáng sớm gửi tới trong phòng, mà Dương Thị Phi vừa vặn đem nóng đằng đồ ăn sáng bưng tới. Các vị, mau thừa dịp nóng nếm thử đi. Dương Thị Phi đem tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng theo thứ tự bưng cho đám người, cười ha hả nói, tay nghề khả năng thường thường, nhưng hẳn là phù hợp chư vị khẩu vị. Lạc Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhị lúc này cũng bưng tới dự thiện, đưa cho Cửu Bất Hoan cùng đàn hương. Hôm qua mệt nhọc, hảo hảo bổ một chút, để các ngươi quan tâm. Cửu Bất Hoan đỏ mặt ứng tiếng, tiếp nhận chén canh miệng nhỏ nhất. Đàn hương thần sắc hơi có vẻ phức tạp, vốn định giải thích chính mình chỉ là làm điểm tay miệng sống có thể thấy được đại tiểu thư hảo ý, vẫn là yên lặng uống lên cháo thuốc. Tư vị coi là thật không tệ. Tứ Di liếm liếm phấn môi, tán thưởng lên tiếng, tay nghề này không phải thường thường không có gì lạ, rõ ràng tương đương ưu tú. Bên cạnh hai vị di nương cũng nhao nhao gật đầu, mà Đại Di trong bóng tối đối Dương Thị Phi chen lấn suy nghĩ thần, trong mắt hình như có vui mừng ý cười. Đứa nhỏ này coi là thật hạ một phen tâm tư, vẫn là nhờ có Tiên Nhi ở bên hỗ trợ. Dương Thị Phi cười chắp tay một cái, di nương nhóm ưa thích liền tốt. Hắn lại nhìn về phía ngồi dựa vào giường bên trong lão gia chủ, gặp nàng đang yên lặng ăn ngọt bánh ngọt, không khỏi nói khẽ, gia chủ còn hợp khẩu vị. Ân. Lão gia chủ nhàn nhạt lên tiếng, chính ngài kỹ nuốt chậm. Các ngươi có lòng. Lại vê lên một khối ngọt bánh ngọt, hàm răng khẽ cắn, mềm nu thơm ngọt tư vị tại lời lẽ ở giữa tràn ngập, thuộc phụ trên gương mặt không tự giác nổi lên điểm điểm thỏa mãn đỏ ửng. Nàng khẽ vướt qua rủ xuống ngực tóc bạc, thần sắc hơi có vẻ ôn hòa, không tệ. Dương Thị Phi lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Không hưởng công tối hôm qua ba người không ngừng luyện tập, xác thực rất có hiệu quả. Trong lòng cảm khái thời khắc, hắn rất nhanh lại chắp tay nói, gia chủ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền không nhiều làm ở lâu. Lão gia chủ liếc đến một chút, hiện tại liền đi. Chúng con chờ, chúng ta cũng không tốt chậm trễ quá lâu. Lạc Tiên Nhi phủ váy đi tới, nói khẽ, đợi chuyện về sau, sẽ trở lại một chuyến. Cũng tốt. Lão gia chủ khẽ bước cằm, nhiều hơn xem chừng, mọi thứ lượng sức mà đi. Dương Thị Phi bọn người hành lễ cáo tử, di nương nhóm liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Thấy mọi người lại lần nữa ngồi lên xe ngựa ly khai sơn trang, mới dừng bước. Không bao lâu, bốn vị di nương rất nhanh quay trở lại phòng. Lão gia chủ lúc này đã một lần nữa mặc váy, bàn buộc lên tóc dài, cũng không quay đầu lại nói, nhưng có phái người đuổi theo. Năm đám mật vệ đều đã đi theo, sẽ tận lực bảo vệ tốt Tiên Nhi các nàng an toàn. Nhị Di nhẹ giọng nói ra, một chút ý đồ gây chuyện tiểu tông môn đều được thuận lợi trấn áp. Trước tuyến có Định Giang Vương cùng Vân Thượng Tông trấn trận, hiện trạng coi như an ổn. Kinh thành nội bộ, do xét sau nhưng có phát hiện, tạm thời không có. Nhị Di lắc đầu, tiền tuyến thăm dò đã tới trong cửa thành 10 dặm địa, đừng nói yêu ma, liền bóng người đều không tồn tại. Lão gia chủ đại mi dần dần nhỏ, trầm tư thật lâu, đột nhiên trầm giọng nói, duy trì được phía sau ổn định sau khi điểm hảo binh tướng, chúng ta cũng phải làm tốt xuất quân trợ trận chuẩn bị. Là ba vị bản gia gia chủ nghiêm mặt lên tiếng, bước nhanh ly khai. Đại Di cũng không đi ra, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, đại nương, đôi đứa bé kia đánh giá như thế nào? Lão gia chủ từ bên cạnh cầm lấy mật tín lật xem, thuận miệng nói, không xấu. Đại Di có chút hăng hài nói, coi là thật chỉ là như thế. Lão gia chủ bất đắc dĩ thoáng nhìn, ngươi nha đầu này còn muốn lao thân cho ra cái gì đánh giá? Đại Di cười ngâm ngâm nói, theo ta thấy nha, đại nương kỳ thật tương đương ưa thích đứa bé kia. Bằng không cũng sẽ không đem hắn tự mình làm ngọt bánh ngọt ăn đến làm sạch sẽ chỉ toàn, còn biết dùng loại này ôn hòa ngựa khí cùng đạo đường. Lãnh Diễm thuộc phụ biên tốt tóc bạc mảnh biện, than nhẹ một tiếng, đối Dương Thị Phi cái này tiểu tử lao thân sắc thực ấn tượng không xấu, tự mình gặp mặt ở chung về sau, có chút thảo nhân ưa thích. Coi là thật. Chỉ là như thế. Đại Di nheo lại đôi mắt, có ý riêng nói, người này thể chất, có lẽ là chúng ta Lạc gia hy vọng không nên suy nghĩ bậy bạ. Lão gia chủ đông nhiên đánh gãy nàng, ánh mắt ngưng lại, không phải là đứa nhỏ này, là Tiên Nhi phu quân, cũng là chúng ta Lạc gia con rể. Đại Di mỉm cười nói, ta không muốn gây bất lợi cho hắn. Vậy cũng ít động chút lệch ra đầu óc. Lão gia chủ khẽ mím môi môi son, thu tầm mắt lại, hắn không cha không mẹ, xuất thân gian khổ, càng nên hảo hảo chăm sóc hắn. Ừm, ta biết rõ Dương Thị Phi một nhóm ngồi xe ly khai truy tinh núi, không có ở Lạc Thành dừng lại, ngựa không dừng vó đến tiền tuyến tiến đến. Trải qua một ngày đường trình về sau, rốt cục tại vào đêm lúc đến tiền tuyến trận địa, các nơi đều đốt sáng tỏ đống lửa, mấy vạn người mênh mông lớn quân an doanh cắm trại, tràn diện cực kỳ rung động hùng vĩ. Theo xe ngựa lái vào quân doanh chỗ sâu, dừng sát ở nữ hoàng bệ hạ rộng lớn trước lều. Dương Thị Phi bọn người lần lượt xuống xe ngựa, xốc lên màn trướng đi vào trong đó. Tỷ phu Lương Tâm mừng rỡ đứng dậy, vội vàng bước nhanh đi tới, đan điền thế nào? Dương Thị Phi chính lôi kéo Nguyệt Nhị, cười gật gật đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi a, tất cả mọi người mau mau nhập tọa, đang có nóng đẳng cơm canh. Lương Tâm lại vội vàng chào hỏi đám người, sẽ cùng chấm nói một chút, tại Lạc gia đều đã xảy ra chuyện gì? Nàng rất nhanh phát hiện, cựu phu nhân cùng đàn hương tỷ tỷ đột nhiên biểu lộ cứng ngắc, hoàng tỷ giống như tại nín cười, phản ứng rất là cổ quái. Chẳng lẽ tại Lạc gia thật xảy ra ngoài ý liệu? Dương Thị Phi ho nhẹ hai tiếng, hỗ trợ giật ra chủ đề, Lạc gia không có phát sinh cái đại sự gì, chỉ là cùng Lạc gia các trưởng bối nhiều hàn huyên trò chuyện. Ngược lại là ngươi nơi này tình huống như thế nào, trong kinh thành có thể có gì động tĩnh? Nơi đây, Lương Tâm thần sắc dần dần nghiêm trọng, trầm giọng nói, tại chấm xem ra, tình huống không phải rất lạc quan. Chương 175, không người thành không, nguy cơ sơ hiện. Lương Tâm mang tới bên cạnh bàn địa đồ, ở trước mặt mọi người mở ra. Kinh thành phương viên trăm dặm chi địa đều ở trong đó, là từ Vương phủ thám tử tốn hao mấy chục ngày vẽ mà thành. Nàng chỉ vào trong kinh thành đan sen qua lại đường đi, bây giờ quân ta đã dò xét đến tận đây, cách cửa thành có khoảng 15 dặm. Nhưng đường tắt thấy vô luận đường đi, vẫn là dân cư phòng ốc, tất cả cũng không có bất luận cái gì bóng người, kinh thành bách tính phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, liền một tia vết tích đều không có để lại. Dương Thị Phi nhíu mày, liền máu vết tích đều không có. Không có. Lương Tâm hơi có vẻ bất đắc dĩ, chúng ta cũng không phát hiện có gì đánh nhau rẽ rùa vết tích. Lạc Tiên Nhi than nhẹ nói, nhưng có ô uế. Chúng ta đúng là để phòng ô uế tồn tại khả năng, cho nên dò xét thúc đẩy tốc độ rất chậm. Lương Tâm lắc đầu, nhưng nghe tiền tuyến trình báo, đến nay chưa phát hiện khói đen tồn tại. Nói đến tận đây, nàng lại than nhẹ một tiếng, đoạn này thời gian, trong quân dần dần sao động, những cái kia giang hồ nhân sĩ càng là chúng thuyết phân vân. Nghe tiền tuyến các tướng lĩnh nói, vừa mới bắt đầu có tốt, có thể thời gian phát triển. Lòng người hơi loạn. Dương Thị Phi như có điều suy nghĩ, ngược lại có thể minh bạch trong đó môn đạo. Cả tòa kinh thành người trống không tan biến mất, không biết mùi vị tà khí giấu ở không biết nơi nào, thậm chí còn có kinh khủng yêu ma từ một nơi bí mật gần đó ngao ngoe muốn động. Có thể dò xét một tháng thời gian, đến nay không có bất luận cái gì thu hoạch. Người bình thường tại loại này quỷ quật chi địa nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, sắp thực dày vò. Xem ra, đã không thể lại tiến hành theo chất lượng. Lạc Tiên Nhi mí môi ngâm khẽ, đến mau chóng điều tra rõ hoàng cung nội tình. Đám người nhẹ giọng thương thảo thời khắc, bên ngoài lều đại lượng tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Vậy hạ, Định Giang Vương thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe nói Dương công tử đám người đã đổ tới, không biết phải chăng là ngay tại trong trướng. Dương Thị Phi cùng Lương Tâm cùng nhau đứng lên, trực tiếp vào đi. Định Giang Vương xốc lên màn trướng, cùng sau lưng hơn 10 người tướng lĩnh cùng nhau bước vào. Vậy hạ, đám người cung kính ôm quyền hành lễ, ánh mắt rất nhanh chuyển tới Dương Thị Phi trên thân. Bọn hắn đều là lương quốc các phương nổi danh tướng lĩnh, không thiếu danh môn vọng tộc chi chủ, nghe Định Giang Vương cùng Lạc gia triệu tập, mới chạy đến trợ trận. Vài ngày trước sớm có nghe nói Dương đại hiệp vi danh, bây giờ có cơ hội gặp nhau, tự nhiên chăm chú nhìn thêm. Dương Thị Phi phát giác từng đạo sắc bén ánh mắt, không chút hoang mang ôm quyền đáp lễ. Chúng tướng ánh mắt đột nhiên ngưng. Này nhân khí trận cường thế, xác thực không phải hạ người phàm tục. Phía sau một thanh quấn bố hắc đao, hình như có ẩn hàm sát khí, không thể khinh thường. Mà lại, ánh mắt của bọn hắn lại đảo qua Lạc Tiên Nhi cùng Cửu Bất Hoan, trong lòng lập tức nhảy một cái. Hai vị thiên nhân huyền vũ tương hộ, cái này Dương Thị Phi. Lương Tâm khôi phục nữ hoàng nghiêm nghị uy nghi, trầm giọng nói, đột nhiên sốt ruột đến đây, là có gì biến cố? Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta là nghĩ thương nghị khi nào đánh vào kinh thành. Định Giang Vương vẻ mặt nghiêm túc, nói, bây giờ các phương quân đội đều đã chỉnh bị thỏa đáng, giang hồ các phái đều muốn tìm tòi nghiên cứu lại, xác thực không tốt sẽ chậm chậm tới. Nói đến không tệ, chúng ta vừa vặn cũng đang thảo luận việc này. Lương Tâm khẽ bước cằm, tỉnh táo nói tiếp, nhưng là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Vân Thượng Tông Thái Vũ Thánh binh khi nào có thể đưa tới? Cứ yên tâm đi. Vừa đến tận đây lúc, ngoài trướng lại truyền tới giọng nam. Đám người theo danh vọng đi, hai tên đạo bảo lão giả đi vào trong trướng, râu tóc bạc trắng, già nua khuôn mặt lại cực kỳ tinh thần. Không thiếu tướng lĩnh đều nhao nhao chắp tay, gặp qua hai vị trưởng lão. Dương Thị Phi nhìn thấy bọn hắn áo bảo, là Vân Thượng Tông người. Lương Tâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thánh binh đã vượt đến. Cầm đầu tóc trắng lão giả trịnh trọng gật đầu, Thánh binh vừa từ lão phu sư đệ hộ tống đến tận đây, ngay tại chúng ta trong trướng đảm bảo, các vị xuất binh nhưng bất tất lại có nỗi lo về sau. Không thể tốt hơn. Lương Tâm chắp tay trầm giọng nói, sáng sớm ngày mai, mấy vị tướng quân liền dẫn binh vây kín kinh thành ba bên, chuẩn bị công thành. Không đợi các tướng lĩnh mở miệng, nàng lại bổ sung, đến lúc đó lây khói báo động phong hỏa là tin tức, phân ba nhóm theo thứ tự vào thành, quyết định không thể cùng nhau chen vào. Như bên trong thành còn có chúng ta chưa từng phát hiện nguy hiểm, cũng có thể thích đáng ứng đối. Mọi người tại trong trướng thương lượng lên công thành an bài, rất nhiều môn phái cao tầng cũng nghe hỏi mà tới. Dương Thị Phi ánh mắt quét qua, trông thấy chút tại binh đàm gặp qua người quen, liền chắp tay chào hỏi. Đồng thời, không ít tông môn cao tầng ánh mắt khẽ nhúc nhích, phát hiện vừa đăng cơ nữ hoàng bệ hạ lại cùng hắn đứng được có phần gần, không khỏi khẽ giật mình. Lại gặp Định Giang Vương bọn người không thèm để ý chút nào, bọn hắn đều là trong lòng rung động, mơ hồ minh bạch một tia chân tướng. Cái này Dương công tử, sợ là cùng nữ hoàng bệ hạ. Đồng dạng quan hệ không tầm thường. Đợi bóng đêm từ sâu, trận này hội nghị tác chiến mới kết thúc. Mấy nhánh quân đội phải nhanh một chút bố trí tốt công thành trận địa, thừa dịp lúc ban đêm liền bắt đầu hành động. Dương Thị Phi khoản chi đưa tiễn, trưởng môn các phái trưởng lão đều thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lễ. Phía sau hai đạo thiên nhân ánh mắt thẳng tắp trông lại, khiến không ít tông sư đều dọa đến lông tơ dựng ngược, nào dám mất mảy may cấp bậc lễ nghĩa. Cách đó không xa tản ra các tỉnh các tướng linh thoáng nhìn cảnh này, đáy lòng tắc lười không thôi. Đợi tự mình trải nghiệm, mới minh bạch tiên nhân huyền vũ chi khủng bố, chỉ là yên lặng đứng ở một bên, liền giống như núi cao đặt ở đầu vai, để cho người ta thở không nổi. Mà Dương Thị Phi có thể lung lạc hai vị thiên nhân thủ hộ, quả nhiên là chính cống yêu nghiệt. Dương công tử. Định Giang Vương hơi ngừng chân, trầm giọng nói, trong hoàng cung như xảy ra ngoài ý muốn, mong rằng chư vị có thể lập tức tiếp viện. Dương Thị Phi gật đầu nói, nếu có cường đại yêu ma, liền giao cho chúng ta tới giải quyết. Hai người yên lặng liếc nhau, trong lòng đã có so đo. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, tam quân trước kia thụ lệnh, chuẩn bị xuất phát, cấp tốc vây quanh đến bốn phương kinh thành. Mấy vạn đại quân cùng nhau mà đi, móng ngựa bay lên, nhất thời bụi đất dần dần lên, đại địa hơi rung. Dương Thị Phi một nhóm ngồi lên xe đua, cùng Lương Tâm đồng hành tại trong đại quân chỗ, thẳng hướng cửa thành mà đi. Lên thành tường, từng cây câu khóa thoáng chốc ném lên tường, đại lượng các binh sĩ đạp tường mà lên. Không bao lâu lại có dài bậc thang dựng lên, bóng người giống như thủy triều phun lên tường thành, cấp tốc chiếm lĩnh kinh thành các phương chỗ cao, dựng lên cung nỏ mênh mông đung đưa đại quân từ cửa chính xông vào kinh thành, cũng theo tướng lĩnh chỉ huy phân tán đến các con đường, sớm liệt khai trận hình. mà nhất phía trước quân tiên phong, từng cái đều là khinh công đến, mắt gấp tối khoái, nhanh chân, một đường thẳng hướng hoàng cung cửa chính bay lượn, đem ven đường hoàn cảnh thu hết vào mắt. Toàn viên tản ra. Theo các nơi vang lên kêu gọi, chuyến này chạy tới số thiên giang hồ khách cũng nhao nhao bắt đầu hành động, đối kinh thành các đường phố như hàng vỉa hè dần dần điều tra. Không bao lâu, lục tục ngao ngoe có các binh sĩ chạy về báo cáo. Lương Tâm chắp tay đứng tại xe vua phía trước, lộng lấy long bảo theo gió nhẹ đãng, rèm châu hạ gương mặt xinh đẹp căng đến cực tốc. Xác thực như đám người mong muốn sở liệu, kinh thành các nơi quả thật không có chút nào bóng người. Mà cứ như vậy, liền chỉ còn hoàng cung, có ố hế. Nguyệt Nhị bỗng nhiên mở miệng, thoáng chốc dẫn tới xe vua bên trong đám người nhìn chăm chú. Dương Thị Phi chính lôi kéo tiểu cô nương tay, vội vàng nói, ngươi cảm thấy? Ừm. Nguyệt Nhị đưa tay trực chỉ phía trước, có rất nhạt khí tức, tại trong hoàng cung bay ra. Cứu Bất Hoan bọn người sắc mặt hơi trầm xuống, chẳng lẽ kinh thành bách tính đều là bị trong hoàng cung yêu ma làm hại? Lạc Tiên Nhi lập tức hướng bên cạnh làm thủ thế, phía sau trong đội xe Định Giang Vương ngầm hiểu, lúc này sai người truyền lệnh. Hoàng cung tường cao trước, bốn phía cửa cung khóa chặt chưa mở. Quân tiên phong kiểm tra chu vi, xác nhận cũng không khác thường, mới có đầu không lộn xộn vùng ra câu khóa, chuẩn bị trên tường dò xét nội bộ đến tận cùng. Đồng thời có vài chục người đang muốn đem hoàng cung cửa chính cưỡng ép đánh văng ra, chậm đã. Phía sau truyền đến cấp lệnh, trong hoàng cung có tà khí bay ra, khả năng có yêu ma tồn tại, tất cả mọi người nhiều hơn đề phòng. Quân tiên phong trong lòng mọi người run lên, vội vàng rút ra sau thắt lưng binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhóm đầu tiên thám tử dẫn đầu đạp vào tường cao, vừa thăm dò nhìn lên, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lâm vào ngốc trệ. Hơi chút chờ đợi, trên tường không gây một người phản ứng. Canh giữ ở phía dưới trung tướng sĩ trong lòng bất an, hạ giọng uống âm thanh, bên trong là gì tình huống? Không, không đúng. Tường cao bên trên, có mấy người lảo đảo không ngừng lùi lại, cho đến đụng vào tường xuôi theo. Bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt trắng bệch quay đầu, đối phía dưới chúng quân khàn khàn lên tiếng, trong hoàng cung toàn bộ đều là người. 69 sủ. Tờ rồ TXT 56666-3700-8376. Ai nói nhà ta nương tử là yêu ma? Chương 176, vạn người triều, Lương Hoàng hiện 202.402-19 tác giả, mai có thể. Chương 176, vạn người triều, Lương Hoàng hiện. Báo. Một người trung niên sĩ binh chạy vội chạy về, tại xe vua trước ôm quyền vội và nói, hoàng cung nội bộ. Có đại sự xảy ra. Dương Thị Phi bọn người ánh mắt đột nhiên lắm. Quả nhiên là có yêu ma xuất hiện. Lương Tâm phất tay áo trầm giọng nói, nhanh chóng đem tình huống chi tiết nói tới. Hồi bẩm bệ hạ, trong hoàng cung khắp nơi đều là người. Trung niên sĩ binh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, lít nha lít nhít toàn bộ đứng đầy, liền cái không vị đều không thừa, tựa hồ cả tòa kinh thành bách tính tất cả đều gom lại nơi đây. Lời vừa nói ra, xe vua chu vi tất cả mọi người vì đó ngốc trệ. Kinh thành biến mất không thấy gì nữa, mấy chục vạn bách tính lại tất cả đều trốn ở trong hoàng cung. Nhanh nói rõ chi tiết nói. Định Giang Vương tốn dừng ngựa xe, vội vàng nói, trong hoàng cung bách tính đều là loại trạng thái nào? Chúng ta chỉ là vội vàng nhìn qua, còn chưa kịp tra xét rõ ràng. Trung niên sĩ binh lau mặt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thuộc hạ chỉ nhớ rõ, tự ly tưởng cao gần nhất những người kia đều không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí mặt không biểu lộ, hoàn toàn không nghe thấy hành quân động tĩnh, không biết sống hay chết các phương tướng lĩnh đều nghe được một trận hãi hùng kết vía. Nói như vậy, cái này trong kinh thành bên ngoài tất cả bách tính là tự hành tụ tập đến hoàng cung nội bộ, sau đó cho đến bỏ mình. Lạc Tiên Nhi than nhẹ nói, các ngươi nhưng có đem hoàng cung cửa chính mở ra? Sĩ binh liền vội vàng lắc đầu, không có mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết rõ trong hoàng cung mấy chục vạn bách tính đến cùng sống hay chết, lại có hay không biến thành gặp người liền giết điên đồ, nếu đem cửa chính mở ra, mấy chục vạn tên điên đều bị bừng tỉnh tuân ra, chắc chắn phát sinh một trận thảm liệt huyết chiến. Nhanh chóng hạ lệnh. Lương Tâm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn quân toàn bộ dừng lại, không muốn phát ra động tĩnh. Theo quân lệnh cấp tốc truyền đạt mở, mấy vạn đại quân dần dần dừng lại động tác, tại chỗ trấn thủ. Các phương các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn hắn sớm đều làm tốt chuẩn bị, có thể tiếp xuống nếu như muốn đối mặt mấy chục vạn cái lục thân không nhận điên đồ, chắc chắn là biết bắt nhất tình trạng. Hiện tại, nên làm cái gì? Như tự tiện hành động thiếu suy nghĩ, đánh thức những cái kia điên đồ, chỉ sợ chỉ là mấy phiến hoàng cung cửa chính, có thể ngăn cản không ở biển người. Các phương nhân sĩ đều đang suy tư ứng đối chi pháp, đồng thời mệnh chúng quân tạm thời lui lại, không nên quá tới gần hoàng cung vị trí. Dương Thị Phi sắc mặt nghiêm túc, cùng bên cạnh Lạc Tiên Nhi cùng Cửu Bất Hoan trao đổi ánh mắt. Hiện tại như lấy quân đội trực tiếp xuất kích, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghe quân tiên phong thuật, hoàng cung bị bảy người lấp đầy, căn bản không có đặt chân chi địa, bọn hắn coi như nghĩ tiếp dò xét cũng không dễ xử lý. Ba người suy nghĩ một lát, âm thầm gật đầu. Dương Thị Phi đè lại Nguyệt Nhị vai đẹp, thấp giọng nói, nha đầu, cần phải cùng ta tiến hoàng cung xông vào một lần. Ừm, ta bồi tiếp ca ca. Nguyệt Nhị đáp ứng càng là dứt khoát, linh mâu thậm chí còn tại tỏa sáng, hiển nhiên hào hứng mười phần. Dương Thị Phi lại nhìn về phía một bên đàn hương. Thị nữ tiểu thư bình tĩnh nói, công tử từ tiểu thư cùng cựu phu nhân cùng đi liền có thể, ta ở đây che chở nhị tiểu thư. Tốt, các ngươi nhiều xem chừng. Dương Thị Phi tới gần đến Lương Tâm sau lưng, ngươi ở chỗ này tiếp tục tỏa chấn, để chúng ta đi vào tìm tòi hư thực. Nữ hoàng bệ hạ trong lòng khẽ run, có chắc chắn hay không? Đến hai vị thiên nhân tướng hộ, như còn có lo lắng tính mạng, cái này trong thiên hạ liền không có đất an toàn. Nghe Dương Thị Phi hoàn toàn như trước đây cười khẽ, Lương Tâm tỉnh táo mấy phần, khẽ bước cằm, lượng sức mà đi. Chợt nàng trở lại nhìn về phía các phương tướng lĩnh trưởng môn, bây giờ trong hoàng cung nguy hiểm khó liệu, tùy tiện tiến công rất có khớp ổn. Không bằng từ chấm thân tín chui vào trong cung, đợi cha rõ trong đó chân tướng, lại hành động không muộn. Trưởng môn các phái nhao nhao khẽ giật mình, bệ hạ thân tín là từ chúng ta tiến đến. Dương Thị Phi đi ra một bước, chư vị trước tiên ở nơi này lĩnh quân tọa trấn chờ đợi bệ hạ ra lệnh. Đám người thấy thế hơi kinh, nhưng nghĩ tới hắn luân phiên hành động vĩ đại, lập tức yên tâm rất nhiều, không một người mở miệng phản đối. Đợi giao phó xong, Dương Thị Phi kéo lên Nguyệt Nhị từ xe vua bên trong nhảy ra, Lạc Tiên Nhi cùng Cửu Bất Hoan đuổi theo bước chân, bốn người như gió mát lướt qua phố dài. Không bao lâu, ở trên ngàn sĩ binh kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, đột nhiên bay vọt lên, nhẹ nhõm nhảy lên tường cao. T. Dù là Dương Thị Phi làm việc tốt lý chuẩn bị, giờ phút này cũng không khỏi hắc khí. Rộng rãi tráng lệ hoàng cung cấm địa, bây giờ thình lình bị vô số bóng người lấp đầy, một tia khe hở cũng không lưu lại. Cho dù trời thượng dương chiếu sáng rượu, có thể nơi đây lại phảng phất hóa thành một mảnh âm khí mười phần người chết mộ, cái này mấy chục vạn người đều là chôn cùng tế phẩm, cực kỳ doa người. Dương Thị Phi lấy lại bình tĩnh, phất tay xua lại sắc mặt trắng bệch quân tiên phong đám người. Ti, nhị muội muội, ngươi cảm giác nhạy cảm, có thể có gì phát hiện? Cửu Bất Hoan thấp giọng nói, những người này đến cùng sống hay chết? Bọn hắn cũng còn sống. Nguyệt Nhị ngữ ra kinh người, Lạc Tiên Nhi cũng không khỏi khẽ giật mình. Đều là người sống. Không quá rõ ràng nguyên nhân. Nguyệt Nhị chán nghiêng một cái, những người này tình trạng rất kỳ quái, giống như là chết rồi, nhưng lại bị treo một hơi, mà lại trên thân cũng không có ô uế. Dương Thị Phi vội vàng nói, ngươi vừa rồi phát hiện ô uế, cũng không phải là đến từ những người này. Ừm, ô uế là tại. Nguyệt Nhị tra xét rõ ràng một trận, bỗng nhiên chỉ hướng hoàng cung đại điện. Cái hướng kia. Lạc Tiên Nhi ánh mắt ngưng lại, kia là bình thường lương hoàng cùng văn võ bá quan vào triều thảo luận chính sự cung điện, tên Kim Đường Điện. Nói như vậy, kinh thành sở dĩ sẽ phát sinh kỳ biến, nguyên nhân khả năng chính là ở đây. Dương Thị Phi lông mày dần dần nhăn, Tiên Nhi, cái này hoàng cung dưới đáy nhưng có kiến tạo cái gì lăng mộ, địa cung loại hình theo ta được biết cũng không có. Lạc Tiên Nhi mím môi nói, nhưng lương hoàng phải chăng trong bóng tối phái người kiến tạo, ta không rõ ràng. Trước đi qua nhìn xem. Cửu Bất Hoan thoáng nhìn tường cao phía dưới, về phần những người này, tạm thời đừng coi thường loạn động. Nguyệt Nhị phất tay tràn ngập ra sương mù xám, đem bốn người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Chợt, Cửu Bất Hoan phất tay áo cuốn lên ba người, như lăng không phi hành lướt qua mấy chục vạn người đỉnh đầu, ổn định rơi đến Kim Đường Điện Bạch Ngọc Trường Giai bên trên. Ô uế, càng đậm rất nhiều. Lần này, liền Cửu Bất Hoan cùng Lạc Tiên Nhi đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Dương Thị Phi nắm chặt phía sau chân ma chô đao, thần sắc nghiêm nghị, bước nhanh đạp vào cầu thang. Bốn người tới cửa lớn đóng chặt Kim Đường trước điện, từ Lạc Tiên Nhi đưa tay tướng môn chậm rãi đẩy ra. Cửa chính phát ra chói tai tiếng vang, tựa hồ hồi lâu đều chưa từng mở ra. Trận trận thấu xương âm phong từ bên trong cửa gào thét mà ra, truyền ra một trận kinh người ô uế chảy xiết. Dương Thị Phi nhấc cánh tay ngăn lại sóng gió, nheo cặp mắt lại, trong điện một mảnh ảm đạm mà bước, phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Trong điện, ngược lại không ai. Cửu Bất Hoan cùng Lạc Tiên Nhi thủ hộ tại hai bên, che chở hai người đi vào Kim Đường điện. Dương Thị Phi cẩn thận nhìn quanh chu vi, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại đại điện chính phía trước. Thạch điêu trường giai bên trên, là ngày xưa bàn dài long ỷ bày ra chi điện, từ Lương Quốc hoàng đế nhập tọa chủ trì triều chính. Mà bây giờ, các ngươi, tới. Trầm thấp thanh âm hùng hậu quanh quần cung điện, giống như bình địa kinh lôi. Trên long ỷ, thình lình đang ngồi lấy một vị người mặc ám kim long bào uy nghiêm nam tử. Dương Thị Phi hai mắt dần dần trừng lớn. Người này chẳng lẽ chính là Lương Hoàng? Tại loại này quỷ quệ hoàn cảnh bên trong, hắn lại còn sống, thậm chí còn giống người không việc gì đồng dạng ngồi tại trên long ỷ. Đón Lương Hoàng bình tĩnh ánh mắt, Lạc Tiên Nhi càng là kinh ngạc và phần, phụ hoàng ngươi các loại. Nhưng ở lúc này, Nguyệt Nhị bỗng nhiên giữ chặt tay của hai người, gương mặt xinh đẹp thâm trầm, duy chỉ có hắn là người chết. Chương 177, Tử Nhân Phách, Tà Ma Sinh, đã là người chết. Dương Thị Phi càng là kinh ngạc. Bên ngoài những cái kia kinh thành bách tính mặt không có chút máu, hình như tiểu thụy cương thi, cũng còn vẫn còn tồn tại một tia khí tức. Nhưng trước mắt Lương Hoàng tinh thần sung mãn, hai đầu lông mày vẫn như cũ có không giận chi uy khí phách, cũng đã chết rồi. Nàng này, mười phần nhạy cảm. Lương Hoàng nhìn Nguyệt Nhị một chút, ẩn ẩn có uy nghiêm bao phủ, nhưng không có phản bác người chết hai chữ. Cửu Bất Hoan dịch bước ngăn tại thiếu nữ trước người, trầm giọng nói, không biết Lương Hoàng nhưng còn có ký ức, phải chăng nhớ kỹ? Người nữ nhi. Lạc Tiên Nhi yên lặng dựng ở bên hông chuôi kiếm. Chấm tự nhiên nhớ kỹ. Lương Hoàng ánh mắt chuyển đến Lạc Tiên Nhi trên mặt, ba năm không thấy, ngươi lại lớn lên chút. Gặp hắn ứng đáp trôi chảy, tất cả mọi người là giật mình. Người này vẫn có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí còn có bản thân ý thức. Dương Thị Phi đặt nhẹ Nguyệt Nhị đầu vai, thấp giọng nói, hắn chết thật rồi. Cảm giác không thấy một tia sống người sống khí tức. Nguyệt Nhị nheo lại linh mâu, các ngươi cẩn thận nhìn. Dương Thị Phi cùng Cửu Bất Hoan ánh mắt đột nhiên ngưng, rất nhanh phát hiện trên long ỷ nam nhân không có chút nào hô hấp. Dương Thị Phi đáy lòng càng là kinh ngạc. Rõ ràng đã bỏ mình, lại như người thường, Lương Hoàng trên thân đến cùng có gì kỳ biến? Lạc Tiên Nhi đôi mi thanh tú cau lại, ngươi coi là thật vẫn là phụ hoàng? Không cần hoài nghi, thế gian này lại tìm không ra cái thứ hai chấm. Lương Hoàng chậm rãi nhìn về phía đại điện bên ngoài, bây giờ là ai thay chấm hoàng vị? Là hoàng tử Lương Tâm kế vị. Lạc Tiên Nhi buông ra chuôi kiếm, ngữ khí hơi có vẻ phức tạp, bây giờ nàng chính tự mình dẫn tam quân tiến vào kinh thành. Là nàng a. Lương Hoàng cảm thán một tiếng, ba tháng ngắn ngủi lại có như thế biến hóa, phía sau chắc hẳn có cao nhân giúp đỡ. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Dương Thị Phi, ngươi lại là người nào? Ta là Tiên Nhi vị hôn phu. Dương Thị Phi tỉnh táo đáp lại, lần này mang theo trong nhà tỉ muội cùng Tiên Nhi đến tìm tòi hư thực. Lương Hoàng khẽ miệng khẽ nhết, ngươi không tệ. Đa tạ Lương Hoàng thưởng thức. Dương Thị Phi xác nhận đối phương có thể giao lưu, lúc này đặt câu hỏi, có thể nói cho chúng ta kinh thành đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi nếu là Tiên Nhi vị hôn phu, nên biết rõ cái gọi là ô uế tồn tại. Lương Hoàng chậm rãi nói, nơi đây tại 3 tháng trước liền có ô uế xuất hiện, cũng chụp nhanh chóng quét sạch cả tòa kinh thành. Lạc Tiên Nhi ánh mắt sắc bén, hoàng huynh nhóm đem ẩn chứa ô uế đồ vật đưa ra kinh thành, ngươi từ đầu đến cuối làm như không thấy. Định Giang Vương bọn người an nhàn quá lâu, duy dùng cái này kích thích, mới có thể để cho Lương Quốc trên dưới minh bạch ô uế đáng sợ, tại loạn thế giáng lâm trước làm tốt ứng đối chi pháp. Lần này trả lời, để trong lòng mọi người im lặng. Trước đây liên tiếp biến cố, quả nhiên là Lương Hoàng cố ý gây nên. Nói như vậy, lương tâm nàng sở dĩ sẽ bị đưa ra kinh thành, cũng là bởi vì Thâm Nhi nàng không giống phàm nhân, còn có đào thoát khả năng. Lương Hoàng lộ ra một chút tiếu dung, bất quá, chấm trước đây chỉ là muốn cho nàng an ổn sống sót, không nghĩ tới lại làm cho nàng thành tân hoàng, ngược lại là tạo hóa trêu ngươi. Đã phụ hoàng sớm đã phát hiện kinh thành khác thường, vì sao không truyền tin cáo chi các phương? Chấm lúc ban đầu chỉ là thân thể khó chịu, đợi ý thức được ô uế tồn tại, kinh thành trên dưới đều đã không cách nào tín nhiệm. Lương Hoàng có ý riêng nói, Tiên Nhi, ngươi hẳn là nhất rõ ràng trong đó môn đạo. Lạc Tiên Nhi mím môi không nói gì. Bị ô uế ăn mòn người, đăm chiêu suy nghĩ đem vạn phần hỗn loạn. Đối với các nàng những này trời sinh dị loại, công tử bực này có thể hấp thu ô uế kỳ tài mà nói, là có để phòng thủ đoạn. Có thể trong hoàng cung không có. Cứ như vậy, tự nhiên không cách nào phân biệt ai đã điên dại, càng khó có thể hơn phỏng đoán những đại thần kia ai còn thanh tỉnh. Thậm chí liền tiếp thân tín vệ binh, khả năng cũng sẽ ở sau một khắc đột nhiên bạo khởi, chém xuống người bên ngoài đầu lâu. Nói cách khác, tại không có chút nào phòng bị điều kiện tiên quyết, ô uế đang khuyết tán mở một khắc kia trở đi, cả tòa hoàng cung liền đã triệt để luân hãm, có thể phụ hoàng vì sao không trốn? Bởi vì trong trước hết nhất phát giác được người lây bệnh chính là bản hoàng. Lương Hoàng cười nhạt một tiếng, ai cũng có thể từ kinh thành chạy đi, duy chỉ có chấm không được. Dương Thị Phi trầm giọng nói, lấy thiên nhân công lực, hẳn là đủ để đem ô uế cưỡng ép áp chế, chí ít sẽ không che đậy thần trí. Vì sao không thể ly khai nguyên nhân? Có hai. Lương Hoàng bình tĩnh hồi đáp, chấm nhược ly mở, kinh thành sắp thành một mảnh vụ cát, gần trăm vạn gặp ô uế ăn mòn cuồng nhân sẽ tư tán chạy ra, chạy trốn hướng cả nước các nơi. Đối hai tháng trước không có chút nào chuẩn bị lương quốc, chính là một trận diệt quốc thai ương. Dù là các ngươi có thể mau chóng tụ hợp nổi quân đội chống lại, tử thương cũng xa không chỉ bây giờ mấy chục vạn người. Lạc Tiên Nhi như có điều suy nghĩ, quay đầu thoáng nhìn kim đường điện bên ngoài là phụ hoàng gây nên. Chấm gặp ô uế lây nhiễm về sau, mơ hồ trong đó có thể trưởng khống bọn hắn. Lương Hoàng ngữ ra kinh người nói, mặc dù ngay từ đầu có chút lạnh nhạt, vô ý thả chạy một chút khó mà khống chế của nhân, nhưng theo chấm dần dần trưởng khống thuận buồm xuôi gió, liền đem kinh thành mấy chục vạn bách tính toàn bộ triệu tập mà đến, cưỡng ép xé đi bị ô uế nhiễm huyết nhục, phong bế tại trong hoàng cung. Dương Thị Phi nghe được có chút kinh hãi, lại có năng lực này. Cứu Bất Hoang trầm giọng nói, có lẽ là bởi vì có thiên nhân công lực nguyên nhân cử động lần này nhất định có đại giới. Nguyệt Nhị bỗng nhiên mở miệng, ngươi là bởi vì này mà chết. Lương Hoàng cười cười, ngươi cái này tiểu nữ hoa, ngược lại là thông tuệ. Hắn nuốt ve lên long ỷ lan can, chấm hao phí rất nhiều tâm huyết mới có thể làm được cử động lần này. Về phần trong dân chúng có bao nhiêu người có thể sống, phải xem chính mình tạo hóa có thể hay không chịu qua được. Nghe nói lời ấy, bốn người đều là một trận trầm mặc. Lương Hoàng đây là dâng ra tự thân, bảo toàn kinh thành vạn dân tính mạng, cũng là cho lương quốc trên dưới tranh thủ hai tháng cơ hội thở dốc. Các ngươi có thể cử binh đến chỗ này, chứng minh lương quốc đã trọng chỉnh trạng thái, chấm cuối cùng có thể thả lòng trong lòng. Lương Hoàng mỉm cười gật đầu, làm được không tệ. Lạc Tiên Nhi ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, bây giờ lương quốc đã làm tốt chuẩn bị, phụ hoàng nhưng bất tất lại. Chính như nha đầu này nói, chấm đã chết, thân thể đã bị móc sạch, chỉ còn một điểm lý trí cuối cùng tàn niệm. Lương Hoàng chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay dường như mục nát vỡ vụn tàn lụi, chấm là Lương Hoàng, có thể chết ở cái này trường long trên ghế, cũng là không xấu. Gặp hắn nhục thân đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, Dương Thị Phi trong lòng nặng nề, trịnh trọng nói, chúng ta sẽ thích đáng sắp xếp cẩn thận phía ngoài mấy chục vạn bách tính, Lương Hoàng còn xin yên tâm. Sai. Lương Hoàng lúc này lại thu tiểu dung, hai mắt dần tối, các ngươi hiện tại muốn làm, cũng không phải là thu đưa nạn dân, mà là muốn rút ra binh khí, chuẩn bị lên chiến. Đám người nghe vậy giật mình, lại nghe hắn tiếng nói càng thêm khẳng hạn, nói, chấm lưu thủ hoàng cung cái thứ hai nguyên nhân, là bởi vì ô uế đầu nguồn, liền ở chỗ này. Ầm ầm. Nương theo ngột ngạt tiếng vang, cả tòa kim đường điện đột nhiên bắt đầu chấn động. Dương Thị Phi sắc mặt biến hóa, dư quang đảo qua chu vi. Cung điện trên vách tường lại có lít nha lít nhít vết rách quyết tán, từ đó hình như có huyết nục lưu động. Chấm muốn chấn áp ô uế nguồn suối, chỉ tiếc tà khí mạnh mẽ, so trong dự đoán càng dữ dội hơn. Lương Hoàng nụ cười trên mặt dần dần vặn mèo, vết rách quyết tán đến toàn thân, thậm chí từ đó đều dài ra huyết nục xúc tu. Trận này đủ để quét sạch toàn bộ lương quốc ô uế thủy triều, chấm đã kiệt lực đem áp chế đến hoàng cung phạm vi bên trong. Đã các ngươi đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chấm liền không cần lại ẩn dấu. Màu vàng kim long bảo phảng phất nhiễm lên vết máu, dưới thân long ỷ cũng giống như bị huyết nục chỗ quấn quanh bao trùm, từng cây mạch máu dâng lên, thình lình kết nối lấy cung điện lương đỉnh. Tường gạch núc ních bốc lên, cột cung điện tường ra chấn động rất xuống, lộ ra huyết nục chi trụ. Trong chớp mắt, cả tòa kim đường điện phảng phất sống đi qua, hóa thành như vực sâu đồng dạng huyết nục ma quật. Lương Hoàng làn da dần dần nát, lộ ra nửa cỗ huyết nục bạch cốt, âm trầm nhe răng cười, chấm đến giúp đỡ bọn ngươi càn quét tà ma. Chương 178, một quyền đánh nổ. Kim đường điện bên trong huyết nhục như sóng lớn chấn động, trên long ỷ Lương Hoàng càng tự tà ma. Dương Thị Phi không kịp tế phẩm đối phương lời nói, bên cạnh mặt đất đột nhiên nước nổ lên, một cái huyết thủ từ cung điện lòng đất rơi ra. Cái này cùng khảm long trùng bên trong tình trạng đồng dạng. Dương Thị Phi lôi kéo Nguyệt Nhị thối lui một bước, xem chừng. Kim đường điện phía dưới có đại lượng yêu ma. Giang giác, giang giác. Cung điện ra bị nẻ trải rộng, đại lượng huyết nhục quái vật từ gạch trong cái khe rẽ rủa leo ra, ô uế như mất khống chế từ các nơi dâng trào. Lạc Tiên Nhi cùng Cựu Bất Hoan mặt trầm như nước, vừa định xuất thủ chẳng ma, mấy đạo huyết nhục xúc tu phá không quét ngang, càng đem không ít yêu ma sinh sinh chặn ngang quất nát. Đám người kinh ngạc nhìn lại, đã thấy trên long ỷ Lương Hoàng quỷ dị cười gằn, chấm còn có thể lại chống đỡ một trận. Dương Thị Phi hoàn hồn cực nhanh, lập tức hô to, Tiên Nhi, huy kiếm đưa tin. Bốn người lúc này chạy ra kim đường điện, kiếm quang thoáng chốc vẩy ra, trên bầu trời hoàng cung nở rộ tia sáng chói mắt. Dù là chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng đủ để gây nên ngoài hoàng cung tam quân chú ý ầm ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng vang từ trong hoàng cung truyền ra. Dương Thị Phi vô ý thức nhìn lại, lập tức trừng lớn hai mắt. Kim đường điện hai bên vài tòa cung điện bị huyết đục chống đỡ nát, nương theo dâng trào ô uế hát triều, giống như một bộ đại ma xuất thế kinh khủng chẳng cảnh, trong hoàng cung tất cả kiến trúc sợ là đều trở thành ô uế yêu ma ký sinh giường ấm. Kim đường điện đỉnh bỗng nhiên sụp đổ, Lương Hoàng vẫn sừng sững tại phế tích bên trong, điều khiển huyết nục trường tiên phá hư cung điện các nơi, quất nát từng cỗ chui ra yêu ma. Hắn nửa gương mặt đã hư thối hòa tan, phát ra mơ hồ không rõ gào thét, ô uế đầu nguồn ngay tại lòng quyền cung chỗ sâu, các ngươi nhanh đi đem đầu nguồn móc tắt, có thể giải cục diện dưới mắt. Những người dân này giống như muốn khôi phục. Cựu Bất Hoan vội vàng lên tiếng, lại dẫn về Dương thị phi chú ý nguyên bản như cương thi không nhúc nhích mấy chục vạn bất tính, lại bắt đầu dần dần bạo động. Không ít người đều che lấy cái trán quỳ rạp xuống đất, phát ra khó mà nhẫn lại kêu đau kêu rên. Cũng có rất nhiều người suy yếu nằm vật xuống, liên tục ho ra máu. Không vui, ngươi nhanh đi truyền lệnh, phái binh đem sống sót bách tính toàn bộ đưa cách. Tốt. Cứu Bất Hoan dậm chân bay lên mà lên, lấy cực nhanh tốc độ xông qua biển người, nhảy ra tường thành. Tường cao bên ngoài, tam quân chính chuẩn bị phá ra cửa thành, nhất cử đánh bảo. Bên trong một chút bách tính còn vẫn có một hơi, có thể cứu. Cứu Bất Hoan bình ổn rơi xuống đất, vận công hô to lên tiếng, nhưng trong hoàng cung yêu ma cũng trải qua như thế, cứu viện phải nhanh. Lương tâm bọn người đều là sắc mặt đại biến. Từ trong hoàng cung truyền ra rung động tiếng vang, chẳng lẽ chính là yêu ma? Tam quân toàn viên nghe lệnh, nhanh chóng tập kết cứu viện. Có được tông sư tu vi của nhân, nhanh đi liên thủ trấn áp yêu ma. Theo hoàng cung cửa cung bị cưỡng ép đụng nát, lượng lớn sĩ binh cùng nhau chen vào. Nhưng phát sinh trước mắt hết thảy, nhất thời làm tất cả mọi người vì đó hãi nhiên. Mấy chục vạn người ngất ngã xuống đất, nguyên bản tráng lệ nguy nga cung điện đều là bị huyết nục chỗ che, giống như tận thế chi cảnh, nhanh chóng thanh tỉnh. Lương tâm giác cuống họng, gào thét lên tiếng, mau chóng đem tất cả bách tính toàn rời xa hoàng cung, liệt tốt trận hình chuẩn bị lên chiến, tranh thủ cứu người thời gian. Các phương tướng lĩnh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cao giọng phát lệnh. Hai vị vân thượng tông trưởng lão càng là kinh sợ hét lớn, nhanh, đi đem Thái Vũ Thánh binh mang tới. Ầm ầm, một cây cột đá bị cương ép cuốn nát, tường gạch bã vụn bay tứ tung, Dương thị phi huy quyền quét ra bụi đất, mắt thấy số lớn huyết nhục yêu ma từ kim đường điện phía sau vây quanh vào tới. Những yêu ma này, lại là từ đâu bọn chúng đều là bị ô uế triệt để thôn vệ thi thể. Cung điện ma quật bên trong, lại truyền ra Lương Hoàng khàn khàn nhe răng cười, bây giờ ô uế sinh động bạo động, bọn chúng tự nhiên một lần nữa xuất thế. Lạc Tiên Nhi rút kiếm chém giết xông ra kim đường điện yêu ma, vội vàng nói, phụ hoàng, ngươi bây giờ không cần phải để ý đến chấm, các ngươi một mực giết địch liền có thể. Bùi đất tung bay ở giữa, Lương Hoàng tựa hồ đã chỉ còn nửa cỗ thân thể tàn phế, trong đôi mắt như có huyết nhục trôi ra. Hắn chỉ là nổi điên đồng dạng cùng thiếu, vung vẩy huyết nhục trường tiên, cùng yêu ma thống khoái chém giết. Dương thị phi cùng Lạc Tiên Nhi ném đi ánh mắt, lập tức xuôi theo hành lang trái phải tách ra, phóng tới đánh tới yêu ma thủy triều. Bang! Kiếm mang đột khởi, vừa mới xông lên 13 con yêu ma, thậm chí còn chưa kịp mở miệng, liền bị bạch kiếm nhẹ nhõm chém thành hai đoạn. Lạc Tiên Nhi tiểu nhan hiện xương, giống như trích tiên dạo bước hành lang trong đỉnh, trường kiếm trong tay phảng phất hóa thành lưu ảnh, đem dọc đường huyết nhục quái vật đều xé nát. Vẹn vẹn một người, liền ngăn trở một con đường vọt tới yêu ma thi triều. Đông. Dương thị phi lật tay vung mạnh quyền, đem một đầu yêu ma xinh xinh đánh nổ. Hắn dậm chân phi nhanh tại thi triều bên trong, song quyền như sóng dữ vung ra, từng cỗ huyết nhục thi hải lên tiếng nổ tung. Nguyệt Nhị mang tới chân ma đao, như quỷ mị qua lại các phương, chỗ đến chỉ lưu đầy đất tàn chi. Hai người phối hợp cực dai, đồng dạng chấn thủ trụ con đường này. Nhưng Dương thị phi ánh mắt quét qua, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ. Phía sau mấy chục tòa cung điện, sợ là đô thành yêu ma huyết nhục binh doanh chỉ cần ô uế chưa trừ diệt, vẫn có thể liên tục không ngừng. Dù là có Thái Vũ Thánh binh tại ngoài hoàng cung tạo áp lực tỉnh hóa, nhưng loại trình độ này ô uế thủy triều, hiển nhiên không phải nhất thời nửa khắc liền có thể trấn áp. Những này huyết nục quái vật dù là không mạnh, nhưng như thế số lượng, cho dù tam quân chạy đến trợ trận, cũng không biết muốn giết tới bao lâu. Không phải là Cứu Bất Hoan lăng không bay qua mà quay về, rơi đến trên tường, viện binh đã tới. Dương thị phi đưa tay bóp nát một đầu quái vật đầu, ngẩng lại thoáng nhìn, quả thật có số lớn quân nhân chạy tới. Nơi đây liền từ bọn hắn giữ vững, chúng ta đi long quyền, đại địa bỗng nhiên chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa, lại có một tòa cung điện sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính chạy đến trợ trận các phái cao thủ cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này cùng ban đầu ở Thiên Nhận binh đảm cung điện dần dần vỡ vụn, hiện lộ ra chừng cao ba trượng xấu xí quái vật, giống như hình người, toàn thân huyết nhục núc ních, phảng phất còn có thể trông thấy vô số thi hải ở trong đó chảy xuôi. Nó gào thét từ dưới đất nắm lên một thanh phế tích, đột nhiên hướng cửa chính phương hướng vung ra. Vô số đá vụn gạch ngói như đạn pháo phô thiên cái địa mà đến, không ít võ giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị nện đến ngã trái ngã phải, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. Dương thị phi lách mình tránh đi đá vụn, tiện tay đẩy ra một cục gạch. Nha đầu, không vui, tốc chiến tốc thắng. Hắn lúc này xoay người trên tường, một đường co cẳng bánh chạy. Trên đường đại lượng huyết nhục quái vật đều muốn đánh tới, nhưng chớp mắt bị trọng quyền nện nát đánh nổ, từ núi thây biển máu bên trong một đường cuồng giết mà ra. Cứu Bất Hoan cùng Nguyệt Nhị đồng dạng tại khác hai đạo trên giết ra khỏi chúng đây, lăng không hư đạp, xê dịch lấy tới gần cự quái phương hướng. Dương thị phi chạy thời khắc, nghiêng đầu hô to một tiếng, "Thiên Nhi, Long Quyền cung ở vào nơi nào?" Ngay tại quái vật kia sau lưng, mấy đạo kiếm quang bay ra, đại tiểu thư nhẹ nhàng thoát ra thi triều, mấy lần lách mình xê dịch, liền nhảy tiến lên phương một tòa cung điện phía trên. Không đợi xúc tu của tới, nàng liền nâng kiếm vung lên, kiếm quang khuấy động, phảng phất khiến không khí cũng vì đó vặn mèo, lít nha lít nhít vết kiếm khoảnh khắc đem nửa tòa cung điện trực tiếp xoắn nát, ầm vang nổ tung. Lạc Tiên Nhi chỗ đến, từng tòa kiến trúc đều là nổ tung, vô số huyết nục thi hải bay múa đầy trời. Giống. Huyết nục cự quái gào thét lên tiếng, lại lần nữa cầm bước lên phế tích, muốn xuất thủ đem tới gần tới bốn người này dẹp. Cứu Bất Hoan dẫn đầu vọt lên, tinh hồng đường vân thoáng chốc trải rộng toàn thân, phảng phất bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên quát lên tiếng, đầy đà thân thể mềm mại bên trong bộc phát ra kinh khủng kinh lực, hóa thành bành trướng quyền phong, đổ xuống mà ra. Oanh. Tinh hồng cương phong gào thét cuốn qua, huyết nục cự quái cánh tay tính cả ngực bụng đều bị trong nháy mắt nghiền nát, phảng phất bị một quyền sinh sinh đánh nát thành hai đoạn. Lạc Tiên Nhi thừa cơ nhảy lên một cái, rút kiếm quét ngang, trăm ngàn kiếm quang càng đem chi đầu lâu chặt bạo, chém thành mấy ngàn khối mảnh vụn. Huyết nục cự quái cũng không kịp kêu rên lên tiếng, lúc này bị hai tôn thiên nhân đánh thành nát bét bùn. Dương Thị Phi sợ hãi thán phục tại nương tử nhóm kinh khủng tu vi, đồng thời liền đạp vài tòa cung điện nóc nhà, mượn lực nhảy hướng Long Quyền cung chỗ. Cà ca, Nguyệt Nhị Phi thân đuổi theo. Gần như đồng thời, Long Quyền cung điện đỉnh ầm vang nổ tung, vô số huyết nục xúc tu từ đó bắn ra. Hư ảnh đuốt mèo thoáng chốc hiện hiện, tại trước người hai người bay múa, đem xúc tu cấp tốc đẩy ra. Dương Thị Phi tay mắt lênh lẹ, trở tay bắt lấy một đầu xúc tu, đột nhiên kéo một cái, mượn lực càng nhanh bay vào cung điện phế tích bên trong. Vừa mới rơi xuống đất, Nguyệt Nhị lập tức hướng phía trước một chỉ, ô hế, ở nơi đó dâng trào ra. Huyết nục xào huyệt chỗ sâu, thình lình có một viên đỏ sậm trứng lớn đang chậm rãi cổ động, vô số huyết nục kinh lạc từ đó lan tràn, đồng thời kết nối lấy lòng đất trong cái khe. Dương Thị Phi nhanh chân tiến đến, đưa tay xé mở cản đường huyết nục yêu ma, giết đến thế không thể đỡ. Hô, hắn ánh mắt càng thêm sắc bén, quanh thân hàn khí như chạy xiết khuấy động, một thân khí huyết kình lực tại lúc này đều bay vụt đến đỉnh phong. Mặt đất bị mãnh nhiên đập nát, cao lớn thân hình như mãnh hổ lướt gấp mà lên, cơ bắp cánh tay phải tráng kiện hở ra, như rồng ngâm hổ gầm quát lớn lên tiếng. Một quyền, trực tiếp đem ô hế máu trứng ngang nhiên đánh nát. Theo sát mà tới Nguyệt Nhị dùng hư ảnh vùng lên chân ma đao, đối nổ tung máu trứng một trận chém mạnh, trong khoảnh khắc cắt thành đầy đất thịt nát. Lạc Tiên Nhi cùng Cựu Bất Hoan đến chậm một bước đuổi tới, nhao nhao lại tế sát chiêu, đối lòng đất một trận điên cuồng công kích, khí lãng dư ba đều làm Long Quyền cung triệt để sụp đổ. Chương 179, Thiên Nhân Yêu Ma, Thánh Binh Chi Uy. Long Quyền cung triệt để sụp đổ, hóa thành đầy đất phế tích. Dương Thị Phi nhìn xem đầy đất vết thương, hơi thở phào, cứ như vậy, xem như giải quyết ố hế đầu mượn. Hả? Máu trứng cặn bã bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật tồn tại. Hắn đang muốn nhìn kỹ, trong phế tích đột nhiên dựng thẳng lên một thanh chảy máu tinh hồng đại đao, hàn khí khuấy động. Đây là Cựu Bất Hoan trừng lớn mắt đẹp, Lương Quốc Thánh Binh. Dương Thị Phi mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng máu trứng vừa rồi hướng ra ngoài không ngừng phát ra ố hế, lấy huyết nhục kết nối cung điện, thậm chí khuếch tán đến cả tòa hoàng cung, chẳng phải là nói hoàng cung dị biến đầu mượn chính là thánh binh bản thân. Cắm trên mặt đất đại đao đột nhiên lắc một cái, chu vi kẽ đất bên trong lại rũa ra đại lượng xúc tu, nhắm ngay đám người. Trước chấn áp lại nói, Dương Thị Phi vừa mới nói xong, Lạc Tiên Nhi lập tức xuất kiếm. Huyền kiếm nát ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, thánh binh chu vi huyết nục xúc tu trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn đại đao lẻ loi trơ trọi xúc tại nguyên chỗ. Dương Thị Phi xem thời cơ tiến lên nắm chặt thánh binh, muốn đem hắn từ trong đất nổ đi. Có thể hắn vừa phát lực kéo một cái, lại là không nhúc nhích tí nào. Đây là Dương Thị Phi trong lòng chấn động, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng không phải là thánh binh nặng như vạn tấn, mà là cây đao này phảng phất trở thành cái nào đó to lớn tồn tại một bộ phận không cách nào rút ra. Cựu Bất Hoan vội vàng chạy đến, không phải là chuyện gì xảy ra? Dương Thị Phi trầm giọng nói, đao này giống như cùng lòng đất ố hế đều hòa vào nhau. Cùng lúc đó, thử động niệm hấp thu ố hế, trong lòng bàn tay thoáng chốc vọt tới hàn khí chảy xiết, kịch liệt đau nhức chợt hiện. Nhưng làm hắn càng kinh hãi chính là thánh binh phía dưới phảng phất có vô cùng vô tận ố hế kịch liệt, đơn giản giống một cái to lớn dưới mặt đất mạng lưới, đem tất cả ố hế đều tụ tập ở đây. Dương Thị Phi trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Thái Vũ Thánh binh cùng chân ma đao tao nộ, bị ăn mòn dung hợp, thậm chí bị xem như đục mở đại địa cái đinh trở thành ô hế bộc phát trung tâm. Trong đầu vừa hiện lên suy đoán, liên miên bất tận kịch liệt đau nhức liền để hắn một trận lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Bàng bạc hàn khí cơ hồ no bạo kinh mạch không ngừng tràn vào, gửi tới thể nội đan điền, gặp Dương Thị Phi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, tam nữ vừa muốn xuất thủ hợp lực rút kiếm. Nguyệt Nhị trong tay chân ma đao lại dẫn đầu khẽ động, thoáng chốc mở ra miệng to như chậu máu, cấp tốc cuốn lên cánh tay, nát đao cơ hồ đều vào thể nội. Công tử, ta không sao. Dương Thị Phi thần sắc lại hòa hoãn không ít, trầm giọng nói, nàng đang giúp ta chia sẻ áp lực. Cánh tay trên chân ma đao không ngừng nhúc nhích, ống tay áo đều bị xé thành vỡ vụn, từ ngực hút không ngừng. Nguyệt Nhị linh mâu ngưng lại, vội vàng nhìn quanh chu vi, ố hế không có tiêu tán, tại chiều một phương hướng nào đó lưu động. Không chỉ có là nàng, Lạc Tiên Nhi cùng Cựu Bất Hoan đồng dạng có chỗ phát giác. Dưới chân kẽ đất bên trong hình như có huyết nhục nhúc nhích, giống như một chương huyết nhục xếp thành thiên la địa võng, vô số ố hế như tinh hoa dinh dưỡng, chính hướng ra ngoài vận chuyển. Sau một khắc, Nguyệt Nhị bỗng nhiên thu tay, ố hế toàn hướng chạy nơi đó. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vết rách răng khắp nơi, vô số xúc tu từ lòng đất rũa ra, đầy trời loạn vũ. Tại từng tiếng kinh sợ hô to bên trong, kim đường điện bị huyết nhục xúc tu triệt để bao khỏa, sen lẫn hóa thành một bộ cao hai trượng đen như mực cự nhân. Hắn quanh thân tràn ngập khởi trận trận khói xanh, triển khai tráng kiện gân cốt, hàn khí thoáng chốc cuộn cuộn, cả tòa hoàng cung phảng phất lâm vào lẫm đông chi dạng. Dương Thị Phi chỉ liếc trên một chút, không khỏi sắc mặt đột một chìm. Uy thế này, so vừa rồi quái vật mạnh lên rất nhiều. Ô hế đều là hướng hắn thể nội hội tụ, quái vật này phải chăng cùng Lương Hoàng có quan hệ? Đen như mực cự nhân bên chân huyết đục quay quanh, dâng lên một thanh tinh hồng cự kiếm, vô số kinh lạc nhảy lên không ngớt. Hoàng cung tường cao trên đã có mấy trăm tên cung tiễn thủ vào chỗ, vội vàng kéo cung bắn tên. Cự nhân chỉ là rút kiếm tùy ý vung lên, lạnh thấu xương kình phong gào thét cuốn qua, mũi tên như mưa rơi vẩy đến các phương, mảy may không bị thương. Bất kể có hay không có quan hệ, muốn nhanh chóng trở về hỗ trợ. Dương Thị Phi vội vàng nói, Tiên Nhi không vui, các ngươi nhanh đi trợ trận, nơi này giao cho ta cùng nhà đầu. Tốt. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, không phải do hai nữ nhiều do dự, cấp tốc chạy về kim đường điện. Nguyệt Nhị thì cùng Dương Thị Phi cùng nhau bắt chuôi, toàn thân kéo căng, hợp lực rút đao. Một, nhị dụng lực. Thánh binh rung động, mặt đất lay động không ngừng, có một tia lưới đao chậm rãi cách mặt đất. Bụi mù tràn ngập ở giữa, đen như mực cự nhân rút kiếm ngửa đầu, vô diện khuôn mặt hướng lên trời, giống như đang chậm rãi hơi thở. Đây là quái vật gì? To lớn bóng ma bao phủ mà đến, chu vi các phái võ giả nhao nhao kinh hãi lùi lại. Cái này so trước đây binh đàm chi chủ còn muốn quỷ dị. Nguyên bản ngay tại cứu viện bách tính tam quân tướng sĩ, đồng dạng nhìn thấy cái này giống như ngọn núi to lớn đen như mực quái vật, càng là hãi hùng kết vía. Đây cũng là dấu ở trong hoàng cung yêu ma. Định Giang Vương bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối, phía sau quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, không muốn ngốc tại chỗ. Lương Tâm cầm chặt lấy xe vua lan can, kinh thanh hô to, nhanh chóng lui lại rút lui. Vài đầu huyết nhục yêu ma xuyên qua thủ vệ chọn đến, đàn hương vội vàng vung vẩy trường tiên, đưa chúng nó cưỡng ép chặn ngang đánh gãy. Trận hình không cần loạn, bảo vệ tốt hoàng cung cửa chính. Đen như mực cự nhân đột nhiên xách kiếm nhất trạm, che kín huyết nhục đại địa khoảnh khắc nổ tung. Không ít cách gần võ giả đều bị xung kích đánh bay, lảo đảo ngã sấp xuống một mảnh. Yêu ma đen như mực cự nhân khuôn mặt vỡ ra, phản phất hóa thành một trương miệng máu, chấn áp. Yêu ma chấn thủ Lương Quốc sau một khắc, nó lại lần nữa nhấc lên cự kiếm, ngang nhiên đánh xuống. Ầm ầm. Cự kiếm hãm sâu xuống lòng đất, lại bỗng nhiên hướng bên cạnh quét ngang vung lên, thoáng chốc bụi đất huyết nhục văng tung tóe mà lên. Mau lui lại. Mấy vị thượng tam phẩm niên kỵ bức võ giả trầm giọng hét một tiếng, kéo người lui lại. Nhưng đen như mực cự nhân lại phảng phất để mắt tới đám người, đột nhiên phóng ra bước chân, rút kiếm lại lần nữa hướng đám người lại lần nữa chém xuống. Hơn 10 vị võ giả thi triển binh khí muốn ngăn cản, có thể tiếp xúc một cái trước mắt, binh khí trong tay khoảnh khắc vỡ vụn, nếu không phải có cao nhân xuất thủ lôi đi, khả năng đã bị mũi kiếm xé nát đập nát. Tiểu bối toàn lui ra, để chúng ta tới. Mấy vị đại phái trưởng môn đứng ra, Vân Thượng Tông trưởng lão càng là cầm trong tay Thái Vũ Thánh binh, muốn chạm yêu trừ ma. Nhưng ở giờ khắc này, một cỗ mênh mông võ niệm bộc phát quét sạch, làm bọn hắn lập tức thần sắc hoảng hốt, thiên nhân. Đen như mực cự nhân quanh thân hắc diễm giấy lên, bám vào đến huyết nhục cự kiếm, kinh khủng sát cơ giáng lâm cả tòa hoàng cung chi địa. Vân Thượng Tông hai vị trưởng lão toàn thân run rẩy, kinh thanh nộ hống, quái vật này muốn thi triển cực vũ huyền pháp, toàn bộ rời khỏi hoàng cung. Nhưng lui đến nửa đường, đen như mực cự nhân liền vung mạnh kiếm quét ngang, hắc diễm bạo khởi. Cuồng bạo kiếm ý như cuồng phong quét sạch, khiến cho mọi người cũng vì đó tâm thần chấn động. Xong đời, keng. Tinh không kiếm mang giống như bao phủ thương khung, vẫn tinh mà rơi, cưỡng ép đánh trúng hắc diễm mũi kiếm. Hai cỗ cực vũ huyền pháp chính diện đối cứng một kích, đại địa vỡ nát, dư ba đem phương viên trong vòng mấy chục trượng tất cả mọi người cưỡng ép đánh bay. Gặp Lạc Tiên Nhi nhanh nhẹn rơi xuống đất, cầm trong tay Thánh binh Vân Thượng Tông trưởng lão vội vàng hô to, xem chừng. Bạo tạc đuổi mù đột nhiên tán, đen như mực cự nhân đột nhiên vung mạnh quyền đánh đến. Nhưng theo huyết quang loé sáng, phá vỡ núi liệt thạch kinh khủng quyền kình bị cưỡng ép ngăn lại, như sấm sét nổ vang. Cứu Bất Hoan váy áo bay phất phới, hai tay chắn ngang ở phía trước, dưới chân mặt đất ra bị nẻ lõm, lui cày ra mấy trượng có thừa. Lạc Tiên Nhi kiếm thế tái khởi, mênh mông kiếm mang đổ xuống mà ra, đem đang muốn truy kích đen như mực cự nhân cưỡng ép bước lui. Ầm ầm. Tận mắt nhìn thấy thiên nhân huyền vũ chi chiến, đông đảo võ giả cũng không khỏi rung động tại chỗ. Luyện võ đến nay, mới minh bạch thiên nhân là bực nào kinh khủng, đơn giản giống thần tiên đồng dạng, không muốn thất thần, nhanh chạm những cái kia huyết nhục yêu ma. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, gặp lại có yêu ma giống như thủy triều vào tới, vội vàng xuất thủ chống đỡ. Thu trưởng lão, đem thánh binh cho ta. Tốt. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Vân Thượng Tông trưởng lão chém giết hai đầu yêu ma, trở tay hướng lên trời người trong cuộc chiến ném ra thánh binh. Lạc Tiên Nhi cũng không quay đầu lại bắt lấy chuôi kiếm, đang muốn lấy song kiếm lên chiến, có thể đen như mực cự nhân tại cùng Cửu Bất Hoan đối cứng một quyền về sau, lại đột nhiên âm trầm mở miệng, "Thánh binh." Hai họa chi nguyên Lạc Tiên Nhi cùng Cửu Bất Hoan đều là sửng sở. Lời này là có ý gì? Mấy trăm năm cực hạn đen như mực cự nhân đưa tay hư nắm, đột nhiên hướng bên cạnh hất lên. Lạc Tiên Nhi sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy trong tay thánh binh không bị khống chế rung động, cho đến rời tay bay ra, đâm vào trăm trượng có hơn tưởng cao bên trên. Này làm sao Cửu Bất Hoan kinh ngạc quay đầu, phát sinh chuyện gì? Lạc Tiên Nhi mắt nhìn trong bàn tay vết thương, kinh nghi bất định nói, trong binh khí đột nhiên bộc phát ra ố hế, đâm bị thương ta. Cửu Bất Hoan trong mắt kinh hãi lóe lên. Liên Vân Thượng Tông Thái Vũ Thánh binh cũng tại sinh sôi ố hế khí tức. Suy nghĩ vừa tránh, nàng lập tức ngừng thở. Chắc không được, rõ ràng Thái Vũ Thánh binh ở đây, ố hế còn tại không ngừng tuôn ra. Chẳng lẽ là bởi vì ở đây hai thanh thánh binh, tất cả đều thánh binh chân tà, cũng có thể hóa thành ố hế đen như mực cự nhân giơ lên cự kiếm, khàn khàn lên tiếng, chấm muốn giết sạch tất cả. Yêu ma Lạc Tiên Nhi trong lòng giật mình, phụ hoàng, nhưng còn có ý thức. Ngươi không phải châm nữ nhi. Đen như mực cự nhân lạnh lạnh nhe răng cười, ngươi cái này yêu ma. Lạc Tiên Nhi mím chặt đôi môi, ánh mắt bình tĩnh lại, phụ hoàng, còn xin nghỉ ngơi. Đại tiểu thư hóa thành thanh phong, đối diện bay vọt lên, Cửu Bất Hoan thấy thế vội vàng đuổi theo. Thiên nhân chi chiến lại mở, quyền phong kiếm mang như gió bão quét sạch các nơi, oanh minh chấn động liên tục. Hoàng cung trước cổng chính, mấy ngàn sĩ binh tử thủ ở đây, cùng không ngừng vọt tới huyết nhục yêu ma kịch đấu chém giết. Các phương vũ người hung hãn xung trận, giết đến máu chảy thành sông. Mau đem thương binh mau chóng mang rời khỏi nơi đây, đi phía tây năm dặm địa ngoại, nơi đó còn có doanh địa không bị. Những người dân này mang đến tiệm thuốc, đã có sẵn thuốc chữa thương, đem hoàng cung vây quanh, để tránh có yêu ma thoát ra. Các phương tướng lĩnh sắc mặt nặng nề đến cực điểm, không kịp lau mồ hôi lạnh, thoáng nhìn máu thịt be bét kinh khủng chiến trường, cũng không khỏi đầu váng mắt hoa. Như thế huyết chiến, tam quân lại có thể không kiên trì được. Mấy chục tên lạc ra mật thám vòng thủ cửa cung, đem chạy ra hoàng cung cửa chính yêu ma tại chỗ chém giết. Nhị tiểu thư, chúng ta trước tạm thời lui lại, để tránh nội thương. Đàn Hương vung roi quất bay hai đầu yêu ma, lại cùng Lương Tâm cùng nhau giật mình ánh mắt. Tại đen như mực cự nhân phía sau nơi xa, hình như có một vệt bóng đen nhảy lên thật cao, cái đó là. Không ít cao thủ đều thời khắc chú ý thiên nhân chiến cuộc, đồng dạng phát hiện không trung thân ảnh. Dương công tử. Ông. Tinh hồng đao mang lấp lánh, phản phất giống như một vòng huyết nguyệt giữa trời. Dương Thị Phi hai tay nắm chặt thánh binh, chân ma đao cuốn đẩy cánh tay, xoay eo xúc thế. Toàn thân cơ bắp bành trướng hở ra, tràn đầy tràn ra quần quần hàn khí mãnh liệt bộc phát, như có màu máu sấm sét oanh minh nổ vàng, tóc đều đứng đấy mà lên. Nha đầu. Tốt, lặc. Sau lưng Nguyệt Nhị quát một tiếng, lấy hư ảnh bắt lấy Dương Thị Phi lưng eo, hướng đen như mực cự nhân ra sức ném ra ngoài. Thái Vũ Thánh binh khí diễm dâng trào, tinh hồng đao quang lướt ngang mấy chục trượng, cấp tốc tới gần mà đi. Đen như mực cự nhân hình như có nhận thấy, cưỡng ép tránh ra hai tôn thiên nhân vây công, đột nhiên ngừng lại. Dương Thị Phi đã ngưng tụ toàn thân kinh lực, giống giận vung lên đại đao, quét ngang vung lên. Thê lương đao mang xẹt qua cái cổ, đen như mực cự nhân thân hình đột ngột trệ, đầu lâu chậm rãi lăn xuống. Dương Thị Phi giẫm ở cự nhân đầu vai, mượn lực phóng tới mặt đất, trở tay cầm đao trùng điệp cắm vào đại địa, trấn quốc thánh đao phát huy điểm tác dụng. Tinh hồng đại đao run rẩy dữ dội, một cơn chấn động thoáng chốc lại ra, lướt qua cả tòa hoàng cung. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính huyết nục yêu ma cùng nhau đình trệ, thân thể cấp tốc hòa tan. Trải rộng hoàng cung các nơi vết rách bên trong huyết quang chủ thiên, Thái Vũ Thánh binh chi uy thỏa thích bộc phát, đem này phương ô uế tà khí khoảnh khắc mẫn diệt hầu như không còn. Chương 180, thật anh hùng, chui ổ chăn. Cự nhân đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, thân thể tan rã hầu như không còn. Trải rộng các nơi quỷ dị huyết nục, đồng dạng trừ khử không thấy, chỉ để lại đầy đất vết thương. Trong hoàng cung bên ngoài lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một trận vốn nên thương vong thảm liệt nhân ma đại chiến, trong chớp mắt liền đã kết thúc. Hô, đợi hết thảy đều kết thúc, Dương Thị Phi gặp Chu Vi yêu ma giết hết, mới thở phào một hơi. Tinh hồng đại đao hồng mang cởi tận, thần uy không còn. Dương Thị Phi tâm thần buông lỏng, bỗng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất toàn thân đều nhanh không còn chi giác. Xì xì xì. Quay quanh lấy cánh tay chân ma đao như quá tải, bước lên trận trận khói xanh, dịch nhờn như mồ hôi tí tách hướng xuống trôi. Xong rồi. Dương Thị Phi cố nén kịch liệt đau nhức, cười vỗ vỗ thánh đao, coi như không tệ. Hắn lại sờ lên treo ở trên cánh tay huyết nục, tiểu gia hỏa, nhờ có ngươi. Chân ma đao suy yếu khẽ run, chậm chạp biến trở về trường đao hình dạng, bị thuận thế nắm chặt. Cà ca. Nguyệt Nhị nhảy qua một vùng phế tích, bước nhanh chạy đến, đỡ lấy hắn thân thể lão đảo muốn ngã. Trên mặt thiếu nữ hiện hiện mấy phần lo lắng, còn tốt chứ? Tạm thời còn đứng được. Dương Thị Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, cự nhân đầu lâu còn tại chậm rãi tán loạn, chính vỡ ra một chút tiếu dung. Tiểu tử, lợi hại khàn khàn không rõ lời nói, theo gió bay tới. Là Lương Hoàng thanh âm. Dương Thị Phi thần sắc trịnh trọng, nói, ngươi như thanh tỉnh, còn có gì nguyện vọng? Giang Sơn mất tính. Châm nữ nhi từ ngươi bảo hộ cự nhân đầu lâu triệt để tan hết, chỉ lưu một nửa còn chưa hòa tan tàn phá long bảo, lưu tại trong phế tích. Dương Thị Phi trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, hơi cúi đầu hành lễ. Vị này Lương Hoàng cho dù bị ô uế ăn mòn hủ hóa, tại thời khắc hấp hối một khắc cuối cùng, như trước vẫn là một vị tốt hoàng đế, tốt phụ thân. Như thế nhân kiệt, đáng giá cái này thi lễ. Đợi lại lần nữa mình lại, Lạc Tiên Nhi đang đứng tại sau lưng, trên điều nhan tràn đầy vẻ phức tạp. Công tử, nàng mím môi than nhẹ, tạ ơn, để phụ hoàng có thể nghỉ ngơi. Dương Thị Phi trong lòng thương tiếc, đưa nàng nhẹ ôm vào lòng, hảo hảo trấn an. Hoàng cung trước cổng chính bỗng nhiên vang lên vài tiếng kinh hô, phá vỡ trầm mặc. Tùy theo mà đến thanh âm càng ngày càng vang, cho đến hàng trăm hàng ngàn người đều tại vung tay hô to. Dương đại hiệp, tiếng gầm như nước thủy triều, hân hoan mừng rỡ. Mắt thấy đáng sợ yêu ma thủy triều, những này sĩ binh cùng võ giả lòng có sợ hãi, mắt phía dưới mới càng thêm kích động. Có Dương đại hiệp một đao định càng khôn, không biết bao nhiêu người miễn ở vừa chết. Cùng người bình thường không thể bằng, có thể coi là thật anh hùng. Gặp trước hoàng cung người người kích động ca tụng, xe vua bên trong lương tâm lập tức thở phào, kìm lòng không đặng nở nụ cười. Thì phu bọn hắn thành công. Đúng vậy a. Đàn hương buông xuống trường tiền, lộ ra một tia mừng rỡ tiêu dung. Công tử bọn hắn đều có thể bình an vô sự, không thể tốt hơn. Không thể tưởng tượng nổi Định Giang Vương bọn người hai mặt nhìn nhau, khó nén trên mặt rung động kinh hỉ. Mặc dù sớm từng nghe nói Dương Thị Phi tại Thiên Nhận binh đàm hành động vĩ đại, nhưng hôm nay lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là thiên thần hạ phàm. Các vị, này cầm đã là đại thắng. Lương Tâm bỗng nhiên cất cao giọng nói, nhưng dưới mắt bừa bộn còn chưa xử trí, nhanh chóng hành động. Đối nghe bệ hạ mệnh lệnh. Rất nhiều tướng lĩnh mới hoàn hồn, vội vàng điều nhân thủ tuần sát hoàng cung chu vi, để tránh còn có yêu ma bỏ sót bên ngoài. Đồng thời, có giang hồ nhân sĩ đến thu trị thương viên. Các phái rất nhiều cao thủ nhao nhao vào tới, vốn định cùng Dương Thị Phi hàn huyên, nhưng hai cỗ thiên nhân ánh mắt uy áp nặng nề, đám người chỉ có thể ngừng chân tại chỗ, lấy đầy cõi lòng kính ý ánh mắt, đưa mắt nhìn một đoàn người nâng ly khai. Hoàng cung đã thành đầy đất phế tích, số lớn sĩ binh ngay tại vơ vét kiểm tra. Kinh thành bừa bộn, Từ Lương Tâm bắt đầu an bài xử lý. Dương Thị Phi một nhóm cùng Định Giang Vương bọn người giao phó xong, đến Lạc Gia mật thám hộ tống, tạm thời vào ở trong kinh thành một tòa bỏ trống khách sạn, làm nghỉ ngơi. Lâu này vốn là Lạc Gia sản nghiệp một trong, ngược lại là có thể an tâm ở lại. Mà tại trong phòng khách, Dương Thị Phi ngồi mép giường, trần trụi che kín vết thương thân trên, kéo căng mặt quất thẳng tới hơi lạnh. Đàn hương sức thuốc động tác hơi ngừng lại, nhíu mày than nhẹ, rất đau. Dương Thị Phi nết nết miệng, vẫn được. Nhìn ngươi biểu lộ, cũng không giống như không có việc gì. Đàn hương bất đắc dĩ lướt qua, cuối cùng vẫn là quá làm loạn. Dương Thị Phi cười cười, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chấm hơn vô đều sẽ gặp nguy hiểm, có thể kéo dài không được. Đàn hương mím môi không nói gì, tiếp tục yên lặng hỗ trợ bôi thuốc. Dương Thị Phi vì hút hết thánh binh bên trong ô uế, nặng hoàn thánh binh uy năng, cơ hồ đem kinh mạch toàn thân toàn bộ căng nứt. Cái này đủ để khiến bình thường võ giả tại chỗ tê liệt trọng thương. Đối hắn không phải người thể chất tới nói, ngược lại tại dần dần tự hành khỏi hẳn. Bất quá, tiếp xuống phải hào hào nghỉ ngơi. Cái này đầy người tổn thương, cũng không tính bạch bạch xuất lực. Dương Thị Phi vừa cười an ủi, mặc dù kinh mạch tổn hại, nhưng trong đan điền hàn khí ngược lại là càng thêm cố động, có thể tính có chỗ đột phá. Hắn liếc mắt để ở trên bàn tinh hồng trường đao, mà lại, chúng ta lại lấy được một thanh thánh binh. Mặc dù trải qua trận này bộc phát, đao này có thể muốn chậm lại 10 ngày nửa tháng, mới có thể khôi phục một điểm thánh binh uy năng. Vật này so trong dự đoán nguy hiểm hơn. Đan hương chính bôi thuốc, trầm ngâm nói, lâu dài gặp ố uế xâm nhiễm, lại ngược lại sẽ ố uế sử dụng, cái này. Vừa đến tận đây lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cứu Bất Hoan cùng Nguyệt Nhị đi vào trong nhà, mặt lộ vẻ lo lắng, thương thế thế nào? Dương Thị Phi cười cười, thuốc rất sắc bôi tốt, lại tính dưỡng mấy ngày liền có thể. Nguyệt Nhị cẩn thận nghiêm túc ngồi ở bên cạnh, không có loạn ôm, sợ làm đau người. Dương Thị Phi sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nha đầu này, thật sự là quan tâm nhu thuận. Không có việc gì liền tốt, nhưng Cửu Bất Hoan sắc mặt phức tạp, đưa trong tay một kiện khác Thái Vũ Thánh binh lấy ra, không phải là, kiếm này là Vân Thượng Tông tất cả, nhưng lúc đó đồng dạng bị ô uế khống chế. Dương Thị Phi cau mày nói, kiếm này đản sinh đến nay, đã có bao nhiêu năm?
400 năm.
Cửu Bất Hoan nhìn xem trên bàn đại đao, Lương Quốc Hoàng Thất Thánh binh, đã có hơn 200 năm. Hiển nhiên, thu ô uế ăn mòn trình độ, cùng binh khí đản sinh thời gian dài ngắn, quan hệ không lớn.
Cửu tỷ tỷ.
Dương Thị Phi trầm giọng nói, các ngươi thiên nhận binh đảm rèn đúc Thánh binh, có lẽ có thiếu hụt tồn tại. Cửu Bất Hoan sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, xác thực không nghĩ tới, Thái Vũ Thánh binh lâu dài cùng ô uế tiếp xúc, lại ngược lại sẽ là ô uế sử dụng. Duy chỉ có đáng được ăn mừng chính là, ta có thể hấp thu Thánh binh bên trong ô uế, để hắn khôi phục bình thường. Dương Thị Phi dựng thẳng lên hai ngón tay, nhưng hai họa ngầm có hai, bây giờ trấn thủ tại Đông Thành Thủy Ly, tình trạng như thế nào? Còn có quốc gia khác bên trong 20-30 kiện Thánh binh, có thể hay không cùng cái này hai kiện đồng dạng? Nếu là liền trấn thủ quốc gia Thái Vũ Thánh binh đều bị ô uế ăn mòn, thiên hạ mười nước, sợ là coi là thật nguy rồi. Lạc muội muội các nàng đã sai người truyền tin. Cửu Bất Hoan tỉnh táo nói ra, một nhóm người chạy về Đông Thành, xác nhận Thủy Ly trạng thái. Khác hai nhóm trước khi chia tay hướng nước Yến cùng Thục Quốc, dò xét tình huống. Nàng đem trường kiếm đặt lên bàn, không phải là, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Đợi khi nào thương thế tật càng, lại đến kiểm tra một cái kiếm này vấn đề. Đi. Dương Thị Phi nhìn về phía nàng vỡ ra ống tay áo, Cửu tỷ tỷ, ngươi nhưng có thụ thương. Chỉ là tay áo bị quyền phong chấn nát mà thôi. Cửu Bất Hoan khẽ cười một tiếng, ngươi trước tiên ngủ đi, ta ra ngoài giúp Lạc muội muội các nàng xử lý chút chuyện. Đợi thiếu phụ ly khai, trong phòng khách lại lần nữa an tĩnh lại. Đàn Hương yên lặng tu hồi bình thuốc, phủ váy đứng dậy, ngươi an tâm nằm xuống, ngủ mở giấc. Còn có chuyện gì, đợi ngày mai lại nói không muộn. Dương Thị Phi cười cười, không lưu lại cùng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi. Ta cũng không có ra bao nhiêu lực khí, có gì mỏi mệt. Đàn Hương nhẹ nhàng đâm một cái hót của hắn, tiếng nói nhẹ hơn, ta lại đi sắc chút thuốc. Dương Thị Phi ý cười ôn hòa, gật gật đầu, nhờ có ngươi chiếu cố. Ngươi lần này xác thực rất anh dũng. Đàn Hương bị nhìn thấy có chút thẹn thùng, lại mặt lạnh lấy đem hắn cưỡng ép đẩy ngã nằm xong, đem chăn đắp lên, thành thật một chút, nhắm mắt lại. Nói, lại liếc nhìn rút vào trong chăn Nguyệt Nhị, Linh Miêu, Thu Liễm lấy chút. Ừm. Nguyệt Nhị cái đầu nhỏ một điểm, ca ca bị thương, ta không náo đẳng. Dương Thị Phi vốn còn muốn nói cái gì, có thể đầy người mỏi mệt sát thực khó cản, mơ mơ hồ hồ ở giữa liền đã thiếp đi. Ngủ say không biết đi qua bao lâu, ngoài phòng bóng đêm bao phủ. Trong phòng khách từ đầu đến cuối yên tĩnh và phần, lại tại một lúc nào đó khắc thêm ra một tia dị hưởng. Tư trụ. Ổ chăn không biết khi nào nâng lên bọc nhỏ, phản phất có một viên cái đầu nhỏ tại trên dưới lăn lư. Sau đó không lâu, trong chăn Nguyệt Nhị vừa bung ra phấn môi, tơ bạc rủ xuống, vén lên tán loạn mái tóc. Hiện xinh đẹp trong mắt tuy có ngượng ngùng, nhưng càng có mấy phần lo lắng. Nguyên bản chính nhẹ ôm ca ca an tâm đi ngủ, có thể trong chăn đột nhiên nhiệt lưu bốc lên, phản phất dương khí sao động. Nàng suy đoán hắn thể nội khí tức mất cân bằng, cần hảo hảo khai thông điều trị một phen. Không biết dày vò đến bây giờ, ca ca thân thể nhưng có dễ chịu một chút. Suy nghĩ vừa tránh, đột nhiên cảm thấy một tia ánh mắt, vô ý thức ngẩng đầu nên đón. Dương Thị Phi chính vén chăn lên, biểu lộ cổ quái túi đầu trông lại, cùng thiếu nữ vừa ý Nguyệt Nhị phấn môi chiếc ẩy hai lần, thịt hồ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dần dần phím hồng, nhiễm lên ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ. Ca ca, ngươi làm sao tỉnh? Ô, thiếu nữ vội vàng che miệng nhỏ, giữa ngón tay chạy xuống mấy giọt, khuôn mặt càng là đỏ đến nóng lên. Chương 181, Dương ở giữa vuốt ve an ủi, ma đao cắn hôn. Nha đầu ngươi Dương Thị Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, đêm hôm khuya khoắt, vụ trộm giày vò cái gì? Nguyệt Nhị ừ ngực hai tiếng nuốt xong, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, ca ca trên thân nóng hổi, muốn giúp ngươi. Giảm nhiệt, lửa này có thể càng tiêu càng vượng. Dương Thị Phi càng là dở khóc dở cười, đưa nàng từ ổ chăn dưới đáy nhẹ nhàng ôm lấy. Nguyệt Nhị lại ngay cả bận bịu lấy hai tay hai đầu gối chống đỡ giường, sợ sẽ ép đến vết thương. Ca ca, còn đau không? Dễ chịu rất nhiều. Dương Thị Phi ngoắc ngoắc nàng sống mũi nhỏ, không cần như vậy cường, ngươi có thể ép không thương ta. Nguyệt Nhị chấp chấp linh mâu, nhưng ca ca thân thể còn nóng nóng, nghĩ đến là trên thân những này thuốc chữa thương tại có hiệu quả. Dương Thị Phi khép cười một tiếng, ngươi thân thể này băng băng lạnh lạnh, để cho ta tiếp tục ôm liền tốt. Nguyệt Nhị nhu nhu nói, ca ca tổng ưa thích hôn những cái kia xấu nữ nhân ngực, hiện tại muốn hay không cũng thử một chút. A, ca ca không phải hôn rất vui vẻ nha. Nguyệt Nhị khuôn mặt càng đỏ mấy phần, hiện tại ngươi bị thương, liền muốn để ngươi dễ chịu chút. Đang khi nói chuyện, nàng tiện tay đem vạt áo rút đi, lộ ra trắng nón mảnh khảnh tư thái, ôn nhu ôm đi lên. Nhàn nhạt lạnh buốt mùi thơm ngát quanh quẩn trong mũi, để Dương Thị Phi cũng không khỏi trong lòng rung động. Tuy là cái ví nhỏ, nhưng cọ ở trên mặt đồng dạng chọc người tiếng lòng. Còn mùi sữa mùi sữa. Ca ca. Nguyệt Nhị xấu hổ nhỏ giọng nói, nhưng không cho ghét bỏ. Dương Thị Phi hôn nàng hai lần, tiểu miêu mèo liền đỏ bừng khuôn mặt, ghé vào hõm vai bên trong ưng liên tục, mông sau đuôi mèo hiện hiện, vừa đi vừa về nhẹ nhàng vắt quét. Sau một lúc lâu, trong ngực thiếu nữ động tĩnh nhỏ dần, cho đến phát ra mềm nhu nói mê. Dương Thị Phi đem Nguyệt Nhị một lần nữa ôm trở về trong ngực, thu thập xong tản ra lòng dạ, nhìn xem nàng đáng yêu ngủ nhan, không khỏi cười thầm. Hầu bao mặc dù không lớn, nhưng phản ứng thật là không nhỏ. Đánh mấy lần giật mình, liền chính mình chóng mặt ngủ thiếp đi. Hắn đang muốn ôm mềm mại nha đầu tiếp tục ngủ, cửa phòng vừa lúc bị lặng yên đẩy ra. Dương Thị Phi tối cảm giác nghi hoặc, nghiêng mắt liếc trộm một cái, một đạo thức tha thiến ảnh đi đến bên giường, phủ váy mà ngồi. Mặc dù gian phòng lờ mờ, nhưng chỉ ngửi được một tia mùi hương thoang thoảng, liền minh bạch người tới chính là Lạc Tiên Nhi. Đại tiểu thư không có lên tiếng, chỉ là ngồi yên lặng, đưa tay phật tới. Dương Thị Phi cảm giác được khuôn mặt bị nhẹ nhàng mơn trớn. Theo mấy sợi sợi tóc tản mát tại trên mặt, bờ môi chỗ cũng bị nhàn nhạt một hôn. Có ngươi. Thật tốt một tiếng bé không thể nghe nỉ non, bao tố đầy hoài nhu tình. Lạc Tiên Nhi ngậm lấy cười nhạt ý, ngồi dựa vào thành giường bên cạnh, ánh mắt ôn nhuận yên tĩnh chờ đợi. Dương Thị Phi dứt khoát mở hai mắt ra, nâng lên ánh mắt, vừa vặn cùng hắn đối đầu. Lạc Tiên Nhi giật mình, có chút đỏ mặt, công tử ngươi vẫn luôn tỉnh dậy. Dương Thị Phi khẽ cười nói, vừa tỉnh, không nghĩ tới ngươi vừa vặn vào phòng. Vậy ta trước ly khai không cần. Dương Thị Phi giữ nàng lại tay, chuyện bên ngoài đều đã an trí thỏa đáng. Ân. Lạc Tiên Nhi nhỏ giọng nói, bận rộn đến bây giờ mới có thời gian đến thăm công tử, là ta không tốt. Dương Thị Phi bật cười một tiếng, ngươi vừa đưa ra không liền chạy đến gặp nhau, ta làm sao đoán trách ngươi. Nghe nói lời ấy, đại tiểu thư cảm thấy ngượng, lời của ta mới vừa rồi nghe thấy được. Dương Thị Phi ôn hòa nói, cùng hắn ngồi ở bên trong coi ta, không bằng tiến trong chăn hảo hảo ngủ một giấc. Lạc Tiên Nhi mặt lộ vẻ chần chờ, có thể công tử vết thương trên người ta cái này thể trạng không nói những cái khác, chính là cứng rắn kháng tạo. Dương Thị Phi còn hơi vén chăn lên, lộ ra trong ngực mật nhị, ngươi nhìn nha đầu này, không phải cũng đang ngủ say. Lạc Tiên Nhi thấy có chút buồn cười, nguyên lai Linh Miêu muội muội ở chỗ này cất giấu. Sau khi cười xong, nàng cũng buông xuống mấy phần lo lắng, cởi xuống váy dày thêu, chịu đựng ý xấu hổ chui vào chăn. Đại tiểu thư vừa muốn nằm xuống, rất nhanh bị nắm cả tựa ở đầu vai. Công tử. Lạc Tiên Nhi hơi nghiêng đầu, dạng này dựa vào, lại sẽ để ép vết thương. Dương Thị Phi cười cười, ta còn không có tiểu tụy như vậy. Lạc Tiên Nhi yên lặng đem thân thể tiếp đến thêm gần. Hai người trầm mặc khoảnh khắc, Dương Thị Phi dần dần ôm gấp thiếu nữ vai đẹp. Có gì tâm sự, không cần che giấu, nói ra trong lòng càng dễ chịu hơn chút. Công tử vẫn là như vậy nhạy cảm. Lạc Tiên Nhi rủ xuống đôi mắt, kỳ thật những năm này, ta cùng Lương Hoàng quan hệ trong đó cũng không tốt. Dương Thị Phi tâm tư khẽ nhúc đích. Tại bên cạnh mình, Tiên Nhi đều là lấy Lương Hoàng trực tiếp xưng hô đối phương, mà không phải phụ hoàng. Là bởi vì mẫu thân người sự tình. Mặc dù không phải hắn tự tay làm hại, có thể mẫu thân sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì hắn sơ sẩy phóng túng. Lạc Tiên Nhi yếu ớt than nhẹ, lúc ấy ta lòng tràn đầy phẫn hận, mới có thể lời nói hơi ngừng lại một cái, hóa thành than nhẹ, nhưng ở bên ngoài sinh hoạt 3 năm này, ta hoặc nhiều hoặc ít minh bạch hắn khó xử. Muốn duy trì quốc gia ổn định, cũng không phải là mọi chuyện đều có thể như ý, tuy là một nước chi chủ, cũng sẽ có thân bất do kỳ thời điểm. Nói đến tận đây, Lạc Tiên Nhi lại trầm mặc một lát. Mặc dù có thể hiểu được hắn khó xử, nhưng ta cuối cùng không muốn lại nhận hắn vi phụ. Dương Thị Phi khẽ vuốt hắn mái tóc, cho nên, ngươi mới có thể đối nữ hoàng thân phận không có chút nào hứng thú. Có một bộ phận nguyên nhân. Lạc Tiên Nhi dần dần nhắm mắt, nhưng bây giờ Lương Hoàng chết, tất cả ân oán đều đã không trọng yếu nữa. Hắn có thể không tiếc nghỉ ngơi thuận tiện. Thiếu nữ tựa hồ vẫn có lòng tràn đầy cảm khái, lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng đem khuôn mặt vùi vào hõm vai. Dương Thị Phi cũng không lên tiếng nữa, vuốt ve thiếu nữ phía sau lưng mái tóc, tiến tĩnh vuốt ve an ủi. Công tử, ta tại. Ngươi về sau không muốn ly khai ta, ta có thể không nỡ đi. Dương Thị Phi tại hắn trên trán hôn một cái, người ta đều hội trưởng mệnh trăm tuổi, cùng nhau dắt tay đến giả. Từ Dương ở giữa lại không trò chuyện, hai người chặt chẽ gắn bó, an tâm ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngoài khách sạn ẩn ẩn có tiếng ồn ào vang. Dương Thị Phi hơi thanh tỉnh, gặp bên người Lạc Tiên Nhi đã không thấy, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ sát trời. Mấy vạn sĩ binh cùng quân nhân đều ở tạm tại trong kinh thành, còn có rất nhiều người bị thương, tự nhiên sẽ có chút động tĩnh. Hô, hắn chậm rãi động thân ngồi dậy, nhìn trong ngực Nguyệt Nhị còn ngủ say sưa, liền đưa nàng ôn nhu thả lại giường nằm xong. Dương Thị Phi xuống giường hoạt động lên gân cốt. Một đêm tĩnh dưỡng, thể nội vỡ vụn kinh mạch huyết nhục khép lại rất nhiều. Những ngày ô uế, ngược lại là giúp không ít việc. Mặc dù quá lượng hàn khí chống đỡ đả thương thân thể, nhưng cũng đang nhanh chóng tu bổ thương thế. Đến lúc này một lần, thậm chí phát giác thể phách lại có tăng lên, gân cốt càng thêm rắn chắc. Xem như nhân họa đắc phúc. Dương Thị Phi dương cánh tay thở dài ra một hơi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn về phía đầu giường chỗ. Ma Đao vẫn như cũ yên tĩnh nằm bất động, phảng phất còn tại ngủ say. Nghĩ đến ngày hôm qua Ma Đao kiệt lực tương trợ, trong lòng của hắn hơi có lo lắng, liền đem nó nâng lên, ngồi vào bên cạnh bàn. Còn tốt chứ? Theo thấp giọng khẽ gọi, Ma Đao run lên, cái nứt ở giữa hồng mang lấp lóe. Chỉ là thân đao hơi triển khai, từ đó liền tràn ngập ra trận trận hàn khí, trong đó huyết nhục cũng vô lực rủ xuống, hiển nhiên rất là suy yếu. Dương Thị Phi mày nhăn lại, thấp giọng nói, ta cái này giúp ngươi. Hắn bây giờ thể nội hàn khí bởi vì chữa thương tiêu hao chừng phân nửa, chứng dư giật giúp Ma Đao làm dịu ô hế áp lực. Theo suy nghĩ khẽ động, trận trận hàn khí từ trong đao cấp tốc tràn vào thể nội. Dương Thị Phi nhịn xuống một tia đau đớn, mà trong tay Ma Đao lại là đột nhiên kích rung động, từ trong khe hở tư ra mấy đạo băng hàn nước động. Có rút một hồi lâu, nàng chia ra thành mảng lớn huyết nhục kinh lạc, run rẩy bò lên trên nửa cái cánh tay. Tư phốc, chụt, huyết nhục thân mật quấn quanh, toát đến từ từ vàng. Theo hàn khí dần dần rút ra, những này Ma Đao huyết nhục cũng càng thêm ấm áp, vừa đi vừa về lề mề liếm láp, tê tê dại dại cảm giác làm cho lòng người ngọn nguồn hơi ngứa. Cho đến cuối cùng một sợi dư thừa ô uế bị hút đi, Ma Đao một trận căng cứng run rẩy, lại tùy theo xốp xuống tới. Dương Thị Phi khẽ nhả trọc khí, lại nói, cần phải lại uống chút máu. Ma Đao phân ra một mảnh nát lưỡi đao lắc lắc, tại trong lòng bàn tay lại ôn nhu khẽ liếm bắt đầu, phản phất là đang khuyên chủ nhân hảo hảo dưỡng thương. Dương Thị Phi trong lòng dòng nước cấm chảy qua. Đao này, ngược lại là rất hiểu quan tâm người. Chỉ bất quá, hắn mắt nhìn đầy bàn dịch nhẫn, không khỏi nhịn không được cười lên. Đao này nước chảy lượng, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Tựa hồ là đã nhận ra hắn tâm tư, Ma Đao huyết nhục ngược lại mút vào đến càng thêm khởi kình, thậm chí bò lên trên đầu vai, đối bên cạnh cái cổ nhẹ nhàng cọ lấy, phốc thu một tiếng, phản phất hôn một cái. Chương 182, thị nữ chi kỷ, sở lộn địa phương. Dương Thị Phi bị hôn đến mặt người. Hiển nhiên không ngờ tới Ma Đao sẽ đến một chiêu này. Phấn nộn huyết nhục tại mặt bên cạnh lung lay, lại tư trượt một tiếng liếm lấy một miệng lớn, lúc này mới hài lòng rụt trở về. Hắn nhìn xem vẫn như cũ cuốn ở trên tay không thả ma đao, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Đao này coi là thật chủ động, nhưng ma đao như thế thân cận chính mình, cũng là không tính chuyện xấu, liền sờ sờ trôi đao làm đáp lại. Về sau ở bên ngoài nhưng phải thu liễm chút, dễ dàng hù dọa người bên ngoài. Ma đao đối lòng bàn tay liếm liếm, giống như nhu thuận đáp ứng, lúc này mới chậm rãi biến trở về trường đao hình dạng. Dương Thị Phi hơi bình phục tâm thần, đem trên bàn dịch nhờn lau sạch sẽ, dùng vải tơ đem nó nhẹ nhàng gói kỹ lưỡng, đợi chuẩn bị thỏa đáng về sau, lấy thêm đến Vân Thượng Tông Thái Vũ Thánh Minh. Hắn tự nhiên nhớ ký Tiểu Bất Hoan ngày hôm qua bàn giao, cái này thánh binh bị ô uế trô nhiễm, bây giờ có thể thử đem nó tịnh hóa một lần. T. Dương Thị Phi khuôn mặt lắc một cái, chỉ cảm thấy âm lãnh hàn khí lại lần nữa tràn vào thể nội. Vừa mới khôi phục kinh mạch huyết nhục lại bị nghiền ép, đau đến hắn nghe răng niết miệng. Nhưng lần này, miễn cưỡng chặn lại hàn khí ăn mòn. Dương Thị Phi mồ hôi lạnh trên trán toát ra, trầm thấp cười một tiếng, kinh mạch quả nhiên càng rắn chắc rất nhiều. Quần quần hàn khí tràn vào thể nội, lại thuận khí toàn gửi tới đan điền, bị cái khắc các lộ hàn khí chỗ trấn áp luyện hóa. Khoảnh khắc về sau, Dương Thị Phi buông ra tay trái, vội vàng lắc lắc, mới chậm rãi khôi phục một chút chi giác. Xong rồi, hắn một lần nữa nắm chặt Thái Vũ Thánh binh, rút kiếm ra khỏi vỏ, tử mang một trận lấp lóe. So sánh với trong hoàng cung thánh binh, thanh kiếm này ẩn chứa ô uế muốn ít rất nhiều, một mình một người đều có thể hấp thu luyện hóa. Cứ như vậy, xem như một lần nữa tỏa sáng thánh binh uy năng. Cảm thụ được nhàn nhạt tấm áp đập vào mặt, Dương Thị Phi thần sắc lại có chút ngưng trọng. Thái Vũ Thánh binh có thể cùng ô uế lẫn nhau chuyển hóa dung hợp, việc này càng làm hắn hơn để ý kết, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đan Hương thả nhẹ bước chân vào nhà, vừa vặn cùng Dương Thị Phi đối đầu ánh mắt. Nàng hơi nhào đôi mi thanh tú, bước nhanh đi tới, thương thế trên người như thế nào, làm sao đột nhiên liền xuống giường, ta không sao. Dương Thị Phi mặt lộ vẻ tiêu dung, cũng đừng quên, trong cơ thể ta hàn khí có thể trợ giúp chữa thương, hiện tại đã khôi phục rất nhiều. Đan Hương ánh mắt ngưng lại, vừa cẩn thận kiểm tra hai vệ, lúc này mới triệt để yên tâm. Không có việc gì liền tốt. Thị nữ tiểu thư thần sắc hơi rộng, thoáng nhìn trên bàn thánh binh, ngươi vừa rồi đem kiếm này chữa trị tốt. Nàng có thể cảm nhận được trong kiếm tản ra ấm áp khí tức, vừa mới hấp thu trong kiếm ô uế. Dương Thị Phi điểm một cái thân kiếm, cùng Thủy Ly so sánh, cảm giác như thế nào? Đan Hương nhíu mày suy tư một lát, khí tức gần, nhưng cấp độ khác biệt, Thủy Ly kiếm muốn càng mạnh rất nhiều. Dương Thị Phi như có điều suy nghĩ, lại thử nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng tối làm câu thông. Nhưng kiếm này cũng không có bất kỳ đáp lại nào, cùng linh tính 10 phần Thủy Ly hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên cùng Cựu Tỷ Tỷ nói, Thủy Ly nhà thông thái linh tính mới là lệ riêng. Vừa dứt lời, thánh binh mới tử mang chấp lên hai lần. Dương Thị Phi cười cười, mặc dù không thể so với Thủy Ly cùng chân ma, nhưng xác thực cũng là thánh binh, có phi phàm linh tính. Đan Hương nói khẽ, kiếm này khôi phục, trong kinh thành bên ngoài cuối cùng có thể triệt để yên ổn. Phía ngoài tình huống thế nào? Trong quân người thương vong không nhiều, chỉ là kinh thành bách tính chết đi rất nhiều. Đan Hương mím môi than nhẹ, đang có tiểu thư các nàng chủ trì đại cục, Định Giang Vương bọn người tỏa chấn, cục diện coi như an ổn. Để các nàng bận rộn cả đêm công tử không cần lo ngại. Đan Hương đem hộp cơm mở ra, từ đó mang sang chén thuốc, tiểu thư các nàng đều đã phân phó, ngươi chỉ cần an tâm ở đây tĩnh dưỡng liền có thể, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Dương Thị Phi bật cười một tiếng, quá sủng ta cũng không tốt. Ngươi là trận chiến này công thần, không ai sẽ nói ngươi không phải. Được, vậy ta yên tâm đợi. Hắn đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, lại gặp nóng đằng đồ ăn sáng đều đã trên bàn triển khai. Kinh thành hoang phế hơn 2 tháng, có thể dùng nguyên liệu nấu ăn không nhiều, ta chỉ có thể làm những thuốc này thiện, để ngươi bồi bổ thân thể. Đan Hương lại đưa tới bát đũa, nói khẽ, như hai tay không tiện, tới cho ngươi ăn cũng được. Dương Thị Phi đem nó tay nhỏ nắm chặt, ngươi đi sớm về tối bận đến hiện tại, nhưng có tọa hạ tốt ăn ngon qua một trận. Ta Đan Hương còn chưa đáp lời, liền bị kéo mạnh lấy ngồi ở bên cạnh. Thiếu nữ mặt lộ vẻ mấy phần bất đắc dĩ, ngươi thương thế kia viên, còn có nhàn tâm lo lắng ta. Dương Thị Phi cười cười, chỉ là ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm tâm mà thôi. Gặp hắn run rẩy bắt đầu hút cháo gấp thức ăn, Đan Hương ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nàng từ hôm qua đến bây giờ, xác thực chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi một lát, càng không có nếm qua một trận. Mặc dù tính không lên có bao nhiêu mỏi mệt mệt nhọc, nhưng bây giờ Đan Hương trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, trong lòng lại là hết sức ấm áp. Đừng ngốc thất thần nhìn ta. Dương Thị Phi múc một muôi nấu canh, cười xích lại gần, uống một ngụm đi. Đan Hương nhẹ khoét hắn một chút, chưng môi uống xong, chợt lại đem bắt môi đoạt lại, người tay này còn tại run rẩy, cũng không biết lắc rơi bao nhiêu, để cho ta tới được rồi. Nghe thiếu nữ khẽ cáu, Dương Thị Phi trên mặt ý cười càng tăng lên. Hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, lẫn nhau đút đã ăn xong điểm tâm, bầu không khí có chút ấm áp. Đan Hương đứng dậy thu thập cái bàn, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn giữa giường bọc nhỏ. Con mèo này, ngủ được thật đúng là chết. Dù sao cũng là ban ngày, tự nhiên thăng ngủ. Dương Thị Phi lặng yên xoa lên thiếu nữ eo nhỏ. Đan Hương thân thể hơi cương, đang muốn lặng lẽ chừng đến, một dòng nước ấm lại đột nhiên hiện ra, thoải mái kìm lòng không được ươm lên tiếng. Nàng đội vàng che miệng môi, lông hai đỏ, có chút xấu hổ ngang một chút, ngươi Dương Thị Phi cười ngượng ngùng một tiếng, muốn giúp ngươi cũng trải vớt một cái thân thể. Đan Hương đôi môi trước ấy, gương mặt từng đỏ đến nghiêng đi ánh mắt, không cần ngươi nhiều quan tâm. Lời tuy như thế, nhưng ngữ khí lại trở nên có chút kiều nhuyễn, không tự giác mang tới vẻ thẹn thùng. Gõ gõ, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, đồng thời truyền đến một tiếng trầm thấp lời nói, Đan Hương cô đương, Dương công tử còn thanh tỉnh. Tỉnh dậy. Dương Thị Phi cùng Đan Hương cùng nhau đi tới, mở cửa phòng, gặp ngoài phòng đang đứng hai vị đạo bảo lão giả. Hai vị là Vân Thượng Tông tiền bối. Dương đại hiệp quá khen, chúng ta bây giờ cũng không dám tự xưng tiền bối hai chữ. Lão giả vội vàng chắp tay, lộ ra ôn hòa tiểu dung, công tử lần này hành động vĩ đại chiến quả, để mấy người lao phu đều tâm phục khẩu phục, kính nể vạn phần. Dương Thị Phi cười khoát khoát tay, lời khách khí không cần phải nói, hai vị lao tiền bối là muốn hỏi ta có quan hệ Thái Vũ Thánh binh sự tình. Cái này hai vị Vân Thượng Tông trưởng lao chần chờ một lát, cười khổ gật gật đầu, dù sao cũng là Chấn Tông Thánh binh, trong lòng chúng ta cũng có chút lo lắng, mới nhịn không được đến đây nhìn một cái. Dương Thị Phi cười cười, nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được. Đàn Hương lúc này đem Thái Vũ Thánh binh mang tới, công tử hắn mượn binh đảm bí pháp, vừa chữa trị tốt thánh binh, các ngươi nhưng cẩn thận kiểm tra. Hai tên lão giả vội vàng nổ kiếm nhất nhìn, gặp tử mang càng vượt qua hướng, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Dương đại hiệp, ngài lần này ân tình, chúng ta Vân Thượng Tông, lời khen tặng trước miễn đi. Dương Thị Phi dở khóc dở cười nói, hai vị lao tiền bối, vẫn là nhanh cầm thánh binh đi cứu người đi, lường trước còn có rất nhiều người bị ô uế tà khí chỗ nhiễu, chính cần mau chóng tỉnh hóa. Đa tạ Dương đại hiệp đại ân, chúng ta sau đó chắc chắn hảo hảo đáp lễ. Hai vị trưởng lão trịnh trọng thi lễ một cái, mới bưng lấy thánh binh bước nhanh ly khai. Đàn Hương ở bên nói khẽ, có thể cùng Vân Thượng Tông rút ngắn quan hệ, đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Dương Thị Phi gật đầu nói, chúng ta vừa vặn ra ngoài, nhưng lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng đóng lại. Ra ngoài trước đó, ta trước giúp ngươi đem thuốc trị thương bôi lên tốt. Đàn Hương mi mắt nháy đến cực nhanh, thấp giọng nói, ngươi trước đem quần thoát. Dương Thị Phi sững sờ, hiện tại không phải vẫn là Hà Thị. Đàn Hương khẽ cắn môi dưới, tựa như ngày hôm qua dạng, thoát đi. Dương Thị Phi biểu lộ hơi có vẻ cổ quái, ngày hôm qua ta bị thương không dư thừa tâm tư, nhưng hôm nay có thể có khác biệt gì? Đàn Hương cau lại đôi mi thanh tú, dứt khoát đem hắn theo trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, khép váy ngồi xổm ở trước mặt. Nhưng hỗ trợ cởi quần về sau, nàng lập tức ngẩn ngơ, hai tay vì đó cứng đờ. Công tử hôm nay tốt tinh thần. Dương Thị Phi hơi có vẻ xấu hổ, nếu không, vẫn là ta tự mình tới đi. Hiện tại ta cũng không phải không thể động đậy. Không cần. Nhưng Đàn Hương lại đỏ mặt mở miệng từ chối, mím chặt phấn môi, yên lặng đưa tay phải ra, non mịn năm ngón tay nhẹ nhàng bá khỏa. T. Dương Thị Phi toàn thân cứng đờ, tối hút khí lạnh. Không phải đã nói bôi lên dược cao, này làm sao còn bên trên xuống tới vậy bôi. Chương 183, niềm vui ngoài ý muốn, miệng đầy nồng tình. Kinh thành các nơi đều đâm đầy doanh trướng, sĩ binh vãng lai nhao nhao. Doanh trại bên trong thì có đại lượng lạc gia mật thám trấn thủ ở đây, làm nữ hoàng vệ binh chức vụ. Vậy hạ, những này là may mắn còn sống sót thân phận danh sách. Đây là vật tư danh sách, còn xin xem qua. Biên cương mới nhất truyền tin, Lương Tâm vẫn như cũ mặc lộng lẫy long bảo, ngồi ngay ngắn trong trướng, chuyên chú xử lý công vụ. Kinh thành dị biến lắng lại về sau, nàng thân là tân hoàng đến gánh chịu gánh nặng, không thể tại tam quân sĩ binh cùng bách tính trước mặt có chút lười biếng. Mà lại, từ tận mắt nhìn thấy hoàng cung yêu ma chi chiến, thiếu nữ đáy lòng liền kìm nén một cố kình. Phu hoàng bỏ mình dĩ nhiên để nàng yêu thương, có thể nghĩ đến làm lương quốc mà thủ vững bất khuất, trong nội tâm nàng càng có xúc động. Cho dù nữ hoàng thân phận là đuổi con vịt lên cung, nhưng nàng cũng muốn hết sức làm được tốt nhất, không cô phụ tất cả mọi người chờ mong. Sau một lúc lâu, Lương Tâm trong tay văn thư cuối cùng có chỗ giảm bớt, không khỏi vớt vớt mảnh cổ tay. Bệ hạ, ngài hồi lâu chưa từng chợp mắt. Lạc Lục lặng yên đi đến bên cạnh, đem canh nóng bưng tới, tạm thời nghỉ ngơi một lát đi. Tốt, ta cái này. Lương Tâm nhìn xem trong tay tấu chương, tiện tay bưng tới muốn uống một ngụm, lại lập tức bỏng đến thẳng hấp khí. Nên tiếp nữ hoàng cổ quái ánh mắt, Lạc Lục không khỏi rụt rụt vai. Bệ hạ động tác quá nhanh, ta còn chưa kịp thổi lạnh. Muốn cho chấm nghỉ ngơi cứ việc nói thẳng. Lương Tâm có chút dở khóc dở cười, đứng dậy duỗi lưng một cái. Nàng nắm thật chặt lòng dạ, lại mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Tỷ phu thương thế như thế nào? Theo Đàn Hương tỷ tỷ nói, thương thế rất tốt nhanh. Lạc Lục nói khẽ, nhưng sáng nay còn chưa thấy nàng từ trong khách sạn ra, chưa kịp hỏi nhiều. Đợi chút nữa mà chấm đi khách sạn nhìn một cái. Lương Tâm vén lên rèm, dạo bước đến ngoài trướng. Theo ánh nắng về xuống, nàng híp mắt nhìn quanh hai bên, đại lượng tướng lĩnh cùng quan viên buôn ba qua lại, hiển nhiên các phương đều cực kỳ bận rộn. Công thành đơn giản thủ thành khó, muốn xử lý tốt kinh thành cái này cục diện rối rắm, xác thực tương đương khó giải quyết. Hoàng tỷ các nàng đều ở nơi nào? Ngay tại trong hoàng cung. Lương Tâm nhào nặn lên mi tâm, loay hoay vắng đầu. Ngược lại là quên kia mảnh phế tích là từ hoàng tỷ giám sát xử lý. Đi, mang chấm đi hoàng cung một chuyến. Trong hoàng cung, nguyên bản xa hoa tráng lệ rất nhiều cung điện, bây giờ đều đã cảnh hoàng tán khắp nơi. Vô số chân quý châu đáo đồ sứ đều theo phòng ốc sụp đổ mà hóa thành mảnh vỡ, bị vùi lấp tại phế tích dưới đáy. Bây giờ đang có mấy trăm tên sĩ binh ngay tại vài tòa phế tích bên trong đào móc khai thác, tìm kiếm còn hoàn hảo cung đình bảo vật, binh khí, dự tài, sách, thậm chí kho ngân lương thảo đây đều là hoàng thất mấy trăm năm chân tàng tích lũy, đối bây giờ lương quốc rất là trọng yếu. Lạc Tiên Nhi tọa trấn nơi đây, hỗ trợ phân biệt hoàng cung bảo vật, lại từ đám mật thám phân loại ghi chép, vận chuyển về các nơi. Ngươi lại chạy cái này bận rộn rồi. Cứu Bất Hoan đạp trên khinh công nhanh nhẹn rơi xuống đất, bị trên mặt mang theo vài phần ý cười. Lạc Tiên Nhi quay đầu thoáng nhìn, các tông môn bên kia còn an ổn. Có 9 tông một trong trấn trận, giang hồ các phái dù sao cũng phải bán cái mặt mũi, hiện tại cũng chung thực đợi. Cứu Bất Hoan cười cười, không phải là giúp Vân Thượng Tông đã sửa xong Thái Vũ Thánh binh, mấy vị kia 9 tông trưởng lão đều đối với hắn tôn sùng đến cực điểm. Đây là chuyện tốt. Lạc Tiên Nhi than nhẹ nói, có quan hệ Thánh binh thai hoàng ẩm, Vân Thượng Tông nhưng có nói, ta cùng bọn hắn nói, Thánh binh có xua tan ô uế chi năng, nhưng bản thân đồng dạng sẽ gặp ô uế ăn mòn, càng cần hảo hảo đảm bảo. Cứu Bất Hoan hoạt bát cười một tiếng, như về sau tái xuất vấn đề, đến Đông Thành Lạc Nguyệt các giải quyết tốt hậu quả liền có thể. Lạc Tiên Nhi mỉm cười, cựu phu nhân ngược lại là phản ứng nhạy bén. Không thể không như thế, miễn cho hiểu lầm sinh nghi. Cứu Bất Hoan ý cười hơi liễm, nâng chán than nhẹ một tiếng, xác thực không nghĩ tới, ta tông đời đời rèn đúc ra Thái Vũ Thánh binh, lại có này thai hoàng ẩm. Đợi trở về binh đàm, đến cùng trưởng lao nhóm hảo hảo thương thảo một lần. Việc này việc quan hệ thiên hạ tồn vong, các ngươi muốn càng cẩn thận chút. Ta sẽ lưu tâm. Cứu Bất Hoan đánh giá đến chất đống ở bên không thiếu ngọc khí, làm sao để công chúa điện hạ tự mình bận rộn? Hiện tại nhân thủ không đủ, có nhãn lực kiến thức người càng ít. Lạc Tiên Nhi lung lay trong tay danh sách, từ ta xem qua, xem như vừa vặn. Cứu Bất Hoan trong lòng hiểu rõ, trong kinh thành quan to hiển quý cơ hồ tử thương hầu như không còn, cung trung hoàng tộc càng là đều hủy diệt, xác thực tìm không ra tốt hơn giúp đỡ. Còn có một chuyện, muốn cùng ngươi nói. Lạc Tiên Nhi khẽ mím môi môi anh đào, tối hôm qua để cho ta cùng công tử nghỉ ngơi tạ ơn Cửu Bất Hoan mỉm cười bật cười, cái này có gì yếu đạo tạ. Nha đầu này ngày hôm qua mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhìn đều để lòng người đau, mới ôm lấy sự việc cần giải quyết, để hắn về khách sạn ngủ một giấc. Mình bình thường tổng hô đối phương Lạc muội muội gặp chuyện sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi cũng muốn bồi công tử. Được rồi, ngươi ta ở giữa không cần so đo quá nhiều. Cửu Bất Hoan đè lại nàng vai đẹp, cười ngâm ngâm nói, đợi bận rộn xong, chúng ta lại cùng đi thăm hỏi không phải là. Báo. Vừa đến tận đây lúc, một vị mật thám bước nhanh chạy tới, mới vừa ở trong thâm cung phát hiện một kiện quỷ dị chi vật, còn xin rời bước thấy một lần. Lạc Tiên Nhi cùng Cửu Bất Hoan thần sắc đột nhiên ngưng, vội vàng đuổi theo bước chân. Sau đó không lâu, các nàng đi vào thâm cung phế tích trước, đang có hai tên Lạc gia mật thám đem bảo vật từ gạch đống bên trong xem chừng lấy ra. Đây là. Nhìn chăm chú nhìn lên, hai nữ lập tức trừng lớn hai mắt. Chân long cốt. Lạc Tiên Nhi tiếp nhận tái nhật long cốt, quan sát tỉ mỉ hai mắt, thật sự là vật này. Hình dạng lớn nhỏ đều rất gần, xương bên trong đồng dạng văn khắc lấy đại lượng bí văn, chỉ lấy hai tay chạm vào, liền có một trận nhàn nhạt tấm áp truyền đến. Cửu Bất Hoan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lương quốc trong hoàng cung vậy mà cũng có các nàng liếc nhau, cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Như Thu Quốc ghi chép không giả, cái này chân long cốt có 7 đoạn, chúng ta đã đến thứ 2. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng tỷ, Cửu phu nhân. Lương Tâm lúc này đúng lúc đi tới, cảm thấy ngạc nhiên, các ngươi trong tay là? Đây chính là chân long cốt. Lạc Tiên Nhi vội vàng nói, ngươi ban đầu ở trong cung, nhưng có gặp qua bảo vật này? Chưa từng có. Lương Tâm vội vàng nhìn về phía chu vi, nơi này tựa như là phụ hoàng đã từng tầm cung. Cửu Bất Hoan ánh mắt khẽ nhúc nhích, có lẽ từng là Lương hoàng tự mình chất tàng. Lạc Tiên Nhi như có điều suy nghĩ, đem chân long cốt đưa cho Lương Tâm, nếu là vô sự, đem này xương tự mình mang về khách sạn, giao cho công tử đảm bảo. Cái này Lương Tâm sắc mặt một trận biến ảo, nhỏ giọng nói, cái đồ chơi này thật có thể cứu vớt thiên hạ nha. Lạc Tiên Nhi lắc đầu, tạm thời không biết, nhưng những này chân long cốt tóm lại không phải là phàm vật, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Các loại lương quốc an định lại, chúng ta lại đi thu nạp thiên hạ kỳ nhân. Như phá giải long cốt bên trong bí văn, chắc chắn có chút thu hoạch. Tốt, chấm cái này mang về. Lương Tâm chân không chạm đất, lại làm tức hướng khách sạn tiến đến. Thiên Dương khách sạn trước cửa, mấy Lạc gia mật thám chấn giữ, để phòng người bên ngoài xông lầm trong đó. Nhưng gặp nữ hoàng bệ hạ vội vàng đến, các nàng vội vàng nhường ra vị trí, bệ hạ mời đến. Các ngươi lưu tại nơi này liền có thể, chấm một mình đi lên. Tuân mệnh. Theo khách sạn cửa chính đóng lại, Lương Tâm mới bước nhanh đạp vào thang lầu. Nàng nghe thị nữ để qua, tự nhiên nhớ kỹ cái nào gian khách phòng, rất nhanh đẩy cửa nhập phòng. Thị phu, ngươi tỉnh dậy ách. Lương Tâm bước chân đột nhiên bỗng nhiên, nhìn xem trong phòng tràn diện, không cấm thần tình ngơ ngẩn. Dương thị phi cương ngồi tại bên cạnh bàn, đàn hương đỏ mặt sát người mà đứng, tóc mai lộn xộn, tay phải còn chống đỡ cái bàn, phảng phất mới từ giữa hàng đứng dậy. Gặp hai người thân mật như vậy, Lương Tâm ánh mắt càng thêm cổ quái, hai người các ngươi mới vừa rồi là? Dương thị phi thanh thanh tiếng nói, đang muốn mập mờ đi qua. Đàn hương cũng vô ý thức nghĩ giải thích, có thể phấn môi vừa trường, ta, khụ khụ khụ. Cho dù thị nữ tiểu thư vội vàng che miệng, nhưng giữa ngón tay vẫn chảy xuống mảng lớn. Chương 184, nữ hoàng thấy, phòng tắm phong tình. Trong phòng nhất thời có chút hỗn loạn. Lương Tâm giúp đàn hương lau sạch sẽ, đỏ mặt mình lại trộm trừng mắt liếc. Dương thị phi chỉ có thể về lấy xấu hổ tiểu dung, thuận tay đem trên bàn ho khan ra vết bẩn lau đi. Đợi thu thập một trận, đàn hương mới bình phục hô hấp, thấp giọng nói, ra như thế trò hề, để nhị tiểu thư chê cười. Lương Tâm đồng dạng có chút ít xấu hổ, không có việc gì, dù sao không phải lần đầu tiên gặp lời này vô ý thức nói ra miệng, lập tức ý thức không đúng, vội vàng im lặng. Đàn hương ngơ ngác trông lại, hai nữ trầm mặc đối mặt một lát. Lương Tâm sắc mặt càng đỏ, chỉ có thể kiên trì thẳng thắn, ban đầu ở Đông Thành thời điểm, chấm chỉ thấy qua ngươi cùng tỷ phu cái kia qua. Đàn hương gặp kỳ thanh mặt lạnh chứng đều nổi lên đỏ bừng, Lương Tâm lại vội vàng khoát tay, ta không nói các ngươi dạng này không tốt. Nhị tiểu thư không cần nhiều lời. Đàn hương hít sâu hai cái, lúc này mới đè xuống đáy lòng ý xấu hổ, hy vọng không muốn chuyển đi, để người bên ngoài biết được. Lương Tâm lúc này che miệng, yên tâm, chấm ý có thể gấp, tất nhiên sẽ không nói lung tung. Đàn hương thoáng an tâm, nhị tiểu thư không chê ta đi quá giới hạn liền tốt. Ngươi cùng tỷ phu quan hệ thân mật vô gian, người người cũng nhìn ra được, ta có thể chỉ trích cái gì nha? Ta cùng công tử còn không có như vậy. Thân. Đàn hương khô cằn trả lời một câu, nói đến chính mình cũng nóng mặt. Nếu không phải thân mật, như thế nào lại nhịn không được dốc lòng ban thưởng công tử? Lương Tâm cũng có chút ngượng, nhỏ giọng nói, phản, dù sao ta cũng không chê ngươi. Dù sao ngươi lợi hại như vậy, ngón tay có thể linh hoạt như thế. Đàn hương nghe được lỗ tai đỏ bừng, loại sự tình này, nhưng không cho trò chuyện tiếp. Không trò chuyện không trò chuyện. Lương Tâm lại vội vàng che miệng, ngươi cứ yên tâm chính là. Hai nữ ngồi dựa vào trước bàn gương, bầu không khí lại lâm vào một trận vi diệu xấu hổ. Đàn hương mắc máy môi, thu thập xong, chúng ta không cần lại cương ngồi ở đây. Các loại. Lương Tâm đỏ mặt thầm nói, ngươi trên tóc còn dính một điểm, chấm giúp ngươi lau lau. Đàn hương. Làm phiền. Sau một lúc lâu, đàn hương cùng Lương Tâm sắc mặt vi diệu đi về tới. Các ngươi rốt cục trò chuyện xong, Dương thị phi lời còn chưa dứt, liền bị thị nữ tiểu thư ném lấy băng lanh ánh mắt, còn lại nửa câu đều sinh sinh nuốt trở vào. Chỉ có thể nhếch miệng cười khan một tiếng, mới vừa rồi là ta không tốt. Đàn hương cố giả bộ ra lãnh đạo ánh mắt đột nhiên mềm nhũn, nghiêng đi chán, là ta. Quá mức hồ nháo chút, không có quan hệ gì với công tử. Nàng cảm giác nhịp tim lại biến nhanh rất nhiều, vội vàng nói, ta lại đi chuẩn bị chút trà bánh, các ngươi tọa hạ chậm trò chuyện. Dứt lời, liền như một làn khói chạy vô tung vô ảnh. Động tác nhanh chóng, Dương thị phi đều nhất thời không có khuyên nhủ. Lương Tâm gặp tình hình này, cũng không khỏi ngẩn người. Một lát sau, nàng mới lúng ta lúng túng mở miệng, đàn hương tỷ tỷ nàng vẫn rất dễ dàng thẹn thùng. Nàng vốn là trong nóng ngoài lạnh tính tình, lại ra mặt mỏng. Dương thị phi bất đắc dĩ bật cười, lôi kéo nàng ngồi trở lại bên cạnh bàn, vừa rồi các ngươi tự mình nói thầm cái gì, xem sắc mặt đều như vậy đỏ. Lương Tâm đỏ mặt trừng mắt liếc, còn không biết xấu hổ hỏi, còn không phải tỷ phu ngươi. Thiếu nữ ánh mắt hướng xuống lướt tới, Phương Tâm cổ động không ngừng, cơ hồ bật thốt lên, loại chuyện đó, coi là thật thoải mái như vậy. Dương Thị Phi, nha đầu này, có phải hay không học sai lệch? Lương Tâm ngượng ngùng hừ nhẹ một tiếng, làm gì lộ ra bộ biểu tình này, còn không phải bị ngươi mang lại ra. Dương Thị Phi góc miệng khẽ run, ta hẳn là còn không có đối ngươi làm qua cái gì. Dù sao đều là trách tỷ phu. Lương Tâm dùng mũi dậy nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái, tựa như hờn dỗi. Nhưng lời tuy như thế, nàng lại đỏ mặt ngắm hai mắt, nhìn ngươi như vậy tinh thần, vết thương trên người hẳn là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Không cần lo lắng, thân thể ta đủ rắn chắc. Dương Thị Phi quan tâm nói, ngược lại là ngươi, nghe đàn hương nói vẫn bận đến bây giờ, nhưng có nghỉ ngơi qua. Lương Tâm hai tay tại chân của mình bên trên qua lại lề mề, ra vẻ trấn định nói, ta dù sao cũng là người luyện võ, một hai ngày không ngủ, cũng sẽ không mệt đến đi đâu. Nhưng có ta có thể giúp đỡ. Không có, ngươi thành thật dưỡng thương là được. Lương Tâm hơi mân mê miệng nhỏ, chấm như thế cố gắng, không phải liền là bởi vì tỷ phu ngươi chiến công hiển hách, đâu còn có lại để cho ngươi giúp bận điều lý. Dương Thị Phi bật cười nói, ngươi hà thì còn tại hồ những ngày thanh danh. Dù sao, Lương Tâm ngón tay đều quấy đến cùng một chỗ, ngựa khí hiện xấu hổ, không muốn để cho tỷ phu thất vọng. Dương Thị Phi nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh đưa tay nhẹ nhàng bóp khuôn mặt của nàng, ngươi bây giờ liền đủ tốt. Đừng đột nhiên sờ lên đến nha. Lương Tâm liền tranh thủ tay hắn dịch chuyển khỏi, xấu hổ sắng giọng, chấm hiện tại thế nhưng là nữ hoàng, không thể tùy tiện sờ loạn loạn đụng. Được, bệ hạ nuông chiều, sờ không được. Dương Thị Phi cười cười, nhưng ta bóp tự mình cô em vợ, nhưng có không đúng. Cô em vợ không phải để ngươi xoa bóp, thối tỷ phu. Lương Tâm vô vô gương mặt của mình, hơi tỉnh táo chút, lại đem trên bàn bao khỏa lấy ra. Mới vừa rồi bị đánh xóa, đang có bảo vật chuyển giao cho ngươi. Đây là vật gì? Dương Thị Phi cũng rất để ý vật này. Dù sao, Lương Tâm vừa mới tiến tới thời điểm liền ôm nó, còn cố ý dùng vải tơ bao lấy, thần thần bí bí. Là chân long cốt. Theo vải tơ mở ra, Dương Thị Phi rất mau nhìn đến giật mình, ở đâu ra? Nghe hoàng tỷ các nàng nói, chính là tại phụ hoàng tẩm cung chỗ sâu phát hiện. Dương Thị Phi nâng qua chân long cốt, ánh mắt nghiêm trọng, khí tức rất tinh tường, không hề nghi ngờ đúng là chính phẩm. Chờ trở lại Đông Thành, có thể thử lấy đem hai đoạn chân long cốt tập hợp lại cùng nhau, nhìn sẽ hay không có gì biến hóa. Dương Thị Phi đem long cốt bọc về đi, lại nói, các ngươi nhưng có chuẩn bị tốt về sau an bài. Kinh thành dân chúng tuy được phù hộ, nhưng người còn sống sót cuối cùng không nhiều, thành này hết thảy đều lộn xộn, mà lại trải qua cẩn thận kiểm tra, hoàng cung cơ hồ hỏng 7-8 phần, muốn tu sửa về nguyên dạng, sợ là cùng một lần nữa tạo một tòa hoàng cung không có khác nhau. Lương Tâm khẽ cười một tiếng, cho nên vẫn là tiếp tục xây dựng thêm Đông Thành, lại lãnh tạo hoàng cung, đem định vì Tân Đô Thành. Dạng này cũng tốt. Dương Thị Phi gật đầu nói, cách quá xa, về sau gặp ngươi cũng không tiện. Lương Tâm sắc mặt đỏ lên, mí môi không nói. Nữ hoàng bệ hạ mặc dù thẹn đến hoảng, nhưng nghe đấy lòng sát thực rất ấm. Không bao lâu, đàn hương bưng trà bánh đi trở về trong phòng, bầu không khí hơi chậm. Ba người ngồi lại rảnh rỗi nói vài câu, uống chút trà, Dương Thị Phi dứt khoát nói, vừa vặn ra ngoài hít thở không khí. Thị phu làm muốn. Nhìn xung quanh, lại đi tìm Định Giang Vương bọn hắn tâm sự. Dương Thị Phi mang theo nữ hoàng bệ hạ xuất hiện tại Tam Quân các phái trong tầm mắt, nhất thời dẫn tới rất nhiều chú mục bái chúc, không ít môn phái cao tầng đều đến đây hỏi han ân cần, thái độ cực kỳ thân thiết. Nhờ vào nữ hoàng bệ hạ vô hình uy nghiêm, trang diện ngược lại không có mất khống chế. Hàn Huyên sau khi, Dương Thị Phi cùng Lương Tâm tại kinh thành trung quanh đều dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến tiếng người huyên náo Định Giang Vương trong doanh trướng. Nơi này đang có mười mấy tên tướng lĩnh thân vương đang thương thảo sự việc cần giải quyết, chờ phân phó hiện hai người thân ảnh, mới liền vội vàng đứng lên hành lễ. Theo Định Giang Vương trình diện, đám người lại nhập tọa đàm luận hồi lâu, sướng trò chuyện thương định về sau kế sách căn bài. Cho đến sắc trời dần dần muộn, mới hài lòng sóng vai ly khai. Thị phu, thật lợi hại. Lương Tâm bụng trộm nhỏ giọng tán thưởng, những người kia, xem ngươi ánh mắt đều không đồng dạng. Dương Thị Phi cười cười, chỉ là ỷ có Lạc Gia ở sau lưng trèo chống mà thôi. Đó cũng là bản sự nha. Chớ khen ta. Đêm nay ngươi cần phải đến trong khách sạn nghỉ một chút. Ta hiện tại thân là nữ hoàng, nhưng phải làm tốt làm gương mẫu mới được. Thị phu ngươi an tâm tĩnh dưỡng là được. Lương Tâm cười khoát khoát tay, không có lại nhiều lưu, tại thị nữ hộ tống bên trong ly khai. Đợi bóng đêm bao phủ, trong khách sạn đèn đuốc dần dần lên. Dương Thị Phi mang tới thay giặt quần áo, chuẩn bị đi một chuyến khách sạn phòng 8. Mặc dù không có vận động dữ dội, nhưng trên thân vốn là thoa khắp dược cao, lại tại bên ngoài chuyển một cả ngày, sắp thực đến tẩy một chút. Có thể hắn vừa đẩy ra cửa phòng 8, một trận nóng rất hơi nước liền đập vào mặt, Dương Thị Phi thần sắc liền giật mình. Trong này đã có người. Cựu tỷ tỷ, không phải là ngươi? Ô. Trong phòng truyền ra kêu sợ hãi, lại là một trận bọt nước văng khắp nơi. Dương Thị Phi vội vàng đi vào phòng 8, trong làn hơi nước mơ hồ gặp trong thùng ngục nổi lên, hai tay còn ở bên ngoài nắm bắt loạn. Thế nào? Hắn kéo lại tay, đem nó thân thể từ trong nước nhấc lên. Cứu Bất Hoan kìm nén đến sắc mặt phím hồng, mái tóc ướt át tản ra, thở hổn hển hai cái, dẫn tới núi non rung động rung động. Khăn tắm tàn mát, thủy sắc ngọc thể càng là đẹp không sao tả xiết. Dương Thị Phi bật cười nói, thiên nhân huyền vũ, sẽ còn vô ý rơi xuống nước. Trên thân vừa thoa lên xà phòng, chân mượt. Nghe ngươi thành âm, đang muốn đứng dậy Cứu Bất Hoan ấy lòng hơi ngại ngùng, vừa định lại nhăn nhó giải thích hai câu, hai con hỏa nhiệt bàn tay lớn liền chậm rãi vớt lên tới. Thiếu phụ mị nhan đột nhiên đỏ, con ngươi đều là rung động, mềm nhũ nói, không phải là ngươi thương thế của ngươi mới tốt bao nhiêu? Hiện tại đừng như vậy sốt ruột. Yên tâm, ta cũng không hồ nháo. Dương Thị Phi bưng lấy lớn mặt dưa, nói khẽ, ngược lại là ngươi, thể nội ô uế như thế chẳng đấy, phải hào hào trải bớt. Cứu Bất Hoan hô hấp hơi loạn, ngầm giận nhẹ khoét hắn một chút. Nói dễ nghe, đôi tay này cũng không giả thực. Xa xa xa, nhưng tại lúc này, lại có một trận quần áo tất tác cấm thanh. Dương Thị Phi nghe vậy sững sờ, lại có ai tiến đến? Cứu Bất Hoan đáy mắt vừa nổi lên xuân chiều, lúc này lại đột nhiên thanh tỉnh ba phần. Chờ đã, chờ một cái, là Lạc muội muội nàng, lời còn chưa dứt, Lạc Tiên Nhi liền cuốn khăn tắm đi đến, vừa vặn cùng hai người đối đầu ánh mắt. Mà Cứu Bất Hoan lớn mặt dưa, bây giờ còn bị bóp nâng ở trong lòng bàn tay, phản phất chống túi lồi ra hai đoàn nhục hồ lô. Lạc Tiên Nhi mím chặt môi anh đảo, tiểu nhan một trận đỏ bừng. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình đi lấy kiện y phục công phu, trong phòng tắm liền phát sinh loại sự tình này. Không, không bằng hai người các ngươi trước tắm, ta về sau lại đại tiểu thư tiến thối do dự ở giữa. Dương Thị Phi vội vàng tiến lên, đưa nàng cùng nhau kéo tới. Chương 185, Cung Hoan Cung Tiên, Phương Sa gửi thư. Hơi nước lượn lờ ở giữa, trong thùng nước ba người chính gần sát mà ngồi, nhìn nhau không nói gì. Lạc Tiên Nhi nhấc nhấc khăn tắm, mái tóc ướt át tích thủy, ngực có chút chập trùng. Đại tiểu thư ánh mắt lấp lóe, đáy lòng càng là ngượng ngùng. Nàng vừa rồi cũng là chóng mặt, mơ mơ hồ hồ bị lôi kéo ngồi xuống, mới ý thức được cỡ nào xấu hổ. Mặc dù ba người cũng không phải là lần đầu thẳng thắn gặp nhau, có thể lần này xem như chủ động. Cứu Bất Hoan mặt mũi tràn đầy phi hồng, chỉ ở mặt nước toát ra nửa gương mặt trứng, ù ngục cục thổi bong bóng. Nàng vốn định mời Lạc muội muội cùng tắm, nhờ vào đó buông lòng mệt nhọc. Thật không nghĩ đến, lại biến thành dạng này, Cứu Bất Hoan xấu hổ trộm trừng Dương Thị Phi một chút. Ra tay như vậy không biết nặng nhẹ, vừa vặn tại Lạc muội muội trước mặt lung tung bóp dừa, giống đang gây hấn với khiêu chiến giống như. Như gây muội muội hiểu lầm ăn dấm, còn không phải đệ đệ ngươi ngậm bồ hòn, đồ ngốc. Dương Thị Phi ra vẻ nghiêm trang nói, ta cảm thấy đi, các ngươi thể nội ô uế đều rất tràn đầy, không bằng cùng nhau trải vớt sạch sẽ. Lạc Tiên Nhi đỏ mặt mím môi, trải vớt ô uế cũng không cần ở chỗ này đến đều tới, sao có thể khác nhau đối đãi? Dương Thị Phi nghĩa chính từ nghiêm nói, còn phải xử lý sự việc công bằng mới được. Lạc Tiên Nhi sắc mặt càng thêm hồng nhuận, ta không về phần cố tình gây sự, nhưng theo cường tráng hai tay chủ động ôm đến, đại tiểu thư vừa thẹn vừa lo, công tử đừng quá miễn cưỡng, trên người ngươi tổn thương. Dòng nước cấm lại lần nữa truyền khắp toàn thân, Lạc Tiên Nhi ánh mắt dần dần mê, run rẩy ưng, da thịt đều nhiễm lên phấn hà. Lòng dạ gấp rút chập trùng, cho đến bị cưỡng ép chống đỡ tán, kinh người quả lớn cơ hồ bạo đạn mà ra. Âu nghe xấu hổ dị hưởng, Cứu Bất Hoan yên lặng nuốt ở một bên, thấy mặt đỏ tim run. Lạc muội muội thân thể này coi là thật tiểu nhuyễn, chợt đến bắn tới, đơn giản giống làm bằng nước đồng dạng. Nhìn không phải là yêu thích không buông tay vừa đi vừa về hôn, tựa hồ rất là ưa thích. Không biết hắn đến cùng càng ưa thích phương nào. Ý nghĩ kỳ quái ở giữa, Cứu Bất Hoan đột nhiên bị trở tay nắm ở thiếu phụ thần sắc sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền bị cưỡng ép ôm đi. Chờ đã, các loại, trước hết để cho Lạc muội muội dễ chịu xong lại. Ô tư thu trong phòng tắm nhất thời sắc đẹp theo người, tiểu diễm thật lâu không nứt. Sau một lúc lâu, kinh thành các nơi khói bếp dần dần lên. Khách sạn bếp sau bên trong đồng dạng mùi hương đậm đặc bốn phía, đạo đạo tinh mỹ thức ăn dần dần ra lò. Đàn hương cởi xuống tạp dề, xe nhẹ đường quen thịnh mấy chén cơm, cơm hôm nay đổ ăn chân hương. Dương Thị Phi chính thăm dò đi vào phòng bếp, ôn hòa cười nói, ta giúp ngươi bưng trong phòng. Đàn hương lãnh đạm liếc qua, các ngươi tại phòng tắm, hồ nháo xong. Dương Thị Phi, ta không tiến vào nhìn kỹ. Đàn hương đem hai mâm đồ ăn đưa cho hắn, thản nhiên nói, nhưng các ngươi động tĩnh cũng không nhỏ, ta tại sát vách cũng không phải nghe không được. Nhất là cựu phu nhân tiếng nói, đơn giản xốp giòn xương ba phần. Ách, khó khăn cho ngươi. Biết rõ liền tốt. Đàn hương lạnh băng băng nói, thật thuộc cho ngươi có như thế tinh lực, cũng sẽ không mệt mỏi. Dương Thị Phi cười ngượng ngùng hai tiếng, lại nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm một trận. Thiếu nữ hơi nhíu mày, nhìn ta làm gì? Ta đang nghĩ, làm như thế nào đùa ngươi vui vẻ. Dương Thị Phi trần trờ nói, nếu không, hôn một cái. Đàn hương hừ lạnh một tiếng, ai muốn ngươi hôn, nhanh lên đem đồ ăn bưng đi qua. Được, tuân lệnh. Gặp hắn cười bưng thức ăn ly khai, đàn hương thu hồi ánh mắt, sờ lên có chút phát nhiệt vành hai. Người này thực sự là. Thiếu nữ đáy mắt hiện xấu hổ, thầm xì một tiếng, không xấu hổ. Khách sạn trong hành lang, hai vị vừa xuất dục mỹ nhân lũng lấy sạch sẽ váy dài nhập tọa. Lạc Tiên Nhi tư thế ngồi thận trọng, nhưng tiểu nhan vẫn như cũ hồng nhuận mê người, toàn thân mềm nhũn bất lực. Đón bên cạnh cổ quái ánh mắt, nàng không khỏi than nhẹ, còn muốn nhìn thấy khi nào. Ách, chỉ là có chút ngạc nhiên. Cứu Bất Hoan xấu hổ cười cười, không nghĩ tới Lạc muội muội ngươi bản tướng đều sẽ bị không phải là toát ra Lạc Tiên Nhi, mà lại dáng vóc coi là thật rất tốt. Cứu Bất Hoan vô ý thức đưa tay bị hoa bắt đầu, trước đó gặp ngươi đều mặc y phục, không chút thấy rõ. Mở ra khăn tắm về sau, kích thước so ta đều một vòng to. Không phải là vừa rồi cả khuôn mặt đều nhanh rơi vào đi, còn như vậy gầy mềm. Khục. Lạc Tiên Nhi nhịn không được đánh gãy nàng, đỏ mặt xấu hổ nói, cựu phu nhân còn nói ta, ngươi, ngươi sao đem hai tay hóa thành bạch cốt, đi làm công tử? Cứu Bất Hoan mặt đỏ lên, chỉ là rất thư thái chút, hai tay kìm lòng không được biến thành như thế, huống hồ không phải là cũng rất ưa thích. Các nàng cương ngồi lên nhau, đầy cõi lòng ngượng ngùng sau khi, lại có chút không biết nên khóc hay cười. Công tử hắn thật đúng là, ăn mặn vốn không kỵ. Đúng vậy a, còn ý đồ xấu cố ý đùa giỡn chúng ta. Cửu Bất Hoan vây quanh lên hai tay, khẽ sang giọng, về sau tất nhiên biến thành một bộ bạch cốt khô lâu, hảo hảo đùa hắn một lần. Lương trước lấy công tử yêu thích, cũng không tốt chơi bừa. Lạc Tiên Nhi dương môi mỉm cười, ngươi như coi là thật biến thành bạch cốt tinh, công tử sợ là càng thêm hưng phấn, đến ôm ngươi bạch ngọc cốt đầu hảo hảo vớt ve, toát trên hai cái đều là nhẹ. Cửu Bất Hoan. Thiếu phụ vớt ve lên hai tay, biểu lộ cổ quái, nhất thời không biết nên thẹn thùng, vẫn là sợ hãi. Dù sao Lạc muội muội bản tướng đều có thể bị toát đến bạch vàng, chính mình một thân bạch cốt sợ là đến nếm thử. Dương Thị Phi vừa vặn bưng đồ ăn đi vào đại đường, cười ha hả nói, đồ ăn không ít, đều hợp các ngươi khẩu vị. Hắn vừa đem hai món ăn mang lên bàn, gặp hai nữ khuôn mặt đỏ ửng chưa khởi, không khỏi trêu chọc nói, còn đang suy nghĩ trong phòng tắm sự tình. Ai bảo công tử ngươi dở trò xấu, nhất thời có thể nào quên hết. Lạc Tiên Nhi trong lồng ngực cấm áp sấy khô nóng, xấu hổ nhẹ khoét hắn một chút. Lúc ấy bị hôn đến đầu góc choáng váng, bất chi bất giác liền bị loay hoay thành cảm thấy khó xử tư thế, còn cùng cựu phu nhân sóng vai ghé vào thùng xôi theo bên trên, giơ lên sau lưng, bị ngón tay vừa đi vừa về trêu cận chính là. Cựu Bất Hoan đâm đâm gò má của hắn, sang giọng, "Tiểu phôi đản, liền biết rõ dày vào người, về sóc nhưng không cho như vậy hồ nháo." "Được, đều nghe hai vị nương tử." Dương thị phi tại các nàng riêng phần mình gương mặt bên trên đều hôn một cái, lại chạy về hậu viện bưng thức ăn. Cựu Bất Hoan bụm mặt gò má, phương tâm đập bịch bịch. Lạc Tiên Nhi đỏ mặt phủ váy đứng dậy, "Ta đi hô Linh Miêu muội muội xuống tới ăn cơm." Ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ." Hai nữ cũng như chạy trốn chạy lên lâu, đẩy cửa nhập phòng. Nguyệt Nhị nguyên bản ngủ được mơ hồ, thân thể bị nhẹ nhàng đẩy, liền nghe bên thai vài tiếng kêu gọi. Nàng nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, chỉ thấy hai vị diện sắc hừng hồng nữ nhân xấu đứng tại bên giường nhìn mình chằm chằm. "Nguyệt Nhị." Đợi làm ầm ĩ một hồi lâu, đám người mới ngồi xuống ăn bỗng nhiên nóng hổi cơm tối. Trải qua hai ngày bốn ba, kinh thành cục diện có chỗ lắng lại, đến tiếp sau từ Định Giang Vương bọn người xử lý liền có thể. Lạc Tiên Nhi cũng không cần trắng đêm bên ngoài bận rộn, cùng Cứu Bất Hoan cùng nhau vào ở khách sạn, tạm thời qua vài ngày nữa an ổn thời gian. Cho đến 5 ngày sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. "Công tử, có chuyện quan trọng thương lượng." Dương thị phi vội vàng xoay người xuống giường, chạy đi mở cửa, gặp đàn hương chính mặc màu đen ngoại bào, ôm lấy Duy Mũ, tựa hồ mới từ bên ngoài buôn ba chạy về. Thị nữ tiểu thư vừa vào nhà, liền đem trong ngực hai phong thư đưa tới. "Đây là..." "Một phong là thủ quốc Tận Tiên cung gửi thư." Đàn hương thần sắc nghiêm nghị nói, "Còn có một phong, là Lạc gia đám mật thám viết, dò xét báo nước Yến tình hình gần đây không tốt lắm." Dương thị phi nhíu mày mở thư, "Nước Yến phát sinh chuyện gì?" "Ô hế đại quy mô bộc phát, nước Yến các nơi mất khống chế." Đàn hương mím môi than nhẹ, "Còn có, Yến đế không thấy." Chương 186, nước Yến chi biến, đi vội lên đường. "Yến đế, làm sao lại đột nhiên không thấy?" Dương thị phi chau mày, nhìn kỹ lên mật thám truyền tin. Phía trên đại khái ghi chép nước Yến các nơi tình huống, gần nhất trong vòng 10 ngày, giang hồ có đại lượng võ giả phát cuồng, cả nước trên dưới đều trở nên 10 phần hỗn loạn. Nước Yến trong hoàng cung cũng truyền ra rất nhiều tiếng gió, đô thành bên trong thậm chí mở chiến, các phương đánh cho cực kỳ kịch liệt, Lạc gia đám mật thám chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, để tránh bị cuốn vào trong đó. Chẳng lẽ là bởi vì nội loạn, Yến đế mới có thể mất tích? Cụ thể không rõ. Đàn Hương thấp giọng nói, theo nội ứng cuối cùng truyền về tin tức, Yến đế chính là tại đô thành biến mất, về sau lại không hành tung. Dương thị phi vướt ve lên cái cằm, bây giờ nước Yến ô uế đột nhiên tứ ngược, có phải hay không là bởi vì nước Yến thánh binh đồng dạng xảy ra vấn đề? Có cực lớn khả năng. Đàn Hương khẽ vướt cằm, có lẽ cùng Vân Thượng Tông thánh binh đều là đột nhiên mất linh, mới dẫn đến ô uế mất khống chế tứ tán. Nếu thật sự là như thế, nước Yến sợ là muốn hỏng việc. Dương thị phi sắc mặt dần dần chìm. Lương quốc kinh thành thảm kịch, sợ là muốn tại nước Yến tái diễn, thậm chí thương vong sẽ thảm thiết hơn. Mà lại Yến Lương hai nước đang muốn hợp tác thời khắc, ra bực này biến cố, đối Lương quốc tới nói đồng dạng không phải tin tức tốt. Thiên Nhi các nàng có biết việc này? Ta vừa thu hồi truyền tin. Đàn Hương đem Duy Mũ xốc lên, lắc lắc ướt át Lưu Hải, ta cái này đi nói cho tiểu thư. Được, ta trước xuống lầu chờ các ngươi. Dương thị phi lưu loát mặc tốt quần áo, bước nhanh xuống lầu đốt lên ánh đèn. Hắn lại mở ra Tận Tiên cung gửi thư, cẩn thận nhìn, hơi nhíu mày. Phong thư này, quả nhiên là Cơ Thường viết. Nội dung ngược lại là tương đương đứng đắn, viết Tận Tiên cung cùng thủ quốc tình hình gần đây, còn đồng ý hai nước hợp tác sự tình. Nhưng tin bộ phận sau, lại đề cập xung quanh các quốc gia, không chỉ là nước Yến, quốc gia khác quả nhiên cũng là như thế. Dương thị phi thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Từ tuần ngụy tam quốc nguyên bản còn có thể duy trì được trật tự, nhưng tại trong thời gian ngắn đột nhiên sụp đổ, thậm chí đều không ngoại lệ đều phát sinh nội loạn, tình thế hỗn loạn không rõ. Thủ quốc nội bộ đồng dạng sinh biến, nhưng dựa vào Cơ Thường cường hành thủ đoạn trấn áp, bây giờ còn tính là ổn định. Mà nàng lại cố ý đề cập, phải chú ý Thái Vũ thánh binh. "Công tử." Lạc Tiên Nhi cùng Đàn Hương vội vàng đi xuống thang lầu. Cứu Bất Hoan nghe nói động tĩnh, khoát tốt ngoại bảo vội vàng đi xuống lầu. "Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi xem một chút liền biết." Dương thị phi đem tin đưa cho nàng, "Theo ta phỏng đoán, các quốc gia thánh binh đều tại gần đây xảy ra vấn đề, dẫn đến ô uế triệt để thất thủ, các nước đều trong khoảng thời gian ngắn lâm vào náo động. Tiến đế khả năng bởi vậy xảy ra chuyện, bây giờ đã là tin tức hoàn toàn không có." Cái này Cứu Bất Hoan nhìn xem trong thư nội dung, không khỏi đổi sắc mặt. "Ô uế thủy triều khuyết tán tốc độ, coi là thật một lần so một lần càng nhanh. Đi trước tìm Định Giang Vương thương lượng." Dương thị phi trầm giọng nói, đối mặt thiên hai, Lương quốc không có khả năng không đếm xỉa đến mau chóng giải quyết tương đối. Trong lòng của hắn đã có an bài. Trong doanh trướng, đèn đuốc vẫn như cũ tươi sáng, không ít tông môn cao tầng hội tụ ở đây. Bọn hắn đang cùng Định Giang Vương bọn người thương thảo, nhưng rất nhanh có vệ binh đến đây đưa tin, "Vương gia, Dương đại hiệp có việc thương lượng, mời hắn vào." Định Giang Vương thần sắc trịnh trọng, bước nhanh đi vào trước trướng, các phái cao tầng cũng nhao nhao đứng dậy đón lấy. Dương thị phi dẫn đầu đi vào trong trướng, nghiêm mặt chắp tay, vạn bồi nói ngắn gọn, trước cùng chư vị cáo chi các quốc gia tình hình gần đây. Hắn không có mập mờ lề mề, đem trong thư nội dung đều đại khái giảng thuật một lần. Không bao lâu, mọi người tại đây đều nghe được hãi hùng khiếp vía, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù sao vừa trải qua kinh thành một trận chiến, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Bây giờ biết được các nước đều lâm vào khốn cảnh, thậm chí còn có thể so kinh thành tao ngộ thảm thiết hơn, quả thực dùng mình. Định Giang Vương trầm mặt, "Dương huynh đệ, ngươi có gì cách nhìn?" Dương thị phi bình tĩnh nói, "Mặc dù 10 trong nước đều có tranh đấu, nhưng lần này, chúng ta phải chủ động xuất kích. Ý của ngươi là chúng ta dưới trướng có thiên nhận binh đảm, nắm giữ lấy tu phục thánh binh phương pháp, đây chính là có khác với quốc gia khác nội tình. Dương đại hiệp, ngài là nghĩ ra tay giúp quốc gia khác vượt qua nan quan, cũng không phải là giúp bọn hắn mà là giúp chính chúng ta." Dương thị phi nhìn về phía mở miệng tông môn trưởng lão, "Các vị trải qua trận này, nên minh bạch ô uế là bực nào đáng sợ. Cho dù là thượng tam phẩm tông sư, chỉ cần lây dính ô uế tà khí, sớm muộn đều sẽ biến thành chỉ biết giết chóc yêu ma. Chư vị nhưng có nghĩ tới, chúng ta như hoàn toàn không thêm can thiệp mặc cho cái khác các quốc gia bị ô uế ăn mòn, cuối cùng sẽ là kết quả gì? Mọi người tại đây đều không phải là ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch trong đó nguy hại. Đến lúc đó, dĩ nhiên có thể để cho lương quốc trở thành 10 nước duy nhất may mắn còn sống sót quốc gia, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng tiếp xuống liền muốn đối mặt. Cựu quốc hàng trăm triệu lượng lớn yêu ma, chỉ bằng vào số lượng, dù là chính là đống thi thể, đều đủ để đem lương quốc bao phủ hoàn toàn. Đương nhiên, cũng không phải là loạn cứu một mạch. Dương Thị Phi lời nói xoay chuyển, chúng ta vốn muốn cùng Yến Thục hai nước hợp tác, tự nhiên muốn trước hết nhất cam đoan liên bang an nguy, để tránh để cái này hai nước trật tự triệt để sụp đổ, còn có thể tranh thủ càng nhiều hợp tác quyền lợi. Đợi chúng ta tam quốc tập kết tất cả Thái Vũ Thánh binh, có đặt chân gốc rễ, lo lắng nữa còn lại bảy nước không muộn. Định Giang Vương trầm tư gật đầu, Dương huynh đệ nói đến không tệ, đúng là cái này lý. Các phái cao tầng cũng như có điều suy nghĩ, hiển nhiên không có ý phản đối. Nhưng Dương đại hiệp ngươi vừa nói, nước Yến đã lâm vào hỗn loạn, chúng ta lại nên như thế nào làm việc thủ? Ta dẫn người đi nước Yến một chuyến, trực đảo Hoàng Long. Dương Thị Phi trầm giọng nói, chữa trị bị ô nhiễm Thái Vũ Thánh binh, lại đem mất tích Yến đế tìm trở về. Đám người nghe được quá sợ hãi. Ngắn ngủi thương lượng về sau, Dương Thị Phi cũng không ở lâu, tại mọi người vạn phần phức tạp nhìn chăm chú bên trong, ly khai doanh trướng. Lạc Tiên Nhi cùng Cựu Bất Hoan đều bên ngoài yên lặng chờ lấy, gặp hắn ra liền bước nhanh lên tiếp. Công tử, ngươi làm thật muốn đi nước Yến? Cái gọi là thánh binh chữa trị chi pháp, chính là ta bản nhân năng lực, tự nhiên phải đi một chuyến. Dương Thị Phi vô vô nàng vai đẹp, huống hồ nước Yến bao phủ tại ô uế bên trong, người bên ngoài không có cách nào chờ lâu, huống chi đến tìm ra Yến đế hành tung. Lạc Tiên Nhi nghiêm nghị nói, ta cùng đi với ngươi. Tốt, Tiêu Cửu tỷ tỷ ngươi dứt khoát trực tiếp về sơn trang một chuyến. Cựu Bất Hoan nhào nặn lên mi tâm, đến mau chóng tìm xem tu sửa dự phòng chi pháp, không tốt lại kéo dài lề mề. Nàng nhìn Lạc Tiên Nhi một chút, ngươi có Lạc muội muội làm bạn, ta cũng có thể yên tâm. Dương Thị Phi gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thu thập xong hành lý liền xuất phát. Hiện tại nước Yến tình thế hỏng bét, xác thực không thể chậm trễ nữa, đến binh quý thần tốc mới được. Chuyện đột nhiên xảy ra, Dương Thị Phi một nhóm thừa dịp lúc ban đêm liền bắt đầu thu thập. Sắp trời không sáng, đàn hương đem Lạc ra kia thất nhỏ ngựa cái dắt đến khách sạn trước cửa, đem đơn giản hành lý phụ lên yên ngựa. Vì cứ việc đuổi tới nước Yến, chuyến này không còn ngồi xe ngựa chậm rãi đi đường, mà là nhanh mã toàn nhanh tiến lên. Bảo vệ tốt hoàng muội. Lạc Tiên Nhi lúng lấy thủy tụ, thấp giọng căn dặn, đợi tình thế lắng lại, liền dẫn nàng trở về Đông Thành. Về phần Lạc phủ bên kia, cùng lao gia chủ các nàng bàn giao một hai liền có thể. Về phần trong phòng Thái Vũ Thánh binh, cùng nhau giao cho Lạc gia đảm bảo. Minh bạch. Đàn hương khẽ bước cằm, tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta sẽ xử lý thích đáng tốt. Hai người trò chuyện thời khắc, Dương Thị Phi eo đừng ma đao, Ôn Nguyệt Nhị đi xuống lâu, Cứu Bất Hoan cười đi theo phía sau. Nha đầu này ngược lại là vô ưu vô lự, có thể đi theo ngươi cùng một chỗ chạy khắp nơi. Cứu tỷ tỷ nếu là tịch mịch, cần phải lại hàn huyên một trận. Nói đến ta giống hải tử, nào có như thế dính người. Cứu Bất Hoan đưa tay chọc chọc gò má của hắn, sáng giọng, ngươi cùng Lạc muội muội an tâm xuất phát liền có thể, chính sự quan trọng. Nói đến tận đây, nàng ánh mắt lại trở nên ôn nhu rất nhiều, chuyến này trên đường, an toàn làm trọng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ về sớm một chút. Dương Thị Phi ôm Cửu Bất Hoan hôn một cái, lại quay đầu tại đàn hương gương mặt bên trên hôn một chút, mới cưỡi lên ngựa. Đón hai nữ xấu hổ ánh mắt, hắn ôm ổn trong ngực Nguyệt Nhị, cười cười, các ngươi cũng nhiều bảo trọng. Lạc Tiên Nhi ngồi ở sau lưng, đem thân thể gần sát chút, lũng trở lại mắt, đàn hương, nhớ kỹ cùng Tâm Nhi lại lên tiếng kêu gọi. Được. Đàn hương cùng Cửu Bất Hoan đứng tại khách sạn trước, đỏ mặt khoát tay nói đừng, đưa mắt nhìn ngựa chạy vội đi xa. Dương Thị Phi xách mã hành tại kinh thành phố dài, đột nhiên nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng quát khẽ, Dương đại hiệp, đón lấy bảo vật này. Siêu. Dương Thị Phi đưa tay một chảo, phát hiện là một cái xanh ngọc bình nhỏ. Đây là ta Vân Thượng Tông bí bảo, chữa thương thánh phẩm, cũng là tu luyện dùng bí dược. Vân Thượng Tông trưởng lao tiếng la dần dần đi xa, đà tạ. Đại hiệp ân tình, Dương Thị Phi ngoảnh lại giơ cao cánh tay phải, cảm ơn. Vân Khai vụ tán, ngựa đạp hạ xương về ra. Từng vị đóng quân bên trong thành bên ngoài sĩ binh nghe danh vọng đến, gặp hắn thân ảnh xuyên thẳng qua, vội vàng ôm quyền đưa tiễn. Chương 187, khách sạn một đêm, ấm tay bà bối. Tiến lương hai nước cách xa nhau không xa, vang lại rất nhiều. Nhưng theo ô uế tràn ngập, hai nước biên cảnh ở giữa cơ hồ không có bóng người, chợt có tị nạn bách tính mang nhà mang người, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Dương Thị Phi một nhóm buôn ba hai ngày, rốt cục tại trời tối trước tìm được một nhà trong núi khách sạn, chuẩn bị đặt chân nghỉ một đêm. Khách sạn trước cửa, Dương Thị Phi gỡ xuống hành lý, sờ lên cái này thất nhỏ ngựa cái đầu, chạy nhanh hai ngày, quả thực vất vả. Con ngựa nhu thuận cúi đầu, lẩm bẩm hai tiếng. Lạc Tiên Nhi nét tí cười, tiện tay mang phía trên xa, cùng Nguyệt Nhị chuẩn bị trước vào khách sạn. A, có thể bước vào đại đường, mới phát hiện này cửa hàng trống không một người, liền trước quầy đều không có chủ quán thân ảnh. Nguyệt Nhị chạy chậm đến hậu viện tìm một vòng, rất nhanh lại thò đầu ra, đằng sau cũng không ai. Lạc Tiên Nhi thoáng nhìn trên bàn mỏng bụi, lường trước chủ quán đều chạy 4-5 ngày không thôi, mà lại cửa chính rộng mở, cửa sổ chưa bế, có thể thấy được chạy tương đương gấp gáp. Dương Thị Phi sắp xếp cẩn thận con ngựa, vừa đi vào khách sạn, thấy thế không khỏi khẽ giật mình, đây là chủ quán khả năng nghe nói tiếng gió, sớm đã đi tránh nạn. Lạc Tiên Nhi nói khẽ, bây giờ thế đạo này, xác thực vẫn là mạng sống quan trọng. Dương Thị Phi hiểu rõ gật đầu. Chuyến này trên đường người ở thưa thớt, khách sạn này sinh ý cũng không tốt làm. Các ngươi lên trước lầu tìm gian phòng. Dương Thị Phi chỉ hậu viện, ta đi phòng bếp nhìn xem, tìm một chút lương khô cùng nước. Lạc Tiên Nhi gật đầu lên tiếng, lôi kéo Nguyệt Nhị dẫn đầu lên lầu. Trong lối đi nhỏ rất nhiều cửa phòng đều mở rộng ra, hiển nhiên là bị gió lớn thổi ra. Đại tiểu thư từng cái cẩn thận kiểm tra, tuyệt ở giữa coi như sạch sẽ khách phòng. Nàng gãy lên ống tay áo, cầm cái phất trần quét rất chu vi mạng nhện cho bụi. Đang muốn lại tìm đầu khăn lau lau một chút, vừa mới chuyển thân, Nguyệt Nhị liền đem bố đưa tới, "Ấy, ngươi muốn?" Lạc Tiên Nhi gặp nàng còn cầm cái chổi, không khỏi mỉm cười, Linh Miêu muội muội cũng muốn hỗ trợ. Nguyệt Nhị đương nhiên nói, ngươi cũng đang bận việc, ta sao có thể ngủ ngon. Lạc Tiên Nhi khẽ cười một tiếng, hai người liên thủ đem khách phòng đại khái quét sạch sạch sẽ, lại đem tự mang đệm chăn trải lên giường. Sắc trời ảm đạm, trong khách sạn sáng lên một tia ánh nến. Dương Thị Phi mượn phòng bếp làm hai đĩa thức nhắm, lại phối điểm lương khô, xem như lấp đầy ba người bụng. Đợi thu thập rửa mặt xong, rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Trong lúc rảnh rỗi, hắn dứt khoát lấy ra địa đồ, liên tục kiểm tra lộ tuyến. Mặc dù chuyến này lên đường vội vàng, nhưng mục đích ngược lại là vô cùng xác thực không sai, nước Yến, đô thành. Chỉ cần một đường xuôi nam, xuyên qua 6 tòa huyện thành, liền có thể đến. Mà bây giờ, đám người đã ở vào nước Yến biên cảnh trước, cự ly đô thành còn có 2-3 ngày lộ trình. Ca ca bên ngoài truyền đến Nguyệt Nhị duyên dáng gọi to âm thanh, bước chân đang đang vang lên. Dương Thị Phi vừa ngẩng lại, Nguyệt Nhị vừa lúc đẩy cửa phòng ra. Thiếu nữ tiện tay mở ra bàn phát ngọc thoa, lụa mỏng váy ngủ chập chờn, trắng non da thịt như ẩn như hiện. Đón ánh mắt, lập tức nhếch lên ý cười, thân mật ôm đi lên, ta tắm xong Dương Thị Phi xoa bóp nàng mềm hồ khuôn mặt, đêm nay còn như vậy tinh thần. Khắp nơi đều yên tĩnh, một điểm không khốn Nguyệt Nhị lại giống miêu nhi tiến vào trong ngực, cái mông nhỏ vừa đi vừa về cọ hai lần, mới ngồi vững vàng. Dương Thị Phi vô ý thức kéo căng ở mặt, biểu lộ cổ quái. Nguyệt Nhị ngoảnh lại danh mánh cười một tiếng, cưới con ngựa thời điểm, ca ca luôn luôn thô sáp, quả nhiên rất ưa thích nha. Người nhà đầu này. Dương Thị Phi hơi có vẻ xấu hổ, gậy nhẹ chán của nàng, coi là thật học xấu. Nguyệt Nhị cười đến ngọt ngào, tại ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu dọi xuống, lại tăng thêm mấy phần thuần khiết thanh tịnh. Dương Thị Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiếu nữ lỏng lẻo trong vạt áo lại không mảnh mải, từ phía trên nhìn xuống, đường cong lạ lướt đều nhìn một cái không sót gì. Ngươi làm sao không có mặc? Chuyên môn muốn cho ca ca nhìn một cái mà khục, vẫn là nhanh lên mặc vào đi. Ô ca ca giúp ta mặc. Ngươi cái này nhỏ mèo lười. Dương Thị Phi có chút dở khóc dở cười, từ trong hành lý móc ra áo lót. Tất tắc mặc một lát, Nguyệt Nhị cuối cùng khép lại lòng dạ, khuôn mặt đỏ bừng, càng thêm đáng yêu. Mặc dù không có làm càng thêm thân mật sự tình, nhưng thiếu nữ phương tâm lại không hiểu nhảy rất nhanh. Ta đi ngủ. Thiếu nữ cuống quýt chạy ra ôm ấp, chui vào chăn, chỉ lộ ra nửa viên cái đầu nhỏ. Nàng ngước mắt liếc trộm một chút, vừa vặn nên tiếp tràn đầy ý cười ánh mắt, lập tức đỏ bừng gương mặt, triệt để rút vào ổ chăn không còn ngoi đầu lên. Dương Thị Phi lắc đầu bật cười. Nha đầu này, rõ ràng vũ mị chọc người tiểu động tác đều có thể hạ bút thành văn, giống một cái tham ăn tiểu miêu. Nhưng có lúc lại phân bên ngoài dễ dàng thẹn thùng, đáng yêu phải người mạng già. Công tử, tại cùng Linh Miêu muội muội trò chuyện thứ gì? Lạc Tiên Nhi lúc này cũng đi lên lâu, vào nhà đem cửa phòng tiện tay đóng kỹ. Dương Thị Phi ngoảnh lại cười cười, nha đầu đang làm lũng mà thôi. Lạc Tiên Nhi có chút buồn cười. Miêu Miêu vừa rồi tâm tư nhỏ, nàng thế nhưng là thấy rõ ràng. Thiên Nhi, nước Yến đô thành bên trong nhưng có cao thủ phải chú ý. Gặp Dương Thị Phi chỉ vào bản đồ trên bàn, đại tiểu thư hơi liễm tâm tư, ngoại trừ Yến đế, trong đó còn có một vị lao tướng quân, tên Hoàng Hồng đã qua tuổi 70. Hắn lấy chiến chứng võ, chinh chiến mấy chục năm thành công đột phá tới thiên nhân chi cảnh, có lấy một địch ngàn chi dũng, thiện làm chiến kích. Ta nhớ được nước Yến tổng cộng có 3 vị thiên nhân, còn có một vị là ở nơi nào? Tại Huyền Minh quật ly đô thành có trăm dặm xa. Lạc Tiên Nhi điểm hướng nước Yến bên trong một chỗ sơn mạch, người nàng xưng Băng Cung Tiên nghe đồn đã sống trên 100 năm lâu, cũng là Yến đế sư tôn, nhưng đã có nhiều năm bế quan không ra. Cái này Huyền Minh quật nghe xem như nửa cái chính tông. Lạc Tiên Nhi nói khẽ, này tông chỉ lấy 2 đồ, đời đời như thế. Chỉ vì Huyền Minh quật rất có nổi danh, mới đặt vào chính tông liệt kê. Dương Thị Phi như có điều suy nghĩ, có Tiên Nhi đồng hành, nếu không có yêu ma cản trở, tạm thời chỉ cần để phòng vị kia lão tướng quân liền có thể. Công tử, thế nào? Đón nghi hoặc ánh mắt, Lạc Tiên Nhi khẽ mí môi môi anh đảo, tạ ơn, tới trước nước Yến. Dương Thị Phi cười cười, ngược lại không tất cả đều là vì ngươi, dù sao nước Yến đối chúng ta quan trọng hơn, lại chính vào hỗn loạn, cần mau chóng cứu. Thục quốc có cơ thường tọa chấn, lại có bí mật thủ đoạn có thể ngăn cản Ô Hế chờ giải quyết tốt nước Yến tình hình nguy hiểm, lại đi thục quốc không mượn. Lạc Tiên Nhi thần sắc càng thêm nhu hòa, đưa tay đem nó ôm nhẹ trong ngực. Dương Thị Phi bên cạnh tựa ở mềm trên đỉnh, lông mày khẽ run, đây coi như là ban thưởng. Lạc Tiên Nhi mỉm cười nói, công tử như vậy quan tâm, thực sự để cho người ấm lòng. Khục, lòng người xác thực rất ấm. Đối mặt vị hôn phu nhỏ giọng đùa giỡn, nàng chỉ là cười khẽ hai tiếng, buôn ba một ngày, chúng ta vẫn là sớm đi chìm vào giấc ngủ đi. Đi. Dương Thị Phi nhịn không được trong lòng hòa nhiệt, trở tay đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn thủy nộn môi anh đào. Ô Lạc Tiên Nhi đôi mắt đẹp nhẹ đãng, mông eo bị ôm chặt nâng lên, mũi chân đều hơi cách mặt đất bay lên không. Nghẹn ngào ở giữa, hai người tập tễnh đi vào bên giường ngồi xuống. Đợi hôn sâu tách ra, Dương Thị Phi ánh mắt nóng rực nhìn xem trong ngực diệu nhân, cùng hắn hai tay mười ngón đan sen. Lạc Tiên Nhi dạng chân tại trên đùi, bị nhìn thấy đầy cõi lòng ngượng ngùng, lại chủ động dương thủ đích thân lên tới. Thu tuy là lướt qua liền thôi, nhưng đại tiểu thư đã là xấu hổ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thổ tức xốp giò nóng. Dương Thị Phi ôn hòa cười một tiếng, ngủ đi. Lạc Tiên Nhi xấu hổ lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng công tử muốn ta mặc dù cấp sắc, nhưng cũng chia đến thanh trường hợp, cái này ra ngoại hoàng vụ cũng không tốt. Dương Thị Phi hướng bên cạnh chép miệng, huống hổ, nhà ta miêu miêu con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nguyệt Nhị lúc này mới từ trong chăn bò lên, tức giận ủi nghi ngờ, ca ca xấu. Ai các loại, ta còn không có gặp hai người vui đùa ầm ĩ làm một đoàn. Lạc Tiên Nhi đôi mắt đẹp nhẹ nháy, bật cười, được rồi, nhanh lên đi ngủ. Nàng tiện tay gảy diệt ánh nến, đem hai người một lần nữa đẩy về giường nằm xong, đồng dạng chui vào ổ chăn. Nhưng không đợi Lạc Tiên Nhi bình phục trong tim ấm áp, lại có hai tay tiến vào dưới quần áo bày, dọc theo thân eo một đường hướng lên trên tìm đòi, cho đến lâm vào to lớn mềm mại bên trong. Công tử, đại tiểu thư hô hấp hơi loạn, oán trách quét hắn một chút, lại hồ nháo nha. Dương Thị Phi thấp giọng cười cười, dạng này bưng lấy ấm chút. Xấu công tử. Lạc Tiên Nhi đỏ mặt thai nóng, nhưng lại chưa tránh thoát, ngược lại sát lại càng gần chút. Đợi bóng đêm sâu vô cùng, ngoài cửa sổ ẩn ẩn có tiếng gió gào thét. Dương Thị Phi cùng Lạc Tiên Nhi gần như đồng thời tỉnh lại, yên lặng liếc nhau. Ngoài khách sạn có khoái mã đến gần, tựa hồ có người cũng muốn vào ở nơi đây. Chương 188, đêm khuya khách tới, ký tinh bốn phương. Dương Thị Phi cầm ma đao, một mình đi ra khỏi phòng. Hắn hướng dưới lầu trong hành lang thăm dò nhìn lên, một vị thân hình còn xuống lão phụ chính đi vào khách sạn, hất lên áo choàng, trong ngực còn ôm một đứa bé. Trưởng quỹ. Lão phụ đống nhiên ngẩng đầu trông lại, tay phải còn khoác lên bên hông bội kiếm bên trên. Dương Thị Phi thần sắc tự nhiên nói, khách sạn người đã sớm chạy, đây là không lâu. Ngươi như nghĩ tới đêm, tùy tiện tìm gian khách phòng liền có thể. Người này mặc dù niên kỷ khá lớn, nhưng nhìn hắn tư thế, tu vi không thấp. Lão phụ thân hình không nhúc nhích, trầm giọng nói, không biết công tử là phương nào nhân sĩ. Gặp nàng rất là cảnh giác, Dương Thị Phi bình tĩnh trả lời, là lương quốc người. Lương người? Lão phụ ánh mắt nghiêm trọng, công tử thân là lương người, như thế nào xuất hiện tại mảnh này sâu ngoại ô chi địa? Có việc đang muốn đi nước Yến Đô thành một chuyến. Ngươi muốn đi đô thành? Nhưng lão phụ nghe vậy lại là sửng sở. Dương Thị Phi hơi nhíu mày, có gì không ổn? Lão phụ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, chẳng lẽ ngươi không biết đô thành phát sinh chuyện gì? Là có nghe nói tin tức, đô thành hình như có nội loạn. Nhưng ta đang có một vị thân hữu thân cư đô thành, phải đi chợ nàng thoát ly hiểm cảnh. Công tử nghĩa khí, là tên hắn tử. Lão phụ hơi buông lòng chút, ánh mắt lại liếc nhìn chu vi, nghĩ tạm thời tìm nơi đặt chân địa. Dương Thị Phi dựa vào lối đi nhỏ lan can, chủ động hỏi, nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sau lưng có gì truy binh sát thủ? Lão phụ thần sắc đột nhiên lắm, yên lặng lui lại mấy bước. Dương Thị Phi cười cười, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Lão phụ nhìn chăm chú một lát, mới mở miệng, ta chỉ muốn mau chóng ly khai nước Yến cái này địa phương nguy hiểm, để tránh bị cái gọi là ô uế tà khí chỗ nhiễm. Dương Thị Phi nghe ra nàng không nói nói thật, nhưng vẫn là thuận chủ đề, nói, nước Yến ô uế, tản rất rộng, đô thành gần như luôn hãm. Lão phụ trầm giọng nói, 38 trong huyện từng có nửa đều bị ô uế ảnh hưởng, nước Yến đã vô lực hồi thiên. Dương Thị Phi âm thầm tắt lưỡi, mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, cái này tình huống so trong thư ghi chép thảm hại hơn rất nhiều. Nghe nói nước Yến hoàng đế đều không thấy bóng dáng, thế nhưng là thật. Tin tức này, ngươi lại là từ đâu biết được? Dương Thị Phi vừa định đáp lời, khách sạn nơi xa lại chuyển tới một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Lão phụ lập tức sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn quay người đảo tẩu. Có thể đến gần hậu viện thời khắc, nàng lại đột nhiên dừng lại bước chân, vội vàng nói, ngươi mau mau ly khai nơi đây, miễn cho gặp tác động đến. Bành! Vừa dứt lời, khách sạn nóc nhà bị đột nhiên chấn vỡ, một tên nam tử áo đen giẫm lên khinh công rơi xuống trong hành lang. Ai cũng đừng nghĩ ly khai nửa bước, chống lại người, chạm. Nam tử áo đen thanh âm hùng hậu, ẩn hàm túc sát chi ý, khuôn mặt càng là thế sự xoay vần, ánh mắt lãnh khốc. Dù chưa xuất thủ, nhưng khí chàng cực kỳ cường hành. Dương Thị Phi âm thầm suy nghĩ, người này công lực, sợ là bình thường tông sư phía trên. Lão phụ toàn thân đột một cương, sắc mặt cực kỳ khó coi, thiên thần đường tam đương ra, hạng hoài ngươi lại sẽ trở thành những người kia chó săn. Là các ngươi có mắt không trọng, không biết ta thiên thần đường cùng hoàng tộc vốn là quan hệ không ít, chính là đế lăng bí vệ. Được xưng hạng hoài trung niên nam tử sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt nàng trong ngực hài đồng, ngươi thân là thái y, vốn có vinh hoa phú quý, làm gì vì người khác nữ nhi tìm cái chết vô nghĩa? Trung thực đem nó giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Các ngươi đều đã là phát rồ. Lão phụ che chở hài đồng lui lại hai bước, trầm giọng nói, những này anh hài cùng quyền thế đấu tranh lại có gì làm? Đây là mệnh lệnh. Hạng Hoài chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, ngươi như nghe không hiểu, liền cùng nữ đồng này cùng chết. Cùng lúc đó, hơn 10 người thân mang y phục dạ hành võ giả tràn vào khách sạn, nhao nhao rút đao, sắc cơ nổi lên một phía. Lão phụ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nên như thế nào thoát thân. Trong khách sạn Dương cung bạc kiếm, túc giết chết tịch. Dương Thị Phi gặp tình hình này, cũng không khỏi nhíu mày. Lương trước là nước Yến bên trong thế lực báo thù này, nước rõ ràng đều bị ô uế tứ ngược, những người này lại còn có nhàn tâm đội vàng đấu tranh nội bộ. Tiên lặng đứng ngoài quan sát thời khắc, hắn lại cảm thấy đến một tia sát cơ khóa chặt, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, một tên người áo đen từ lầu 2 chui vào, chính dẫn theo đao hướng chính mình tới gần. Chậm rãi, Dương Thị Phi bỗng nhiên mở miệng, có thể hỏi một chút, các ngươi cái này thiên thần đường lại là phương nào thế lực? Lời vừa nói ra, khách sạn trong hành lang không ít ánh mắt đều tùy theo chuyển tới. Hạng Hoài nheo cặp mắt lại, không phải nước Yến người. Dương Thị Phi nhìn hắn một cái, vừa tới nước Yến không lâu. Hạng Hoài xem kỹ một lát, lạnh lùng phất tay, đã nghe được ta thiên thần đường danh hiệu, giết hắn, để tránh tiết lộ phong thanh. Hạ xong lệnh, hắn liền không còn chú ý nhiều hơn. Thanh niên này mặc dù nhìn xem khổng vũ hữu lực, hơi có chút võ đạo tu vi, nhưng tùy hành mà đến bí vệ đều là hảo thủ, tông sư phía dưới đều không phải là hợp lại chi lực. Răng rắc, binh khí đứt gãy thanh âm tại trong khách sạn đột nhiên vang lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng, một nửa đao gậy thoáng chốc đâm vào đại đường mặt đất. Chật, một nhân khẩu phun máu tươi từ lầu 2 bay tứ tung mà ra, đâm vào đối diện trên tường, ngã xuống đất, đụng đổ không ít cái bản. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đồng liêu, ở đây mười mấy người đều trừng lớn hai mắt, vội vàng lại nhìn về phía lầu 2. Dương Thị Phi cầm tiện tay đoạt tới đao gãy, quan sát đại đường đám người, thiên thần đường lại là cái gì nhận không ra người ma môn, nghe cái danh tự mà thôi, liền muốn lấy tính mạng người ta. Hạng Hoài trong mắt lánh mang hiện lên. Người này niên kỷ nhẹ nhàng, lại có thể so với tông sư tu vi. Ta thiên thần đường chính là nước Yến hoàng tộc dưới trướng, bây giờ là phụng hoàng đế mệnh lệnh, đến đây chạm thảo trừ căn. Hắn vận khởi thâm hậu nội công, trầm giọng đe dọa, ngươi đã không phải nước Yến nhân sĩ, còn không mau mau thối lui. Chẳng lẽ là muốn cùng ta Đại Yên là địch? Cùng lúc đó, có mấy tên người áo đen từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị kỹ càng độc châm, gấp đón đỡ ném mạnh đánh lén, hoàng đế mệnh lệnh. Dương Thị Phi ngưng tụ lại ánh mắt, các ngươi là Yến đế người? Là lại như thế nào, bọn hắn không phải? Lão phụ tâm tư nhạy bén, vội vàng mở miệng đánh gãy, bọn hắn là nghe lệnh tại soán vị ngụy đế. Tiến đế bệ hạ chính là bị ngụy đế chỗ hãm hại. Hạng Hoài bọn người âm thầm nhíu mày, Dương Thị Phi sớm có đoán trước cười cười, quả là thế, tiến đế sẽ không vô duyên vô cớ mất tích không thấy, là có gian nhân trong bóng tối cản trở. Ngươi cũng không phải là nước kiến người, biết đến cũng không phải ít. Hạng Hoài lặng lẽ đảo qua hai người, xem ra không phải giết các ngươi không thể. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên đạp đất đằng không mà lên, bay về phía lầu 2. Đón dọa người sắc ý, Dương Thị Phi ngược lại cực kỳ bình tĩnh, hưu quyền nắm chặt, thể nội hàn khí nước quần quần cuộn phát. Tiểu tử, chết! Hạng Hoài đang muốn vận trường đánh ra, đã thấy đối phương xoay eo thu cánh tay, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người khí thế. Kẻ này, thâm tàng bất lộ. Sắc mặt hắn đột biến, trưởng kình công lực cưỡng đề 3 phần, cùng hắn vung ra trọng quyền chính diện đối cứng. Đông! Quyền trường lăng không va chạm một cái, phản phất nổ tung một trận khí lãng, quét sạch đại đường. Hạng Hoài bay ngược trở xuống mặt đất, ngược lại trượt ra mấy trượng, chật vật đụng đổ mấy trương cái bàn, trên mặt càng mang vẻ kinh ngạc. Xuất thủ! Hơn 10 người người áo đen thoáng chốc bạo khởi, lít nha lít nhít ám khí tên nọ cùng nhau bắn ra. Dương Thị Phi nheo cặp mắt lại, trải qua hàng khí luân phiên rèn luyện cường hóa, một chút liền thấy rõ tất cả ám khí lộ tuyến. Trong chớp mắt, hắn lúc này ngang nhiên rút đao, lấy trong tay song đao cấp tốc là vũ, chỉ nghe liên tiếp đinh đương giòn vàng, tia lửa tung tóe, tất cả đối chọi đều bị cưỡng ép bắn bay. Cái này không chỉ có hơn 10 người người áo đen thấy kinh hãi, liền che chở nữ đồng lao phụ đều ở trong tối hút khí lạnh. Người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ đạo công lực càng như thế kinh người. Hạng Hoài thấy thế sắc mặt trầm hơn, tiểu tử, muốn chết. Hắn lần này không còn khinh thường khinh địch, rút ra tùy thân binh khí, nhảy lên đến lầu 2, liền muốn cùng Dương Thị Phi chém giết một trận. Keng. Nhưng lại tại cái này trong chốc lát, một đạo mát lạnh kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, như gió mát phòng ngoài phất qua. Trong hành lang hơn 10 người người áo đen thân hình đột nhiên trệ, vô thanh vô tức té ngã trên đất, tiên huyết chậm rãi thấm ở. Một kiếm, đều đã mất mạng. Hạng Hoài bước chân trệ ở, ngơ ngác nhìn xem trong tay bị dư ba phá nát một nửa kiếm gãy, náo hải hỗn loạn tương mừng. Trong khách sạn, lại có thượng tam phẩm không đúng, là thiên nhân huyền vũ. Vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Dương Thị Phi đem đao gãy khoác lên cổ của hắn bên cạnh, mỉm cười, "Không phải, chết được nhưng chính là ngươi." Hạng Hoài sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng chỉ có thể kéo lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Thiếu thiếu hiệp, ngươi nói đều đúng." Chương 189, đô thành nội loạn, tiến đế hành tung. Lão phụ vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xem hai người đi xuống lâu. Hạng Hoài sớm đã vứt bỏ binh khí, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm, bị Dương Thị Phi dùng đao gãy chống đỡ lấy phía sau lưng, không còn dám đa động một cái. Đối mặt tiên nhân huyền vũ chi uy, thân phận gì địa vị đều chẳng qua cỏ rác, chỉ có thể ngoan ngoãn liền cầm. "Thiếu hiệp, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không trọng, va chạm các vị, bớt nói nhảm." Dương Thị Phi bình tĩnh nói, như muốn mạng sống, trung thực trả lời. Hạng Hoài nuốt ngụm nước bọt, "Thiếu hiệp mới nói, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Nước Yến đô thành phát sinh chuyện gì, tiến đế lại đi nơi nào?" Cái này Hạng Hoài nghe được càng thêm khẩn trương, vô ý thức liếc nhìn cách đó không xa lão phụ. "Ta khuyên ngươi vẫn là ít động ý biến thái." Lão phụ phản ứng cực nhanh, cười lạnh một tiếng, "Đừng nghĩ lấy thêu dệt vô cớ, lừa gạt vị thiếu hiệp kia." Hạng Hoài mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. "Đều, đô thành bên trong trấn Nam Vương liên hợp thừa tướng bọn người, triệu tập phản quân, đánh vào hoàng cung. Tiến đế nàng bị hoàng hồng tướng quân đánh lén gây thương tích, xông ra vòng vây sau trốn vào đại nhạn quốc không thấy tăm hơi." Dương Thị Phi liếc mắt sau lưng lão phụ, gặp nàng không có mở miệng ồn nắn, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, "Tiến đế bây giờ còn sống?" "Không, không biết." Hạng Hoài xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, "Theo ta được biết, còn chưa tìm kiếm đến Yến đế thi thể, mà lại lấy thiên nhân công lực, khả năng còn chưa chết hiện tại nước Yến, là người phương nào cầm quyền?" "Là trấn Nam Vương, Yến Huyền Thông." Hắn vốn là hoàng tộc chính thống, cho nên được đế lang bí vệ một mạch âm thầm ủng hộ, thừa tướng bọn hắn cũng là như thế, bất quá là một giới ngụy đế mà thôi. Lão phụ đông nhiên hừ lạnh lên tiếng, vừa cướp hoàng quyền, liền bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Bây giờ ô uế tứ ngược, hắn không nghĩ cứu vớt mách tính, ngược lại vắt óc tìm lưu kế đi diệt trừ đối lập. Nước Yến ở đây người trong tay, không dùng đến một năm liền sẽ diệt vong. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Hạng Hoài nghe được đấy lòng chỉ muốn chửi thề, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, ai là đương triều hoàng đế, chúng ta liền nghe ai mệnh lệnh. Yến đế cũng không phải là chúng ta thiên thần đường làm hại. Dương Thị Phi hơi suy tư, lại hỏi, kia trấn Nam Vương vì sao làm phản? Cái này nghĩ đến là Yến đế cùng thừa tướng bọn người bất hòa, nhiều năm như thế, mới sinh dị tâm. Hạng Hoài thấp giọng nói, trấn Nam Vương vốn là trong triều có phần bị các thần khen ngợi, mà lại cùng hoàng hồng lão tướng quân quan hệ không ít. Bọn hắn tự mình hợp kế đa năm, vừa vặn thừa dịp ô uế quấy phá lúc xuất thủ đoạt quyền. Dương Thị Phi âm thầm cười lạnh, những người này coi là thật tuyển thời cơ tốt. Cho nên, các ngươi tại sao lại đêm khuya truy sát một đứa bé con? Đúng đúng hoàng hồng tướng quân hạ lệnh, muốn đem cùng Yến đế có liên quan người chém tận giết tuyệt, để tránh lưu lại tai họa. Hạng Hoài nơm nớp lo sợ nói, cái này hài đồng là công chúa chi nữ, không thể thả mặc kệ chạy thoát. Nữ nhi. Dương Thị Phi hơi nhíu mày, lại nhìn về phía sau lưng lão phụ. Công chúa cũng không phải là Yến đế nữ nhi. Lão phụ vội vàng giải thích nói, mấy chục năm trước từ đời trước Yến hoàng cầm quyền, nạp rất nhiều phi tử. Nhưng bởi vì bệnh lâm chung thời khắc, Yến đế vừa vận hành không xuất thế, lấy kiếm chấn áp nước Yến trên dưới cường giả, lại có huyền minh quật chi đồ thân phận đặc thủ, tiên hoàng liền đem hoàng vị chuyển cho nàng. Yến đế là người thiện tâm, đăng cơ xưng đế hậu, vẫn như cũ bảo lưu lại những cái kia tần phi thê thiếp thân phận. Mà vị kia công chúa là tiên hoàng nhỏ nhất bát nữ, mấy năm trước cùng thương nhân gia tộc quyền thế chi tử thành thân, năm ngoái mới sinh hạ dòng dõi. Dương Thị Phi vướt vướt huyệt thái dương, kia Yến đế bản thân nhưng có người thân? Cũng không có. Lão phụ lắc đầu, Yến đế bản thân say mê tập võ, chưa hề có hôn phối gả cưới, chỉ là ngẫu cùng mấy vị tiên hoàng tần phi trò chuyện vài câu. Dương Thị Phi lông mày dần dần nhăn, nói như vậy là bởi vì các nàng cùng Yến đế ngày thường quan hệ không tệ, liền phái người đuổi tận giết tuyệt. không chỉ có là yên đế, liền tiên hoàng người cũng không dung tha. Lão phụ mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc, thở dài một tiếng, bây giờ trong hoàng cung máu chảy thành sông, ta là thừa dịp loạn đem đứa nhỏ này ôm ra hoàng cung. Nhưng ở đô thành nhận nút thời khắc, nghe nói Ngụy đế chính phái ra đế lăng bí vệ, quét sạch tiên hoàng tất cả thân quyến, liền lập tức trốn ra thành. Cái gọi là đế lăng bí vệ, chính là đám người này. Dương thị phi dùng đao gậy vỗ vỗ Hạng Hoài bả vai, cái này cái gì? Thiên thần đường, chúng ta chỉ là bên ngoài biên thế lực. Hạng Hoài kinh hồn táng đảm nói, chân chính bí vệ là hoàng tộc bí mật huấn luyện được đội ngũ, chỉ nghe mệnh tại đương triều hoàng đế, là mở rộng binh lực mới có thể trong bóng tối mời chào một chút giang hồ môn phái, lấy phụ tá chi dụng. Lão phụ xì một tiếng kinh miệt, một đám chó săn. Hạng Hoài nắm chặt song quyền, nộ khí không hiểu bốc lên, chán nổi gân xanh lên. Dương thị phi suy tư một lát, đang muốn hỏi lại chút tình báo, đã thấy hắn quay đầu trông lại, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng, các ngươi tất cả đều muốn chết. Hạng Hoài giữ tợn gào thét, quay người muốn xuất thủ. Dương thị phi ra chiêu như điện, dẫn đầu một cước đạp trúng lồng ngực, đem nó cưỡng ép đạp ra mấy trượng. Hạng Hoài lảo đảo đứng vững bước chân, tức giận muốn rách cả mí mắt, tiếng gào thét trở nên càng thêm quái dị, người này điên rồi hay sao? Lão phụ thấy một trận kinh hãi, có thiên nhân huyền vũ trấn trận, lại vẫn dám làm mưa làm gió, đúng là điên rồi. Dương thị phi nheo cặp mắt lại, hơn nữa còn bị điên lợi hại. Vừa dứt lời, Hạng Hoài lại phát ra khàn khàn thú giống, toàn thân huyết nhục không ngừng lúc đích, hai tay mười ngón càng thêm bén nhọn. Lão phụ kinh hãi nghẹn nào, yêu ma, nhiễm tà cùng nhập ma dấu hiệu gần như đồng thời xuất hiện. Dương thị phi âm thầm trầm âm, là thể nội đã sớm tích xúc đại lượng ô uế, một cái chớp mắt mất khống chế bộc phát. Hạng Hoài thoáng chốc trợn mắt bạo khởi, giết, hắn thân ảnh vừa động, một vòng kiếm quang liền từ lầu hai chém tới, tại hắn trên thân vạch ra một vòng huyết quang. Hạng Hoài biểu lộ dần dần ốc, tại chỗ ngã xuống đất tắt thở. Lão phụ nhìn thoáng qua lầu hai phương hướng, lại nhìn về thi thể trên đất, có chút chưa tỉnh hồn, hắn đã chết. Thiên nhân xuất thủ, hắn đương nhiên chết được triệt để. Dương thị phi tiện tay vứt bỏ đao gãy, không có truy binh, ngươi sau đó phải trốn hướng nơi nào? Lão phụ vội vàng hoàn hồn, ta chuẩn bị mang đứa nhỏ này đi Lương quốc tạm lánh. Đề nghị ngươi đi Lương quốc Đông thành, tìm Lạc phủ bẩm báo việc này. Tương lai yến đến nếu có thể bình an trở về, cũng tốt tìm tới các ngươi. Đa tạ thiếu hiệp chỉ điểm. Trước chớ vội nói lời cảm tạ. Dương thị phi thần sắc hơi túc, nói cho ta, Đại Nhạn cốc ở vào nơi nào? Lão phụ hơi suy tư, liền biết hắn chính là vì cứu yến đế mà đến. Đại Nhạn cốc ở vào Tông Lâm huyện phương bắc ba dặm tả hữu, có hai tòa núi cao đứng vững, ở giữa giống như thành khe nước, thiếu hiệp một chút liền có thể trông thấy. Đằng sau có hay không cái khác truy binh? Đứa nhỏ này cuối cùng vừa mới dứt sữa, bọn hắn có thể phái tới nhóm này truy binh, đã là cực kỳ coi trọng. Lão phụ lắc đầu, đô thành hỗn loạn, Ngụy đế dưới trướng phân không ra càng nhiều nhân thủ. Ngươi ở đây hơi chút nghỉ ngơi, mau chóng ly khai. Dương thị phi tùy tiện một chỉ hậu viện, bên trong còn có chút thịt muối cùng nước, đầy đủ các ngươi chống đến Lương quốc. Thiếu hiệp hiện tại liền muốn ly khai chúng ta thu thập xong. Mắt lạnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên, hết sức linh hoạt kỳ hảo ưu nhã. Lão phụ vô ý thức nhìn về phía lầu hai, nhìn thấy thức tha xuất trần tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, thần sắc không khỏi ngơ ngẩn. Như thế mỹ mạo, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Lấy nàng lý duyệt, đều chưa từng thấy qua như thế động lòng người giai lệ. Thiên nhân huyền vũ, lại như thế tuổi trẻ mỹ mạo, thế gian này chỉ có Lạc Tiên Nhi người khoác nguyệt hà tố bảo, bản tóc bộc trâm, chỉ nhàn nhạt liếc đến một chút. Lão phụ vội vàng cung kính cúi đầu, đa tạ Lạc công chủ cứu giúp. Là phu quân ta động thân xuất thủ, ngươi nên tạ hắn. Lạc Tiên Nhi lạnh nhạt nói, ngươi an tâm ly khai liền có thể, chúng ta sẽ hết sức cứu trở về yên đế. Nói xong, liền cùng Dương thị phi liếc nhau, cần phải hiện tại xuất phát. Đi thôi. Dương thị phi thần sắc trịnh trọng, yên đế hiện tại sống chết không rõ, không thể bị dở dang. Lạc Tiên Nhi khẽ hất cằm, cùng Nguyệt Nhị dẫn theo hành lý đi xuống lầu, đi hướng trúc cứu dẫn ngựa. Dương thị phi tùy ý lục soát những thi thể này, xác nhận không có gì, cùng lão phụ nhân chắp tay chào từ biệt, đa tạ tình báo, đi đường cẩn thận. Phó mã gia cũng muốn xem chừng. Lão phụ ngữ khí càng là thành khẩn, nước yến tồn vong đều muốn dựa vào ngài. Dương thị phi không có lại đáp lời, bước nhanh đi ra khách sạn, chở mình lên ngựa. Theo một tiếng tê minh, tuấn mã lao vùn vụt đi xa, ba người thân ảnh dần dần biến mất dưới ánh trăng bên trong. Lão phụ tại khách sạn trước cửa trông về phía xa đường này, nắm thật chặt trong ngực ngủ say hài đồng, không khỏi cảm thán. Nam tử này cũng là một vị kỳ nhân a. Chương 190, thẳng vào sân gốc, hồ đầm tuyết nữ. Thông Lâm huyện trước, có thể nói biển người phun trào. Đại lượng xe ngựa không ngừng ra khỏi thành, bách tính đều là mang nhà mang người, khiêng bọc hành lý vội vàng mà đi, phản phất sau lưng có hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Cỏ, chớ đẩy, nhanh lên đuổi theo. Trước cửa thành vô cùng ồn ào, thỉnh thoảng còn có cãi lộn giận mắng, tất cả mọi người trong lòng đều giống như bao phủ mây đen. Dương thị phi khép kéo dây cương, để con ngựa dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua ra khỏi cửa thành trước thị cảnh. Những người dân này từng cái đều thần sắc cảm đạm, hiển nhiên đều lo lắng hãi hùng nhiều ngày. Mà thủ thành các binh sĩ càng là lỏng lẻo, căn bản không có duy trì trật tự dự định, nghiễm nhiên cũng muốn đặt xuống trọng trách cùng một chỗ chạy trốn. Thành này cách nước Yến Đô thành gần nhất, dân chúng trong thành hẳn là đều nghe nói nội loạn tin tức. Lạc Tiên Nhi sát người ôm chặt, bên hai sau than nhẹ, khả năng đều là tị nạn. Dương thị phi hướng đi ngang qua xe ngựa kêu lên, Tông Lâm huyện là cái gì tình huống? Trong thành khắp nơi đều là tên điên. Trên xe ngựa trung niên nam tử vội vàng trở về câu, khuyên ngươi cũng đừng vào thành, quá nguy hiểm. Dương thị phi nhíu mày, xem ra không chỉ có là nội loạn tác động đến, trong thành còn có ô uế tứ ngược, xuất hiện đại lượng điên đồ. Ba người đi đường gần 2 ngày, trên đường nhìn thấy nước Yến bách tính càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này, đồng dạng đụng tới qua điên đồ bạo khởi đả thương người, mà dưới mắt tình thế càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta là trước vào thành, vẫn là trực tiếp lên núi? Dương thị phi vô vô lưng ngựa, dùng ngựa xông ra biển người, hướng giữa rừng núi tiến đến. Tông Lâm huyện lệch dựa vào ngoại thành, chỉ cần ngẩng đầu, có thể thấy được trong mây mù liên miên ngọn núi càng thêm rõ ràng, Đại Nhạn cốc ngay tại trong đó. Sau một lúc lâu, chu vi núi rừng yên tĩnh im ắng, đường xá càng là càng thêm dốc đứng. Đợi con đường phía trước khó đi, Dương Thị Phi tung người xuống ngựa, mang tới đơn giản hành lý trên lưng, chuẩn bị lên núi dò xét đến tận cùng. Lạc Tiên Nhi lôi kéo Nguyệt Nhị, ngưng thần liếc nhìn đường núi hai bên, bỗng nhiên nói, có người. Là trên núi Bách Tính, vẫn là hẳn là chú đóng ở chân núi nước Yến sĩ binh, thụ mệnh điều tra Yến đế tung tích. Vừa dứt lời, nơi xa rừng cây một trận tất tắc rung động, quả nhiên có mấy danh sĩ binh từ đó đi ra, đều là người khoác giáp trụ, tay cầm trường đao. Dương Thị Phi vốn định bắt hai người hỏi một chút lời nói, Nguyệt Nhị đột nhiên mở miệng, bọn hắn không phải người. Năm tên sĩ binh vừa phát hiện Dương Thị Phi một nhóm, lúc này phát ra dữ tợn gào thét, như là dã thú phi nước đại đánh tới. Lạc Tiên Nhi đôi mi thanh tú cao lại, đặt nhẹ bên hông chuôi kiếm, kiếm mang đột nhiên tránh. Cái này mấy tên sĩ binh lập tức ngã nhào xuống đất, đều là bị một kiếm đeo đầu. Dương Thị Phi tới gần mấy bước, nhìn thoáng qua, trong lòng hơi trầm xuống, mũ giáp dưới đáy, quả nhiên là không thành hình người mặt. Nguyệt Nhị hít sâu một hơi, nơi này ô uế, không có nhiều như vậy. Nói như vậy, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không phải là thụ nơi đây ảnh hưởng, mà là đô thành. Lạc Tiên Nhi trong lòng có chút lạnh. Nước Yến đô thành bên trong ô uế chi nồng đậm, đến tột cùng đến loại nào tình trạng? Như Tuần Sơn sĩ binh đều thành yêu ma, tạm thời không cần thiết bắt người tra hỏi. Dương Thị Phi ngoảnh lại mắt nhìn con ngựa, chúng ta lên núi, cái này thất mã hòa hành lý làm sao bây giờ? Nàng rất thông minh, sẽ yên tĩnh trốn tránh. Lạc Tiên Nhi vuốt ve lưng ngựa, đối đãi ta thổi lên huýt sáo, sẽ lập tức theo tiếng chạy đến. Vậy là tốt rồi. Dương Thị Phi dẫn đầu bước vào đại nhạn trong cốc. Nơi đây thế núi hiểm trở, rừng rậm thanh thúy tươi tốt, như người bình thường lên núi, rất dễ dàng sẽ bị khốn tại trong đó. Nhưng Nguyệt Nhị cẩn thận phân biệt qua thế núi, rất mau tìm đến mấy đầu chuẩn xác đường núi, nối thẳng đại nhạn cốc chỗ sâu. Lương trước Yến Đế có thể chui vào đại nhạn cốc nhiều ngày mà không bị phát hiện hành tung, nhất định là tiến vào ít hai lui tới chi địa mới có thể né tránh sĩ binh điều tra. Cái này khe nước, sắp thực hiểm trở. Sau đó không lâu, Dương Thị Phi đặt chân núi chỗ sâu, hướng phía trước thăm dò nhìn một cái, hình như có đen như mực động quật nối thẳng lòng đất. Hơi không cẩn thận trượt chân trượt đi, sợ là muốn rơi vào vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan. Nếu như Yến Đế ẩn thân ở trong đó, những cái kia sĩ binh sát thực khó tìm. Dương Thị Phi dùng đế giày cọ sát dưới chân đá cuội, trung quanh thạch đường cực trượt, khó mà mượn lực. Trừ khi có cao thâm tu vi, không phải một khi hạ độc quật, rất khó lại dễ dàng đi lên. Như lại xuống trận mưa, nói không chừng sẽ còn bị lũ ống thủy thế trực tiếp bao phủ, vây chết trong độc quật. Trong này, ô uế càng thêm nồng đậm. Nguyệt Nhị chớp hai mắt, trực tiếp xuống dưới sao? Dương Thị Phi cùng Lạc Tiên Nhi liếc nhau, khẽ gật đầu. Các ngươi lôi kéo ta. Đại tiểu thư duỗi ra hai tay, như có gì nguy hiểm, ta mau chóng mang các ngươi ly khai. Có Tiên Nhi che chở, xác thực để cho người an tâm. Dương Thị Phi cùng hắn tay phải nắm chặt, cố ý cười cười. Lạc Tiên Nhi khẽ mí môi anh đảo, minh bạch hắn quan tâm tâm ý, đầu não hơi tỉnh táo mấy phần. Công tử yên tâm, vô luận Yến Đế nàng phát sinh chuyện gì, ta sẽ không mất phân tức. Dương Thị Phi không nói gì thêm nữa, ba người bước vào đen như mực hang đá. Theo nến đèn nhóm lửa, một tia ánh lửa hơi chiếu sáng con đường phía trước. Trong động quật so trong dự đoán càng thêm rộng lớn, ẩn ẩn có gió nhẹ quất vào mặt. Dương Thị Phi xem chừng tiến lên, cảnh giác chu vi gió thổi cỏ lay, xem chừng dò xét con đường phía trước. Ba người yên tĩnh không nói, dưới đường đi dò xét trăm trượng không ngừng, chu vi ô uế càng thêm nồng đậm. Kỳ quái, Nguyệt Nhị đột nhiên mở miệng, nơi này trở nên càng ngày càng lạnh. Dương Thị Phi thấp giọng nói, có phải hay không bởi vì ô uế nguyên nhân? Không đúng lắm. Nguyệt Nhị lung lay đầu, là giống mùa đông đồng dạng hàn khí. Hàn khí? Lạc Tiên Nhi đôi mắt đẹp hơi sáng, linh miêu muội muội, ngươi có thể hay không xác nhận hàn khí từ đâu mà đến? Nô để cho ta cẩn thận phân biệt một cái. Gặp Nguyệt Nhị chuyên tâm cảm giác, Dương Thị Phi tại Lạc Tiên Nhi bên thay hỏi, có gì phát hiện? Tiến đế nàng tu luyện nội công tâm pháp, thứ băng cung tiên truyền thụ. Một khi vận công, lại phát ra cực kỳ băng lãnh hàn khí. Lạc Tiên Nhi ánh mắt dần dần ngưng, dù là chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, không ngại truy tra thử một chút. Có. Nguyệt Nhị hướng bên trái đưa tay ra, ở nơi đó. Dương Thị Phi dùng ánh nến vừa chiếu, đây không phải là vách tường hạ. Hắn lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện dưới tường đá còn có khe hở, vừa lúc có thể cung cấp một người thông qua. Hàn khí chính là từ nơi này mà đến. Tới gần về sau, Dương Thị Phi cũng cảm giác được một tia ý lạnh. Đi vào thử một chút. Ba người theo thứ tự chui vào hang đá trong khe hở, trước sau đi theo chậm rãi tiến lên. Lạc Tiên Nhi ánh mắt đột nhiên ngưng, phát hiện phía trước mặt đất như là dốc đứng, không biết lại thông hướng nơi nào. Các ngươi bắt ổn bờ vai của ta, lại ổn định thân hình. Nàng vừa rồi phóng ra bước chân, sau một khắc, ba người phảng phất dẫm lên thang trượt dưới đường đi trượt. Lạc Tiên Nhi vội vàng rút ra vỏ kiếm chống đỡ ở trên tường, dùng cái này chậm lại trượt tình thế. Ước chừng trượt vài chục trượng không ngừng, phía trước hình như có một tia hơi sáng, ba người vội vàng dựa thế nhảy ra. Dương Thị Phi ổn định dừng chân, phát hiện chu vi đúng là một mảnh rộng lớn dưới mặt đất hang đá, mà tại phía trước, tựa hồ lại là một tòa hồ nước. Chậm đã. Dương Thị Phi túi đầu dịch chuyển khỏi chân, đế giày hạ rõ ràng là một kiện nữ tử y phục. Tiến đế chính là ở đây. Cái này địa phương có chút rộng rãi, chúng ta tách ra nhìn một cái. Lạc Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhị tiến về hai bên, một đường cẩn thận tìm tòi. Dương Thị Phi mượn ánh nến, tới gần hồ nước mà đi, quả nhiên tại hồ trước đàm nhìn thấy bóng người, một vị nữ tử hôn mê tại hồ bờ đầm, thân trên không mảnh vải, sắc mặt tái nhợt gối lên cánh tay phải, núi non ép tới sung mãn nô cao. Tiến đế. Dương Thị Phi thấy rõ đối phương tướng mạo, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, Tiên Nhi, Tiểu Nhị, mau tới đây, ta tìm được. Hắn bước nhanh tiến lên, gặp đối phương đầu vai có tổn thương, vội vàng muốn đem đối phương dịu lên. Có thể vừa đưa tay, Tiến đế lại bỗng nhiên mở mắt, một thanh bóp lấy hắn cổ tay. Giang giác, giang giác. Kinh khủng hàn ý thoáng chốc bao phủ chu vi, mặt hồ cấp tốc đông kết thành băng. Trong chớp mắt, càng có băng tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem phương viên 10 trượng tính cả tòa hồ nước đều trực tiếp phong tỏa, hóa thành một tòa băng tinh lao ngục. Dương thị phi con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng cổ động không thôi. Không chỉ là bởi vì Yến đế đột như tập kích, càng bởi vì Yến đế nàng ra thịt huyết nhục trở nên càng thêm óng ánh trong suốt, hai con ngươi đông thành băng tinh, rối tung tóc dài hóa thành tuyết trắng tua cờ, cho đến cả người đều hóa thành một bộ băng tuyết ngọc điêu.